Sở Lý Dương bị trói út xuống đất, trên mặt dính không ít cát bụi, cộng với nước mắt, trông mặt cô không khác gì mặt diễn viên kinh kịch trên sân khấu. Cô thấy tôi lại gần bèn tức giận nói, Hồ Bát Nhất chết tiệt, mau thả ta ra. Tôi kể cho cô nàng nghe một lượt mọi chuyện vừa xảy ra, nghiến răng tát cho Sở Lý Dương một tát, rồi cởi chiếc thắt lưng đang trói chặt tay cô ra. Tôi nói, tôi cũng chẳng có cách nào khác mới dùng đến hạ sách này, cô đánh trả tôi là được, cô đánh trả tôi là được, bao nhiêu cái thì tùy. Nói đoạn ngửa má ra, đợi Sở Lý Dương ra tay tát cho mấy cái. Tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần, đoán rằng cô không tát cho tôi rơi hai cái răng chắc sẽ co chịu thôi. Nào ngờ Sở Lý Dương chỉ lau bụi bặm trên mặt, chứ không ra tay với tôi, chỉ nói, bây giờ tôi không muốn so đo với anh, món nợ này về sau sẽ tính, giờ quan trọng nhất là phải nghĩ cách thoát thân đã. Sở Lý Dương lấy trong túi xách tay ra một chiếc hộp, bên trong có mấy viên thuốc nhỏ, mở ra đưa lên mũi hít thử, rồi đưa cho tôi hai viên, bảo tôi và Tuyển Béo chia nhau ngửi thử. Sở Lý Dương nói, đây là loại cồn tinh luyện có nồng độ cao, mùi vị rất mạnh, có thể gây kích thích đến mũi thần kinh phía trước vỏ não thông qua niêm mạc mũi, khiến đầu óc con người tỉnh táo, có thể dùng để hỗ trợ con người giải độc, giảm bớt cơn nghiện. Các nhà thám hiểm ngoại quốc thường mang theo mấy viên này để phòng bất trắc, khi nào mệt mỏi và đói đến cực hạn của chịu đựng có thể dùng nó kích thích thần kinh não, sẽ không bị hôn mê, nhưng trong thời gian ngắn không được dùng nhiều, nếu không sẽ xảy ra tác dụng phụ rất mạnh, còn như có tác dụng với ảo giác của cây hoa ma kia hay có thì chẳng thể nào biết được. Tôi nghĩ hoa thơm sắc gây ảo giác cho con người thông qua các giác quan, những ảo tờ ư họ NG này đều xuất phát từ trung khu thần kinh, loại thuốc kích thích này của Sở Lý Dương, có lẽ ít nhiều cũng có tác dụng khắc chế ảo giác. Tôi đưa cho Tuyển Béo một viên, tự mình cũng mở ra, lập tức hít vào lỗ mũi, một luồng khí rất hắt sộc vào xoang mũi, khiến tôi ho sặc sụa, song ngay lập tức lại cảm thấy đầu óc vốn nặng trĩu trịch ban nãy giờ nhẹ nhõm và dễ chịu hơn nhiều. Tôi nói, có cái món hay thế này sao không đưa ra sớm, lúc trên trục đá cho mọi người mấy viên có khi đã nhổ cả gốc cây hoa ma lên từ lâu rồi, cũng không đến nỗi để bị chôn chân ở đây, tiến thoái lưỡng nan. Chuyện ma thổi đèn. Sở Lý Dương đáp, lúc anh từ chỗ trục đá chạy trở lại, nói nguyên do. Chúng tôi mới biết hoa thơm sắc có thể gây ảo giác đối với người bước lên đó, sau đó lại bị lũ rắn đen tấn công, chỉ bất quá trong mấy phút ngắn ngủi, càng chẳng hay lũ rắn ấy là ảo tờ ứ họ NG do cây hoa ma kia gây ra. Ngoài ra tôi thấy cây hoa đó không đơn giản như vậy đâu, nó có ma lực khống chế lòng người, nếu khoảng cách gần quá, tôi sợ thứ thuốc này cũng không tác dụng gì đâu. Năm người vào hầm mộ này, chỉ có giáo sư Trần và Diệp Diệp Tâm không tỉnh táo, một người thì quá sốc, người kia thì hôn mê bất tỉnh, Diệp Diệp Tâm đã chết. Còn giáo sư Trần thì điên điên dở dở, chắc là không bị cây hoa ma kia mê hoặc. Bộ dạng của ông khiến chúng tôi nhớ đến đội thám hiểm người anh từng đặt chân đến thành cổ tinh tuyệt này, kẻ sống sót duy nhất là một người điên, chắc chắn anh ta cũng nhìn thấy cảnh mọi người tàn sát lẫn nhau, bị kích thích quá độ nên mới trở nên như vậy. Còn giáo sư Trần thì chỉ trong một ngày, trạng thái tình cảm lúc lên lúc xuống, thoạt đầu là đau đớn trước cái chết của trợ thủ Hách Ái Quốc, rồi liên tiếp có những phát hiện lớn đáng kinh ngạc tại di tích tinh tuyệt. Sau đó lại đột nhiên thấy cảnh hai học trò của mình chết thảm, những đợt vui buồn cực độ đó gây ra tác động rất mạnh đối với thần kinh con người, huống hồ tuổi ông đã cao, đến cuối cùng tinh thần cũng sụp đổ, hoàn toàn điên điên dại dại. Chuyện ma thổi đèn. Nghĩ tới những điều này, vẻ mặt tôi trở nên nặng nề, gật đầu nói với Sở Lý Dương, cái bông hoa chết người kia ghê gớm thật, cũng may chúng ta gắn bó thân thiết, mới không đến nỗi chung kế ly gián của nó, không xảy ra thảm kịch tàn sát lẫn nhau, giờ nghĩ lại, vẫn còn thấy sợ. Có điều cũng coi như có tiên thánh phù hộ, không để xảy ra sai phạm lớn. Sở Lý Dương đông nhiên sa sầm mặt xuống, nói, Hồ Bát Nhất. Anh thật xảo quyệt, phủi sạch chân mọi tội lỗi, anh biết tôi tin tưởng anh nhiều đến mức nào không, anh không chỉ lừa dối tôi, không nói thật với tôi, lại còn nghi ngờ tôi là yêu quái cái nỗi gì, anh có nghĩ tới cảm giác của tôi không? Anh có biết bị hai tên xấu xa các anh trói như trói một con vật, đợi các anh tra hỏi chém giết, cảm giác như thế nào không? Tôi vội ôm đầu. Ái rồi ôi! Chết rồi, sao đầu tôi lại đau thế này, tôi phải ngồi nghỉ một lúc đã. Tuyển Béo, cậu mau lấy cuốn sách da dề của tiên thánh cho Dương Đại Tiểu Thư đây xem có cách nào hay để thoát khỏi chỗ này không. Cũng may Sở Lý Dương không phải là loại đàn bà hễ có cớ là bắt nghẹn không tha, thấy tôi chuồn đi, cũng không thèm truy cứu nữa, cô nàng cầm cuốn sách da dề cổ trên tay, dở xem từng trang một. Tôi ngầm than khổ, với cá tính của cô nàng này, về sau chắc sẽ không tha cho tôi đâu. Hôm nay tôi làm hơi quá tay, lại chết mất bao nhiêu người, món tiền vất vả của tôi với Tuyển Béo coi như công cốc công cỏ, mụ nội nó, số mình sao khổ đến vậy, uống hấp nước lạnh cũng rát răng. Tôi lại tò mò không biết trong cuốn sách cổ kia có gì, thấy nét mặt Sở Lý Dương hết sức trịnh trọng, không nhìn ra là vui hay buồn, Tiên Thành đã đoán được việc chúng tôi sẽ đến mộ của ông ta, lại còn mở hòm đá, vậy nhất định ông ta sẽ để lại một cái gì đó cho chúng tôi, vậy rốt cuộc là thứ gì vậy? Tôi không nhịn được nữa, liền cất lời hỏi, trong cuốn sách của Tiên Thánh bé con ấy viết gì vậy? Sở Lý giương tay đỡ cuốn sách, vừa xem vừa nói, đều là các tranh vẽ của Tiên Thánh, dường như có rất nhiều nội dung liên quan đến động quỷ. Đời này kiếp này tôi không muốn quay trở lại cái động quỷ gì gì đó nữa, quan trọng là có lối ra hay không, nhưng lại không muốn hối thúc Sở Lý Dương, đành nhẫn mại nghe cô nói tiếp. Sở Lý Dương nói, phải xem từ đầu mới nắm rõ được ngọn ngành, bằng không bức vẽ cuối cùng chưa chắc đã đọc hiểu được. Phần đầu này kể Tây Vực cổ có ngọn núi thần, cũng chính là ngọn núi giả cờ La Mạ này đây, quanh núi sông ngòi chẳng chịt, động thực vật phong phú, có bốn bộ lạc sinh sống ở nơi đây. Tôi và Tuyền Béo nhìn nhau. Nghĩ bụng à, người Mỹ này vẫn muốn kể lại từ đầu, thật sốt ruột, hai bọn tôi lòng như lửa đốt, chỉ muốn mau chóng biết được làm sao thoát khỏi hầm mộ chật hẹp oi bức này, nhưng đều chẳng dám lên tiếng, cậu nhìn tớ, tớ nhìn cậu, đứng ngồi chẳng yên. Chỉ nghe Sở Lý Dương tiếp tục kể, song niềm vui ngắn chẳng tày gang, mọi người phát hỉ hệ ra trong núi giả cờ La Mạ có một hang động sâu không thấy đáy, không ai xuống được dưới đáy, tất cả mọi người đều muốn làm rõ xem trong hang động đó là thứ gì. Trong bốn bộ lạc có một vị đại tư tế. Ông ta lệnh cho mọi người làm một con mắt bằng ngọc thạch, hy vọng có thể nhờ sức mạnh của chân chúa, thấy rõ được hang động không đáy này là tốt lành hay tà ác. Sau một lần cúng tế lớn, không những không nhìn rõ dưới hang động là thứ gì, ngược lại còn khiến tai họa bắt đầu ập tới. Đầu tiên là đôi mắt của vị tư tế ấy bị mù, chết không do mệnh, sau đó xung quanh xuất hiện một loài quái xà uy hiếp sự an toàn của con người và gia súc, bọn quái xà này số lượng rất đông, trên đầu đều có một con mắt quái dị, độc tính mãnh liệt. Đã hại chết không biết bao nhiêu người và gia súc. Bốn bộ lạc tiến cử ra hai bậc hiền giả, được chân chúa ban ơn, dẫn theo các dũng sĩ của bốn bộ lạc, giết chết rắn mẹ, đó là một con quái vật đầu người mình rắn, lại có tứ chi, nó đẻ ra những quả trứng hình như con mắt, mỗi trứng lại nở ra hàng trăm con quái xà, nếu cứ để chúng sinh sản tiếp, hậu quả sẽ không thể lường được. Tôi và Tuyền Béo nghe đến đây, vô cùng cờ nờ hờ ngạc, lạ thật, thời xưa thật là có loài quái xà đầu người vậy à, cũng may chúng ta không gặp phải. Bằng không thì thật khó đối phó đấy. Sở Lý Dương nói, chắc chuyện Tiên Thánh giết rắn là có thực, song loài thú đầu người mình rắn thì vị tất đã có, người thời cổ thường hay thần thánh hóa một cách quá độ những sự kiện trọng đại, cũng giống như trận chiến giữa Viêm Đế, Hoàng Đế với Si Vu trong lịch sử thượng cổ Trung Quốc, có lẽ đó chỉ là cuộc xô sát của mấy trăm người giữa các bộ tộc, nhưng trong những ghi chép thời xưa, đều miêu tả đó là cuộc đại chiến dữ dội hoành tráng, thậm chí ngay cả thần tiên ngông thú cũng đều tham. Ra nữa, tôi dựng ngón tay cái lên khen, quả là cao kiến, không biết chuyện sau này thế nào. Có thể phân giải nhanh lên được không? Sở Lý Dương liếc xéo tôi một cái, tiếp tục kể, lũ rắn bị quét sạch, Tiên Thánh vất xác của chúng xuống động không đáy dưới núi giả cờ La Mạ. Vị Thánh nhờ được thần dạy bảo, biết rằng hang động này là một ổ tai họa, và chính con mắt bằng ngọc thạch kia đã mở ra cánh cửa tai họa ấy. Sau đó, một trong bốn bộ lạc xuất hiện một nhà tiên tri, cũng chính là đứa bé có khả năng tiên đoán này. Tiếp sau đó là lời tiên đoán của nhà tiên tri về sự việc xảy ra sau này ở núi giả cờ La Mạ. Sau khi Tiên Thánh chết đi, được mai táng ở trong núi, nhà tiên tri thông qua một số nghi lễ có thể dự đoán được những sự kiện trọng đại sẽ xảy ra sau hàng ngàn năm, nhưng phạm vi của nó chỉ hạn trong núi giả cờ La Mạ và những vùng lân cận. Điều này có lẽ do hai vị tiên thánh mà các bộ lạc luôn coi như thần thánh này được chôn cất ở đây, năng lực tiên tri đều do hai vị tiên thánh và chân chúa ban cho. Cuối cùng vào vấn đề chính. Tôi cẩn thận lắng nghe Sở Lý Dương nói, có thể thoát khỏi cái nơi quái quỷ này hay không, đều phải xem lời nhà tiên tri kia có dự đoán gì đã. Đáp án cẩu sự sống và cái chết sắp được hé mở, nhịp tim của tôi dường như cũng nhanh hẳn lên. Sở Lý Dương nói, đừng căng thẳng như vậy, vừa nãy tôi dở xem một lượt rồi, sau cùng hình như có lời chỉ dạy có thể giúp chúng ta thoát khỏi núi giả cờ La Mạ này, song cần phải kết hợp với nội dung phía trước đã, các anh đừng sốt sáng, chúng ta cứ đi dần từng bước một. Đang tập trung cao độ. Đông thấy giáo sư Trần trợn trừng hai mắt chỉ vào cuốn sách da dê trong tay Sở Lý Dương, nhất thiết không được xem phần sau. Quyển 1 chương 32, chúng ta. Giọng nói của giáo sư Trần trở nên the thé chói tai, hầm mộ vốn chật hẹp, càng làm cho âm thanh ấy thê thiết rùng rợn. Cả ba chúng tôi đều thầm thấy nghi hoặc, khó hiểu. Giáo sư Trần bị điên thì âu sự cũng đã vậy rồi, nhưng sao đột nhiên cả giọng nói cũng thay đổi như thế. Tôi lắc vai giáo sư, định giúp ông tỉnh lại phần nào, ai ngờ ông hét mỗi lúc một lớn. Hai tay múa may, đừng ra khỏi đây. Đừng ra khỏi đây. Vừa hét vừa cố sống cố chết hất cánh tay tôi ra. Tôi lo giáo sư Trần cứ điên khùng thế này sẽ có những hành động uy hiếp đến sự an toàn của cả bọn. Ben gọi Tuyền Béo lại rút, cùng tôi ấn người ông xuống đất. Sở Lý Dương sợ tôi và Tuyền Béo làm giáo sư bị thương, vội tới ngăn lại, nào hay giáo sư thấy cô bước tới, đồng nhiên thỏ cánh tay ra, tức lấy cuốn sách da dê trong tay Sở Lý Dương, sẽ trang cuối cùng nhét vào miệng nhai nhồm nhoàm. Tâm da dê trải qua hàng nghìn năm vừa cứng, vừa dai đương nhiên không thể nhai được, giáo sư Trần mặc kệ tất cả, cứ một mực nhét tấm da dê vào mồm nhai một cách điên cuồng. Sau khi bị sốc nặng giáo sư trở nên ngây ngây dại dại, nhưng sao đột nhiên dở chứng, chuyển sang trạng thái như vậy, người bị suy sụp tinh thần không thể bị hoa thơm sắc ảnh hưởng, lẽ nào ông bị ma nhập? Không muốn chúng tôi sống sót rời khỏi nơi này. Tuyền Béo lôi tấm da dê trong mồm giáo sư ra, tấm da không hề hấn gì, còn mồm ông thì đầy máu tươi, để đề phòng bất trắc, chúng tôi đành tạm thời trói ông lại. Điều tôi quan tâm là trang cuối cùng của cuốn sách da dê kia có bị hư tổn gì không? Nếu có cách thoát khỏi nơi này, chắc là sẽ nằm ở trang cuối cùng, chẳng may bị giáo sư Trần nhai nuốt mất, thì đúng là khốn khổ rồi. Chuyện ma thổi đèn. Trang cuối cùng dính khá nhiều nước bọt của giáo sư Trần, còn cả những vết máu túa ra ở lợi ông nữa, nhưng lại không hề có hình vẽ hay ký hiệu gì, chỉ là một trang trắng trơn. Tôi nói với Sở Lý Dương, hỏng rồi, lời sấm của nhà tiên tri đã bị ông cụ liếm mất rồi. Sở Lý Dương trả lời, anh chớ lo trang cuối cùng này, vốn chẳng có nội dung gì cả. Tôi thấy hơi hối hận vì sự luống cuống của mình lúc nãy, hôm nay chẳng hiểu vì sao, làm gì cũng bất lợi, khiến tôi trở nên nóng nảy bộc trộm, nói gì làm gì cũng không bình tĩnh lại được, luôn cảm thấy trong hầm mộ này có điều gì đấy không đúng lắm. Có điều lời sấm của nhà tiên tri đó chuẩn xác vô cùng, cậu ta tự nhiên cũng liệu được giáo sư Trần điên điên dở dở sẽ có hành động gì, cho nên trang da dê cuối cùng bỏ trống, xem ra nhất cử nhất động của chúng tôi trong căn thạch thất này, từ lâu đã được định sẵn là sẽ xảy ra. Có nghĩ nhiều hơn nữa cũng vô dụng, cứ thả lỏng ra, thuận theo tự nhiên cho rồi. Tôi và Tuyền Béo kẹp giáo sư Trần ngồi xuống, để Sở Lý Dương đọc tiếp nội dung ban nãy. Giáo sư Trần bị chúng tôi kẹp hai bên, không nhúc nhích được, chỉ không ngừng dãy rủa, chứ không gào thét lên nữa. Sở Lý Dương tiếp tục giảng giải lời sấm trong cuốn sách da dê. Nhà tiên tri tiên đoán rằng 800 năm sau khi ông ta chết, bộ tộc của ông ta từ lâu đã rời đi đến phương đông xa xôi để lánh nạn, núi Giả Cờ La Mã lại đón một bộ lạc mới. Bộ lạc này đến từ sa mạc miền Tây, họ cũng phát hiện ra động quỷ trong núi, vị thầy Mo trong bộ tộc tuyên bố đây là nơi thần ma cư ngụ, bộ tộc này chính là tiền thân của nước Tinh Tuyệt, nữ vương Tinh Tuyệt có đôi mắt quỷ nhìn thấu được âm gian, bà ta nắm giữ nghi thức dùng mắt ngọc làm đồ tế gọi dậy linh hồn bọn gián độc, và dựa vào đó để chinh phục mười mấy nước lân bang. Những hành vi bạo ngược của họ đã chọc giận Chúa. Ngài đã đem nơi này cùng với toàn bộ thành trì lân cận giao cho ác ma, sa mạc đã nuốt chửng toàn bộ thành trì của họ. Tất cả người dân, gia súc của đất nước này cho đến linh hồn ác độc của những con rắn đen trong động quỷ đều bị chôn sâu xuống lòng đất. Tuyền Béo bắt đầu sốt ruột, không nhẫn mại được nữa, liền dục Sở Lý Dương mau kể nội dung phía sau, mau mau rời khỏi hầm mộ bí bức này sớm phút nào hay phút đó. Sở Lý Dương nói, sau cùng chính là lời chỉ dạy đối với bốn người chúng ta, lời sấm chỉ ra rằng, sẽ có bốn người may mắn sống sót, do lòng núi rạn nứt mà vào được hầm mộ này, một trong số đó là hậu duệ của bộ tộc Tiên Thánh. Tôi ngạc nhiên hỏi, hậu duệ, có phải là ý mang huyết thống của bộ tộc thời viễn cổ đó? Tuy không nói cụ thể là ai, nhưng tôi nghĩ khả năng cô là hậu duệ của họ là rất lớn, bằng không tôi và Tuyền Béo sao không nằm mơ thấy động quỷ. Có lẽ cô được kế thừa được khả năng dự cảm của bộ tộc đó, nên đã nhìn thấy trước nơi mà cô sẽ phải đến. Tuyền Béo cũng tán đồng, đúng rồi, tuyệt đối là Dương đại tiểu thư của chúng ta rồi. Nhất này, chúng ta hồi trước không để ý, mũi cô Dương hao hao mũi diều hầu, đôi mắt hơi xanh. Mình lại cứ tưởng cô ta ở Mỹ lâu nên thế, giờ nhìn lại, rõ ràng là đã kế thừa huyết thống tổ tiên, tính từ gốc rễ thì không hẳn là người Trung Quốc đâu. Sở Lý Dương có vẻ như không chấp nhận được chuyện này, lắc đầu nói, không biết nữa, gia đình tôi bao đời nay đều là người Hoa, có lẽ là dòng máu bên mẹ, mũi của ông ngoại tôi cũng là mũi diều hâu, bất kể hậu duệ được nhắc đến trong lời tiên tri kia là ai cũng không quan trọng nữa, việc cấp bách trước mắt là phải mau chóng rời khỏi nơi này, trong lời sấm còn nói. Tiên Thánh sẽ chỉ cho kẻ hậu duệ bộ tộc của mình một con đường sống, nhưng nhất quyết không được để cuốn sách da dê rơi xuống đất. Khi cuốn sách da dê rơi xuống đất cũng là lúc báo cắt nổi lên, cắt vàng sẽ lại một lần nữa nhấn chìm thành cổ Tinh Tuyệt và núi thần Dạ Ca Mạ, mà lần này, biển cắt sẽ nuốt chửng nơi đây cho đến khi thời gian đi về cùng cực. Chuyện ma thổi đèn. Tôi vội nhắc nhở Sở Lý Dương, vậy đừng có để cuốn sách rơi xuống đất đó, vàng không báo cắt sẽ lập tức nổi lên, chúng ta chưa kịp thoát khỏi đây. Đã bị chôn chung với ngôi mộ này rồi, phía sau còn có viết gì nữa không? Sở Lý Dương đáp, đây là phần cuối rồi, đằng sau không còn gì nữa, Tiên Thánh sẽ chỉ cho chúng ta một lối thoát, anh xem thử trên di hài nhà tiên tri có manh mối gì không? nói đoạn liền mở túi sách đeo bên người ra chuẩn bị cho cuốn sách da dê vào trong cho an toàn. Đúng lúc ấy giáo sư Trần, vốn ngồi kẹp giữa chúng tôi đột nhiên sinh ra một sức mạnh kỳ lạ, giang thoát khỏi chúng tôi, gào lên những tiếng quái đản lao về phía Sơ Lì Dương, chỉ nghe ông gào lên the thé, vĩnh viễn đừng có mong thoát khỏi nơi này. Ba chúng tôi đều bị tiếng thét của giáo sư Trần làm ngẩn người ra, hoàn toàn không phải bởi tiếng gào của ông chói tai nhức óc, lúc này đã nghe rất rõ, tiếng kêu thê thiết ghê rợn của giáo sư rất giống giọng của Diệp Tâm vừa mới chết trong đây. Tranh thủ một hai giây chúng tôi chưa kịp phản ứng, giáo sư Trần đã đập rơi cuốn sách da dê trên tay Sở Lì Dương. Sự việc xảy ra quá đột ngột, chỉ có thể dùng cách đặc biệt tương biến, là sống hay là chết luôn được quyết định chỉ trong nháy mắt, tôi nhấc chân đá vào cuốn sách da dê đang rơi thẳng xuống đất, tạt ngang nó đi như một quả bóng ra. Hướng quyển sách tôi đá đi vừa vặn đúng vào vị trí Tuyền Béo đang đứng, Tuyền Béo cũng không dám lơi là, song đường bay của cuốn sách quá thấp, chẳng kịp túi xuống được, lại đành phải lấy chân đá tiếp, không dám để nó rơi xuống đất. Hầm mộ vốn đã chật hẹp lại thấp hè, hai cái đá này giống như diễn xiếc, làm mọi người gần như nghẹn lên đến cổ, có lẽ bởi hỉ rổ có kỳ rổn tiết ra ở tuyến thượng thận thời gian dường như đứng yên trong mấy giây. Chuyện ma thổi đèn. Cú sút của Tuyền Béo đá cuốn sách chéo lên trên, lao thẳng vào mặt Sở Lì Dương, mới thấy Sở Lì Dương đang định giơ tay bắt, đột nhiên giáo sư Trần lại lao vào. Chặn trước mặt cô, vươn tay bắt gọn cuốn sách, thuận đà vứt cuốn sách xuống đất một lần nữa. Bấy giờ chỉ thấy một bóng người to lớn nhún người trồm lên, huyết giáo sư Trần ngã bổ nhào. Hóa ra Tuyền Béo thấy tình thế xấu đi, liền giờ ngón lấy thịt đè người xưa nay vẫn coi như một tuyệt kỹ cấm kỵ, một phát húc ngã giáo sư Trần lăn ra đất. Tôi cũng vội chạy tới, đoạt lấy quả mìn hẹn giờ trong tay giáo sư, cuốn sách da dê quyết định số mệnh mọi người cuối cùng cũng không rơi xuống đất. Sở Lì Dương đẩy Tuyền Béo ra, giáo sư đã ngần này tuổi rồi, anh định cho ông chết mẹ à, ông mà có mệnh hệ gì, tôi bắt anh đền mạng. Vừa nói vừa xoa bóp cho giáo sư Trần mồm mũi méo xệch vì bị Tuyền Béo đè lên. Cái tảng thịt mỡ Tuyền Béo này, cũng may chưa lấy đi cái mạng của ông già. Tôi cẩn thận đút cuốn sách da dê vào cuốn sách đeo ngang hông, sau đó mới nói với Sở Lì Dương và Tuyền Béo, hai người có phát hiện ra điều gì không, ông già rất lạ, tôi nghe giọng ông, sao thấy giống Diệp Diệp Tâm thế nhỉ? Tuyền Béo nói, phải đấy, lẽ nào là vong hồn của cô bé đã nhập vào. Cô bé chết oan khuất, sợ chúng ra đi rồi không có ai làm bạn, định giữ chúng ta lại đây, nói ra cũng thấy đáng thương lắm. Tôi mắng, mụ nội nhà cậu. Người ma không chung một đường, lúc còn sống cô bé là bạn đồng hành của chúng ta, giờ đã chết rồi còn muốn kéo chúng ta xuống bầu bạn, đó là suy nghĩ ích kỷ của loại đàn bà hẹp hòi. Sở Lì Dương nói, hai anh đừng có nói năng vớ vẩn nữa đi, trên đời này làm gì có ma, nhất định giáo sư thần trí lú lẫn cho nên mới dẫn đến hành vi như vậy, cho dù có ma thật thì tại sao không nhập vào thân thể của ba người chúng ta, lại cứ phải tìm tới giáo sư Trần. Tôi đáp, vậy là cô không biết rồi, tình hình lúc này khẩn cấp. Tôi cũng không tiện nói kỹ. Tôi đây có móng lửa đen, Tuyền Béo cũng có, trên cổ cô có đeo đũa mô kim, giáo sư Trần lại chẳng có thứ gì cả, và lại thần trí lẩn thẩn, tam muội trong người không vượng, nên dễ bị xâm hại. Không tin cô đem cái móng lửa này nhét vào mồm giáo sư, có phải ma nhập hồn không, thử là biết ngay. Sở Lý Dương nói thế nào cũng không chịu, đây là thứ con người có thể ăn được ư. Muốn ăn móng lửa thì các anh đi mà ăn. Tôi nghĩ bụng dẫu sao cũng chẳng hy vọng gì lấy được thứ gì nữa. Giờ quan trọng là phải sống mà thoát khỏi đây, bất kỳ sơ suất nào cũng đều là hậu họa. Nhất thiết phải dùng móng lửa đen xem giáo sư Trần rốt cuộc có phải bị ám không, biểu hiện ban nãy của ông quyết không đơn giản như triệu chứng điên thông thường. Tôi bất chấp Sở Lì Dương ngăn cản, kiên quyết nhét móng lửa đen vào miệng giáo sư Trần, bấy giờ vẻ mặt của ông đã không còn dữ tợn như trước nữa, mà trở về trạng thái ngây dại ban đầu, thấy móng lửa đen đặt cạnh miệng, bèn hé mồm cắn vừa cười ngờ nghệ. Sở Lì Dương bực dọc. Anh định giày vò giáo sư đến chết mới chịu thôi hả, mau rút móng lửa ra ngay. Tôi vội rút chiếc móng lửa đen lại. Xem chừng tôi hơi đa nghi rồi. Bốn người khó khăn lắm mới bình tĩnh lại được nghĩ lại lời sấm của nhà tiên tri sẽ chỉ cho chúng tôi một con đường sống. Mọi người bèn ngồi vây quanh di hài của nhà tiên tri quan sát tỉ mỉ, chỉ sợ bỏ sót một tia manh mối. Quyển 1 chương 33, đào thoát. Xem xét mấy lượt, nhưng chẳng phát hiện được gì, trên thi thể của nhà tiên tri không hề có bất kỳ ký hiệu. Hình vẽ hay văn tự gì mang tính chất gợi ý Tuyền Béo sốt ruột quá, liền đưa tay giở giẫm khắp hài cốt, nhưng vẫn không thấy gì. Di hài của nhà tiên tri trong tư thế ngồi, chân khoanh lại, một tay gá vào cạnh hòm, một tay duỗi thẳng đặt trước đầu gối, thậm chí tay cũng chẳng chỉ trỏ gì, trên mình ngoài chiếc áo mục nát như mùn, bên ngoài khoác lên một tấm da dê da, thì không còn gì khác. Tìm kiếm xung quanh, xem có thứ gì tương tự như chốt khóa ngầm hay không, song hầm mộ này được khoét trong lòng núi, bốn phía đều là những tảng đá rắn chắc. Một số chỗ khác có những kẽ nước nhỏ hẹp, thò tay vào giờ thử, có thể cảm thấy những sợi gió mát, xem ra hầm mộ này cách đỉnh núi cũng không quá xa. Nhưng không có thuốc nổ và công cụ, muốn mở ra một con đường thoát thân từ đây, dường như khó hơn lên trời. Lối vào duy nhất của thạch thất, chính là khe nước chúng tôi đã tiến vào, ở đó từng có một cánh cửa đá, lúc chúng tôi tiến vào đây, vì phải tránh né đá vụn rơi xuống, căn bản không quan sát kỹ con đường bên ngoài, vết rách trong lòng núi, khiến khe nước chúng tôi chạy vào nối liền với con đường vào mộ, nhưng con đường này đã bị đá vụn bịt kín, muốn quay lại thoát ra theo đường này là điều không thể được. Cả ba người bấn loạn như kiến trên chảo, đông dưới chân rung chuyển ầm ầm, bên hai chỉ nghe thấy một chuỗi âm thanh rạn nứt khe khẽ trong lòng núi vẳng lại, âm thanh đó ngày một lớn hơn, những cơn chấn động dưới đất cũng ngày một mạnh hơn, xem chừng vụ nổ đã làm lực giãn bên trong lòng núi tăng lên gấp bội, sau hai đợt rách nứt, áp lực tiếp tục gia tăng, ngay đây thôi sẽ xảy ra trận lở núi lở ba, lẽ nào lời sấm của nhà tiên tri lại ứng với điểm này. Một cơn chấn động dữ dội, trong hầm mộ vang lên những tiếng cờ giặc, nứt ra ba khe hở lớn, một khe trên mặt đất, hai khe còn lại một bên phải một bên trái, vừa vặn nằm ở hai mé của hầm mộ, kích cỡ to nhỏ khác nhau song đều có thể chui qua được. Tuyền Béo chửi lớn con mẹ mày, Tôn Trọng Dịch giả nên và nủ vở xe vượt nguyên theo bản gốc. Chọn một trong ba à? Tên tiên tri mắt con này định giỡn chúng ta sao? Chúng ta mỗi người chui vào một khe, ra được người nào tốt người ấy, còn hơn bị chôn sống ở cái chỗ này. Sở Lý Dương trỏ vào hài cốt của nhà tiên tri đã chỉ rõ đường cho chúng ta rồi. Giọng cô run rẩy, không nén nổi cảm giác xúc động trào dâng. Tôi và Tuyền Béo cúi đầu xuống nhìn, khe nước dưới đất khiến hòm đá trôi xuống quá nửa, di hài của nhà tiên tri vẹo sang một bên, ngón tay phải vừa vặn trỏ về phía khe nước ở mé trái hầm mộ. Chúng tôi vội quỳ sạp xuống dập đầu lạy tạ chư vị tiên thánh tiên tri đã phù hộ độ trì. Lúc này đá vỡ rơi trên nóc hầm mộ xuống càng lúc càng nhiều, tiếng rầm rầm không ngớt bên tai, hầm mộ này đã chẳng thể đặt chân được nữa. Tôi để Tuyền Béo công giáo sư Trần, tôi và Sở Lý Dương khiêng Diệp Tâm, chui vào trong khe nước phía trái hầm mộ, đi được mấy bước, một luồng ánh sáng đến chói mắt đã phủ tràn, trên đầu hiện ra bầu trời mà chúng tôi chờ mong đã lâu. Chỗ này cách đỉnh núi chỉ độ trăm mét, song lòng núi rung chuyển hết sức dữ dội, xuất hiện vô số đường nứt, dưới chân giặt những tảng đá vỡ, bước đi chân tuột, đặt chân xuống rất đôi khó khăn. Tuyền Béo không lưng xuống, Sở Lý Dương dẫm chân lên vai anh chàng leo lên trước, lại y theo cách đó đưa giáo sư Trần lên. Tôi để Tuyền Béo lên trước, sau đó thả dây thừng xuống, để tiện kéo cả thi thể của Diệp Tâm lên, không thể để cô bé bị chôn vùi vĩnh viễn trong ngọn núi này được. Tuyền Béo trèo có vẻ rất vất vả, tôi đẩy phía dưới, Sở Lý Dương kéo phía trên, tốn bao nhiêu sức mới đưa cậu ta lên được. Lúc này vách đá sau lưng tôi lại rội lên những tiếng rầm rầm, tôi giật bắn mình, quay lại nhìn. Chỉ thấy lòng núi sau lưng đang sụp xuống, cả ngọn núi giả cờ La Mã bửa ra làm đôi, mái vòm khổng lồ bao trùm động quỷ không thể chịu được hơn, đang không ngừng sụt lở, cùng lúc cây trục đá đặt quan tài nữ vương tinh tuyệt, từ bông hoa thơm sắc quái quỷ cho tới tất cả vàng bạc châu báu cùng với những pho tượng người đá mắt to đều bị đập nát và rơi xuống động quỷ không đáy. Trong động quỷ tuôn ra một dòng nước đen ngòm, những thứ rơi xuống đều lập tức bị nước xoáy nhấn chìm, lòng núi đen, động huyệt đen, mặt đất sau lưng tựa như loài ma quỷ há cái miệng khổng lồ đen ngút. Nuốt lấy tất cả mọi thứ. Cảnh tượng khiến người ta nhìn mà choáng váng, một tay tôi bấu chắc vào vách đá, tay còn lại ôm chặt thi thể Diệp Tâm, không dám lơi tay, chỉ sợ sẽ rơi xuống động quỷ cùng những tảng đá đang sụt lở đằng sau kia. Tuyền Béo ở bên trên cuống cuồng gọi vọng xuống nhất ơi mau leo lên đi. Để thi thể của cô bé lại, giờ không lo được cho người chết nữa đâu. Tôi vốn định thế nào cũng phải đưa thi thể Diệp Tâm ra khỏi đây, nhưng giờ cánh tay trái ôm Diệp Tâm đã vừa tê vừa mỏi, xem ra nếu không buông tay thì chắc tôi cũng sẽ rơi xuống cùng cô bé mất, chỉ còn cách thả tay ra, nào ngờ cánh tay của Diệp Tâm lại ngoắc vào chiếc túi đeo bên hông tôi, bị sức nặng mấy mươi cân của thi thể Diệp Tâm kéo xuống, miệng túi mở bùng, cuốn sách da dê của nhà tiên tri văng ra rơi xuống theo thi thể của cô. Tôi tròn mắt nhìn theo cuốn sách, cảm giác não nùng không tả, lời sấm của nhà tiên tri nói rất rõ, khi cuốn sách da dê chạm đất, sẽ xảy ra một cơn bão cắt nhấn chìm ngọn núi giả cờ La Mã. Thật là ghét của nào trời trao của ấy. Sự việc đã đến nước này đành phải tuân theo mệnh trời, tôi dùng cả chân lẫn tay trèo lên đỉnh núi, bỗng nghe sau lưng vang vẳng tiếng một người con gái khóc lên ai oán, tiếng khóc này tựa hồ như là tiếng khóc của cô bé Diệp Tâm kia. Cơ thể tôi đột nhiên chịu nặng, tựa như có một sức mạnh vô hình kéo lấy tôi, hòng lôi tôi xuống dưới. Chuyện ma thổi đèn. Mồ hôi tôi vã ra, mặt trời ở sa mạc lúc này đã chìm quá nửa xuống dưới đường chân trời, vị trí hiện tại của tôi nằm trong bóng râm của lòng núi. Ba bể bốn phía lại giặt những tảng đá đen ngòm, khoảnh khắc thật không khác nào tay chạm phải cánh cửa địa ngục. Tôi giãy giụa định leo tiếp lên trên, nhưng tảng đá đặt chân phía dưới đã sụt xuống, chỉ còn cách dựa vào sức đôi tay bám chắc vào đá núi, chẳng thể quay đầu lại nhìn, song dẫu có thể ngoảnh đầu lại, tôi cũng không muốn nhìn, có khi sợ quá tay lại bám không chắc mà rớt xuống động quỷ bên dưới thì nguy to. Tôi gắng hết sức khắc chế bản thân không nghe tiếng khóc kia nữa, nhưng tiếng khóc bên tai lại mỗi lúc một thê lương, từng tiếng như xoáy vào trái tim tôi, khiến lòng tôi chua xót, cơ thể mỗi lúc một nặng nề, không cầm lòng nổi định rời tay bung ra. Trên đỉnh núi Tuyền Béo và Sở Lì Dương thấy tôi ủ rũ u ám trông có vẻ bất thường, định đưa tay kéo tôi lên, nhưng khoảng cách hơi xa không với tới được, mắt thấy vết nứt cứ vỡ rộng dần, cả ngọn núi trong nháy mắt thôi sẽ sụt lở hoàn toàn, trong tay lại không còn dây thừng, hai người đành phải cởi thắt lưng thòng xuống. Bị hai người phía trên gọi, tôi như bị hất vào mặt một thùng nước lạnh giữa trưa hè nóng bức, bất chợt dùng mình, lập tức tỉnh táo trở lại, tiếng khóc bên tai đã dứt, sức mạnh co kéo phía sau cũng tức khắc biến mất, không dám lơi là. Tôi bắt lấy thắt lưng của Tuyền Béo, trèo ngay lên đỉnh núi. Chuyện ma thổi đèn. Mặt trời đã gần như chìm nghỉm vào sa mạc, từng cơn gió vi vu mang theo bụi cát thổi tới, vòng trời đất như bị bao phủ bởi bóng tối chẳng lành. Lao án Lý Mạn trước đây từng nói, loại gió này là tín hiệu báo trước một cơn bão cát đen sắp sửa ập tới, ngày mặt vận của núi Giả Cờ Lạ Mạ trong lời sấm của nhà tiên tri rốt cuộc đã đến. Tôi và Tuyền Béo đỡ giáo sư Trần, ông già giờ phút này đã không còn phản ứng gì nữa, cứ ngây ra như khúc gỗ mặc người khác điều khiển. Kéo ông sẽ đi theo, cũng không biết thế nào là mệt, nhưng không thể dừng lại, hễ dừng lại, ông sẽ ngồi yên xuống đất và có làm thế nào cũng sẽ không kéo nổi ông dậy nữa. Chỉ có thể vừa lôi vừa kéo thế này mà chạy xuống dưới núi, mặt núi sắt với thành cổ tinh tuyệt đã hoàn toàn sụp vỡ, trái núi khổng lồ bên trong rông quá nửa, vừa vặn lấp lên trên miệng động quỷ, vĩnh viễn bít chặt miệng hang. Mẽ bên chúng tôi đang chạy xuống này là lối vào hẻm núi Giả Cờ Lạ Mạ, chúng tôi định sau khi xuống sẽ đi xuyên qua dãy núi này tìm tới đoàn lạc đà của Lao Ản Lì Mạn. Bão cát đã bắt đầu nổi lên, nếu không có lạc đà, chỉ dựa vào cái xe số 11 này sẽ chẳng thể chạy thoát được. Nào ngờ vừa xuống chân núi, liền nghe thấy tiếng vó lạc đà vang lên trong hẻm núi, Lao Ản Lì Mạn thần sắc hoảng loạn, đang hò hét xua lũ lạc đà chạy ra ngoài. Tuyền Béo chửi lớn Lao già kia. Lời thề của Lão như dám thế hả? Lao Ản Lì Mạn không ngờ chúng tôi xuất hiện ở lối vào hẻm núi, cuống quýt thanh minh chân chúa vĩ đại. Xem ra chúng ta đó mà, gặp nhau ở đây, lại là sự sắp đặt của hủ tài đó mà. Chúng tôi cũng chẳng muốn nhiều lời với ông ta, vội nhấc giáo sư Trần lên lạc đà, mỗi người tìm một con trèo lên, Lão Án Lý Mạn cứ truy hỏi xem những người còn lại đâu rồi. Tôi đáp đừng nhắc nữa, họ chết cả rồi. Giờ không phải là lúc nói những chuyện này, chỗ nào có thể tránh bão cát, ông mau đưa mọi người chạy tới đó. Bầu trời đã hoàn toàn chìm vào bóng đen, lần này là gió lốc, dường như mắt bao chính là động quỷ đã bị trái núi lấp lên kia. Sức gió lớn dần, cắt bắn vào mặt đau rát. Lao Án Lý Mạn cũng không ngờ cơn bão lại đến nhanh như vậy, một chút dấu hiệu báo trước cũng không có. Nơi này ngoài núi Giả Cờ Lạ Mạ và thành cổ tinh tuyển ra, toàn là sa mạc mênh mông, làm gì có chỗ nào ẩn náu. Song nếu đã là gió lốc, mắt cơn lốc càng cao thì lại càng an toàn, chuyện này thì còn phải xem tâm trạng của cụ hủ tại thế nào mới biết được. Lao Án Lý Mạn huýt một hơi sáo dài, cưới con lạc đà đầu đàn chạy trước dẫn đường, cả đoàn lao thẳng về phía tây. Những tiếng vọng kỳ dị vang lên sau lưng, thoạt đầu mới nghe cứ ngỡ như sói gào quỷ khóc, lại như đất bằng dậy sóng, trong chớp mắt cuồng phong nổi dậy, gió mạnh cuốn theo bụi cát phủ trời đất tối sầm, tầm nhìn xa thu lại đến cực điểm, tuy chúng tôi đã dùng khăn trùm đầu che miệng, nhưng vẫn thấy có vô số cát bụi lọt vào tai và mũi. Sau khi chạy được một quãng xa, đoàn lạc đà bắt đầu không nghe chỉ huy nữa, Lao Án Lý Mạn cho đoàn lạc đà dừng lại, nhưng không ai nghe thấy ai nói gì nữa, Lao ta lấy tay ra hiệu. Dồn lũ lạc đà đang kinh sợ trụm lại thành một vòng. Tôi đoán ý Lao ta chắc là nếu chạy tiếp, đoàn lạc đà sẽ chạy tán loạn, một khi cả đoàn tách rời nhau ra, thì chẳng ai có khả năng sống sót cả, giờ chỉ còn cách xây tường chống cắt ở tại chỗ, mọi người nấp giữa đoàn lạc đà, còn lại thì chỉ biết cầu nguyện hủ tài mà thôi. Tôi gật đầu với Lao, tỏ ra đã hiểu, rồi bảo Sở Lì Dương quân giáo sư Trần vào thảm, tránh bão cát ngay tại chỗ. Tôi và Tuyền Béo ra sức xúc cát, Lao Án Lý Mạn bố trí lũ lạc đà xong cũng trở vào rút. Xây một bức tường chống cắt đơn giản quanh lũ lạc đà, sau đó lấy thảm bịt mắt lạc đà lại, tránh để chúng bỏ chạy vì kinh hãi, sau mọi người tự cuốn thảm quanh mình, ngồi vây lại bên nhau. Cũng may đã thoát khỏi tâm bão, gió cắt vùng rìa ngoài đã gớm ghiếc thế này, ở tâm bão có lẽ sẽ xác người ta thành từng mảnh. Những con lạc đà của Lao Án Lý Mạn đều tương đối có kinh nghiệm, lúc này ngồi vây lại bên nhau, liền hết hoảng loạn, khi chúng bị cắt vùi một phần cơ thể, liền lắc lắc mình, nhích lên trên một chút, không đến nỗi để cắt lấp trọn. Mãi đến trưa hôm sau, gió cắt mới dần dần lắng xuống. Cả đêm đó chúng tôi không ngừng đào tường chống cát, sớm đã sức cùng lực kiệt, giờ thấy bão cát đã đi qua, mới dám thò đầu nhìn ra ngoài, xung quanh toàn là những ụ cát nhấp nhô như con sóng, mặt cắt bị gió thổi thành từng nếp sóng lắng lại. Thành cổ tinh tuyệt, núi thần già Cơ La Mã, quan tài nữ vương, đông hoa thơm sắc, mộ tiên tri tiên thánh, cùng với vô số bí mật thời cổ đại, còn cả Hách Thái Quốc, Diệp Diệt Tâm, Sở Kiện, Táp Đế Bằng, tất cả đều đã vĩnh viễn vùi sâu trong lớp cát vàng. Giáo sư Trần cũng thò đầu ra khỏi thảm, nhìn lên bầu trời cười ngờ nghệch. Sở Lý Dương bước tới phủi bụi cắt trên đầu ông. Lao án Lý Mạn quỳ trên đất cầu nguyện, cảm tạ lòng nhân từ của Hủ Tài. Tuyền Béo lật tung mọi hành lý ra tìm nước, song rốt cuộc chẳng có gì, liền xuê tay về phía tôi, nét mặt hết sức bất lực. Tôi cũng đành lắc đầu, lúc đó chỉ nhăm nhăm chạy thục mạng, căn bản không nghĩ gì đến chuyện nước nôi. Hơn nữa chúng tôi đã đi qua điểm giới hạn an toàn từ 7 ngày trước, giờ muốn quay lại, nào có dễ gì. Con đường đi tới sông ngầm từ độc cũng đã bị lấp hoàn toàn, dựa vào sức mấy người chúng tôi chẳng thể đào lên được, không còn một giọt nước, e rằng không thể cầm cự được một ngày trên sa mạc, uống nước mặn ở vũng cắt và máu lạc đà cũng không phải là cách. Vừa nghĩ đến thảm cảnh chết khát trong sa mạc, tôi liền cảm thấy thà chết trong động quỷ còn sướng hơn. Trong sa mạc không có nước, cũng giống như người sống bị rút hết máu, mọi người đều chẳng có cách gì, ngồi ngây ra tại chỗ. Đông nghe lão án Lý Mạn kêu ố lên một tiếng sứ giả của Hủ Tài. Chỉ thấy trên đồi cắt cách chúng tôi không xa, xuất hiện một cái bóng trắng, tôi tưởng do mình vừa đói vừa khát, nên hoa mắt, vội dụi mắt nhìn lại cho kỹ. Hóa ra là con lạc đà trắng trước kia chúng tôi từng gặp trên đường tới thành Tây Dạ, nó đang lững thững dạo bước trên đồi cát, từ từ đi về phía Tây. Lão giả án Lý Mạn xúc động vô cùng, đến nói chuyện cũng không lưu loát nữa, lạc đà trắng xuất hiện ở sa mạc đen bị nguyền rủa, điều này chứng tỏ lời nguyền cổ xưa đã biến mất, Hủ Tài đã lấy lại giải sa mạc này, đi theo sứ giả của Hủ Tài, nhất định có thể tìm thấy nước. Tôi cũng không biết lời lão ta nói là thật hay giả, lần trước còn nói những lữ khách bước vào sa mạc mà thấy lạc đà trắng, dọc đường sẽ bình an vô sự, giờ lại nói lời nguyền trong sa mạc đã biến mất gì đó, song lúc này thả tin là có còn hơn, đi theo con lạc đà trắng có lẽ sẽ tìm ra được nguồn nước thật. Mọi người lập tức chỉnh đốn lại đoàn lạc đà, bám sát phía sau con lạc đà trắng kia. Con lạc đà trắng cao to kia, bước đi không khoan không nhặt dưới ánh nắng chói chang, đi một mạch 3-4 tiếng đồng hồ, vòng qua một dải cắt dải, sau đó quả nhiên xuất hiện một vũng nước rất nhỏ. Bốn bên vũng nước đều mọc các cây gai sa mạc, nước không trong lắm, có lẽ có một ít khoáng chất, động vật có thể uống trực tiếp, nhưng con người thì không thể uống luôn được. Bầy lạc đà không đợi được lâu hơn nữa liền túi xuống uống, Sở Lý Dương lục tìm mấy viên thuốc tiêu độc. Trước tiên đổ nước vào thiết bị lọc, sau khi lọc xong bỏ thuốc tiêu độc vào rồi mới phân phát cho mọi người. Chuyện ma thổi đèn. Vũng nước này có lẽ là một nhánh của sông ngầm từ độc, do sa mạc di động về đêm, khiến cho nước sông ở chỗ tương đối gần mặt đất thấm ra ngoài một phần. Mọi người đốt lửa bên vũng nước, nướng mấy chiếc bánh ăn. Tôi không kể cho họ việc sau lưng tôi như có người kéo xuống lúc trèo lên đỉnh núi cho mọi người nghe. Chuyện này nửa thực nửa hư, từ lúc bị cái hoa thơm sắc bỏ mẹ kia hành hạ. Tôi chẳng còn phân biệt được đâu là thật là giả nữa. Chớ nói đến việc này, thậm chí toàn bộ sự việc xảy ra ở thành cổ tinh tuyệt cho đến động quỷ, ranh giới giữa hiện thực và ảo tượng đều hết sức mờ nhạt. Tôi và Tuyền Béo ngồi nói lại những chuyện xảy ra trong núi giả Cơ La Mã, tất cả dường như một cơn ác mộng làm người ta không thở nổi. Tuyền Béo nói cái hoa đuôi chó ấy ghê bỏ mẹ, có khi anh em ta chưa từng tới thành cổ tinh tuyệt, không chừng tất cả đều là ảo tượng do nó gây ra cũng nên ấy chứ. Sở Lý Dương nãy giờ chẳng nói câu nào đống lên tiếng không phải vậy, giờ thoát khỏi nguy hiểm mới ngồi nghĩ lại, đặc điểm của những ảo giác do hoa thơm sắc gây ra rất rõ rệt, nó chỉ có thể lợi dụng những ký ức sẵn có trong não, nhưng không thể tạo ra những thứ mà chúng ta chưa từng thấy. Quan tài của nữ vương, động quỷ, mộ nhà tiên tri, lời sấm, những thứ này thực sự tồn tại. Lũ rắn đen thì trước đó chúng ta đã từng thấy, còn về bức thạch họa tiên tri mê hoặc để chúng ta tàn sát lẫn nhau. Thì những hình vẽ có trên hòm đá là những hình vẽ chân thực, chúng ta đã xem lời tiên tri ở bên ngoài rồi, cho nên hoa thơm sắc mới có thể tạo ra ảo tượng cho chúng ta ở lớp cháp đá bên trong. Tôi liền nói quả nhiên anh hùng có chung ý kiến, tôi cũng nghĩ vậy, chẳng qua không dám khẳng định, cho nên mãi không nói ra, giờ phải chăng chúng ta nên bàn bạc một chút về kế hoạch rời khỏi sa mạc này nhỉ? Sở Lý Dương đáp vậy thì phải phiền ông án Lý Mạn rồi, ông là bản đồ sống trong sa mạc, chúng ta cứ nghe ý kiến của ông trước đã. Lão án Lý Mạn thấy cô chủ mở lời, bèn lấy tay vẽ vài đường lên cát, chỗ này này đại khái là vị trí của chúng ta hiện nay, đi về hướng nam là di tích Nê Nhã, khoảng cách rất xa, khắp nơi toàn là sa mạc, chúng ta có bổ sung đủ nước cũng chưa chắc đã tới được, hướng đông là La Bố Bạc, ở giữa là sa mạc, bên kia là sa mạc Gobi mênh mông vô tận, hướng bắc là hướng chúng ta đi tới đây, cũng chính là hướng quay lại thành cổ Tây Dạng, song chúng tôi đã tiến sâu vào lòng sa mạc, nếu muốn quay lại quả không dễ dàng gì. Hiện giờ xem ra cả ba hướng đông, nam, bắc đều không dễ đi, còn lại duy nhất hướng tây, cứ đi thẳng về hướng này sẽ gặp con sông Tạ Dìm, con sông trong lục địa lớn nhất sa mạc, xuất phát từ vị trí của chúng tôi hiện giờ, nếu đi nhanh ước chừng 10 ngày là có thể tới được khúc sông hợp lưu của ba con sông Tạ Dìm, Dở Cản và Hồ Tạn. Đến được đó thì mọi việc đơn giản hơn nhiều, bổ sung nước một lần, rồi tiếp tục đi về hướng tây chừng 6-7 ngày nữa, sẽ gần đến A Khắc Tô, gần đó có quân đội, lại có mỏ dầu, có thể nhờ họ rút. Trước mắt thứ chúng tôi thiếu thốn nhất là nước đã được bổ sung đầy đủ, có lẽ sẽ duy trì được 10 ngày, thức ăn vẫn còn một ít, trên sa mạc nước uống quan trọng hơn đồ ăn nhiều, nếu không còn gì ăn thì vẫn có thể thịt lạc đà được. Chữ lại từng tí nước lọc từ vũng cát, cũng đủ dùng cho 10 ngày, sau đó chúng tôi mới khởi hành theo kế hoạch. Dọc đường không sao tránh khỏi đói khát, cũng không thể thiếu được nắng gió dãi dầu, ngày ngủ đêm đi, cuối cùng vào ngày thứ 12 cũng đến được sông Tạ Dìm, sau đó tiếp tục đi về hướng tây. Tới ngày thứ 3 thì gặp một người công nhân ở mỏ dầu đang vào sa mạc săn dê vàng, khi ấy giáo sư Trần chỉ còn thoi thóp. Tâm trạng từ từ bước ra khỏi vùng đất chết trong sa mạc, người sống trong hoàn cảnh bình thường không dễ gì hiểu được. Từ đó về sau tôi nuôi cho mình một thói quen, hễ ở nhà là uống nước, bất kể cốc nước có đầy đến chừng nào, cũng đều một hơi là uống cạn. Quyển 2 chương 1, chiếc hải thơm. Một dạo sau khi về đến Bắc Kinh, tôi không gặp Sở Lỷ Dương đâu cả. Có lẽ cô nàng bận tìm bác sĩ chữa trị cho giáo sư Trần, hoặc phải lo liệu chuyện hậu sự cho những người gặp nạn. Chuyến đi này đội khảo cổ đã chết mất mấy người. Các cơ quan hữu quan đương nhiên phải điều tra, tôi sợ bị người ta điều tra ra mình là mô kim hiệu ý, bèn cố hết sức né nặng tìm nhẹ, toàn nói chuyện loanh quanh ngoài lề. Bản thân việc tiến vào sa mạc làm công tác khảo cổ đã có hệ số nguy hiểm rất cao rồi, nhưng một lượt chết đến 4 người, một thầy giáo 3 học sinh, lại còn thêm một ông giáo sư phát rồ phát dại. Vào thời điểm ấy cũng được xem là một sự kiện lớn. Chuyện ma thổi đèn. Chuyện qua rồi thôi khỏi kể rườm rà. Có một hôm Tuyền Béo kiếm đâu được hai em xinh xinh đưa đi nhảy đầm, dù tôi đi chung, mấy hôm trước đấy tôi toàn bị ác ngộng tra tấn cả đêm, đầu đau như bữa bổ, nên chẳng đi với cậu ta, mà nằm bẹp một mình trên giường. Đống nhiên có tiếng gõ cửa, tôi đắc một tiếng rồi bò ra khỏi giường, bụng thầm chửi rủa, con bà nó, chắc là lại có đứa nào đến tra hỏi đây. Mở cửa mới biết, hóa ra là cô nàng Sở Lỷ Dương lâu ngày không gặp, tôi vội mời cô vào nhà, tìm được đến đây, Sở Lỷ Dương bảo răng vàng cho cô địa chỉ. Tôi ngạc nhiên hỏi cô quen răng vàng à? Sở Lỷ Dương nói cũng coi như quen biết sơ sơ, nhưng không thân thiết lắm, cha tôi hồi trước rất thích sưu tập đồ cổ, có làm ăn với hắn vài vụ, mà hắn ta và giáo sư Trần cũng là chỗ quen biết nữa. Hôm nay tôi đến tìm anh là để thanh toán tiền công của anh và anh Tuyền, độ 2 hôm nữa tôi sẽ đưa giáo sư Trần ra nước ngoài chữa bệnh. Dạo này tôi còn phải tìm hiểu một vài việc, tạm thời chúng ta không gặp nhau được nữa rồi. Tôi vốn chẳng còn trông chờ gì, lại nghe cô nàng bảo trả tiền công, quả là một niềm vui bất ngờ, song bề ngoài tôi vẫn làm bộ khách khí nói về nước cả. Bệnh tình của giáo sư Trần có đỡ chút nào không? Tôi cũng đang định nay mai đi thăm đây. Cô xem giờ này còn nhắc đến chuyện tiền nong, thật chẳng thích hợp chút nào. Chúng tôi cũng có giúp được gì mấy đâu, toàn là gây thêm phiền phức, người Mỹ các cô cũng đâu phải giàu có lắm mà. Thật ngại quá thế thanh toán bằng tiền mặt chứ hả? Sở Lỷ đặt tiền lên bàn tiền thì phải trả rồi, chúng ta đã nói từ trước rồi mà, thế nhưng tôi hy vọng anh hứa một chuyện. Tôi nghĩ bụng không hay rồi, e rằng cô ả muốn trả thù mình, hay lại muốn bới móc gì đây, trong lòng thầm nghĩ cách đối phó, bèn thuận miệng đáp lấy lệ cô thì có việc gì cần nhờ đến tôi chứ? Xem ra người nhà giàu cũng có lắm sự phiền toái nhỉ, chắc không phải nhờ tôi tiêu tiền giúp đấy chứ? Sở Lỷ nói ông cụ nhà anh và nhà tôi cũng coi như là đồng nghiệp của nhau rồi. Ngày trước ông ngoại tôi rửa tay gắt kiếm, không theo nghiệp đổ đấu nữa cũng là vì cái nghề mô kim hiệu ý này nó tổn âm đức quá, kẻ cao số đến mấy cũng khó tránh khỏi việc ngoài ý muốn. Tôi hy vọng từ nay về sau anh cũng dừng ở đây thôi, đừng đi đổ đấu nữa, mai này có cơ hội các anh có thể sang Mỹ, tôi sẽ sắp xếp cho các anh. Nghe đến đây tôi đã thấy trong bụng không được thoải mái, cô ả người Mỹ này định dụ tôi về đầu quân dưới trướng. Sau này buôn ba cùng cô ả đây, tốt xấu gì Hồ Bát Nhất này cũng từng là đại đội trưởng, núp bóng kẻ khác thì làm sao khá được, huống hồ lại cầu cạnh đàn bà, vậy sau này chẳng phải việc gì cũng phải nhất nhất theo ý ả hay sao, làm người như thế còn có ý nghĩa gì cơ chứ, thế là tôi liền ngắt lời cô nàng luôn ý tốt của cô tôi xin nghi nhận. Nhưng cô chỉ biết một mà không biết hai. Cái nghề mô kim hiệu ý đúng là không hay ho gì lắm, song Mao Chủ tịch đã dạy chúng ta rằng, sự vật nào cũng đều có hai mặt. Việc tốt cũng có thể trở thành xấu, việc xấu cũng có thể biến thành tốt. Đây gọi là chủ nghĩa duy vật biện chứng. Cô đã biết tôi là kẻ theo NGH. Đồ đấu, vậy có vài việc tôi cũng chẳng giấu cô làm gì. Tôi là người có nguyên tắc và lập trường, với những ngôi mộ cổ đã được đưa vào danh sách bảo tồn và được khai quật lên, tôi tuyệt đối không động đến. Còn những di tích hay ngôi mộ cổ chưa bị phát hiện nằm sâu trong chốn rừng sâu núi thẳm, bên trong vô số báu vật, thì chỉ có người biết bí thuật phong thủy mới tìm được. Nếu như không đi đổ đấu những cái đấu này, có lẽ chúng sẽ mãi mãi ngủ sâu trong lòng đất, vĩnh viễn không có cơ hội được ra dưới ánh mặt trời nữa đâu. Ngoài ra môi trường tự nhiên biến đổi xâm thực cũng là một mối đe dọa lớn với những ngôi mộ không người hay biết này, tôi trông vậy mà đau đớn lòng chuyện ma thổi đèn. Sở Lý Dương thấy tôi nói năng hùng hồn, đành gượng gạo đáp được rồi, tôi có ý tốt khuyên anh quay đầu là bờ, ngờ đâu anh lại còn lắm lý lẽ thế. Đỡ đào trộm mộ mà còn lý sự, e là trên thế giới này không có kẻ thứ hai giỏi ngụy biện như anh đâu. Anh có khí phách như vậy, xem ra tôi thực sự phải nhìn anh bằng con mắt khác rồi, những lời ban nãy coi như tôi chưa nói, khoản tiền này xem chừng anh cũng chẳng chịu nhận. Tôi cuống quýt đưa tay lên chặn cái túi giấy đựng tiền khoan đã, khoản tiền này coi như cô cho tôi vay vậy cứ tính lãi theo lãi suất của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đi. Tối hôm đó, Tuyền Béo ngồi đếm từng tờ tiền một dưới ánh đèn, đếm đi đếm lại, nhưng mãi vẫn chưa đếm xong, cũng chẳng thể trách cậu ta được, lần đầu nhìn thấy một đống tiền to như thế này tôi cũng thấy chóng cả mặt. Cuối cùng Tuyền Béo ngưng tay không đếm nữa, cậu ta châm một điếu thuốc rồi vừa hút vừa nói cậu bảo tôi phải nói cậu thế nào bây giờ đây hả hồ bắt nhất, đúng là khôn 3 năm dại 1 giờ, sao cậu lại có thể nói đây là tiền vay được cơ chứ? Thế đã đành, lại còn trả lãi cho ả người Mỹ đấy nữa, tôi nom chẳng bằng chúng ta chuồn thôi, lánh về miền Nam quê hương, để cô ả không bao giờ tìm được, tha hồ tức tối. Tôi nói cậu đúng là chẳng khá lên được, chút tiền mọn này thì thấm vào đâu. Sắp tới tôi đưa cậu đi đảo mấy món hàng ngon đổi bừa đối bãi, cũng đủ tiền trả cô ta rồi. Thứ chúng ta thiếu hiện giờ chính là chút vốn liếng này đây, có tiền rồi thì không phải lo cơm từng bữa, có kinh phí rồi mới có thể sắm sửa trang bị tốt. Từ giờ trở đi, hai chúng ta sẽ sửa sang lại quan gánh, chuẩn bị kỹ lưỡng, tôi nhất định phải đổ một cái đấu thật lớn. Hai chúng tôi tính toán, những ngôi mộ cổ nằm sâu trong rừng thiêng nước độc không phải dễ tìm, lại không biết chắc khi nào mới tìm ra được, chỗ tiền này tuy nhiều đấy. Xong cũng e miệng ăn núi lở. Tuyền Béo là người tương đối thực tế, cậu ta cho rằng tiểu buôn bán của Giang Vàng cũng không tồi, buôn bán cổ vật đích thị là một ngành siêu lợi nhuận, đặc biệt là bán cho mấy tay ngoại quốc, có điều đám ngoại quốc hay tới Trung Quốc giờ cũng tinh danh hơn nhiều, không dễ gì lừa nổi họ, nhưng chỉ cần có hàng xịn, thì cũng không lo họ không dốc túi ra mua. Tuyền Béo đề nghị nhất này, cậu bảo bọn mình đầu tư mở lấy một cửa hàng thì sao nhỉ? Thu mua cổ vật minh khí đem trưng bán, làm ăn được có khi chẳng cần đi đổ đấu nữa. Đổ đấu tuy kiếm tiền nhanh thật, nhưng mẹ cha nó, thật không dễ làm đâu. Tôi gật đầu ý kiến này không tồi đâu. Đầu óc thằng Béo cậu cũng nhanh nhạy ra phết đấy. Giờ ta vốn liếng hòm hòm rồi, có thể bắt đầu từ kinh doanh nhỏ, nhân tiện học thêm một chút kiến thức giám định đồ cổ. Thế là chúng tôi đi khắp nơi tìm địa điểm mở của hiệu, nhưng mãi co tìm được, sau đó nghĩ lại thấy cũng chưa cần mở tiệm ngay, trước mắt cứ tìm ít hàng rồi bày sạp bán trong Phan Gia Viên cũng được. Đặc điểm của Phan Gia Viên chính là hỗn tạp, hàng hóa đông tây kim cổ. To nhỏ thứ gì cũng có, nhưng các món minh khí thật quý giá thì ít khi gặp được, các món ấy thường được giao dịch ngầm, rất hiếm khi đem bày ngoài chợ. Mới bắt đầu, chúng tôi nghe Răng Vàng mách nước, ra vùng ngoại ô, thu mua một ít đồ lặt vặt như chậu bát bình cổ thời tiền thanh, tiền cổ, bình đựng thuốc hít, đồng hồ cũ hỏng mang về bán trong chợ đồ cổ. Có vẻ số tôi có phải là số buôn bán, nhìn hàng co chuẩn, lúc thu mua toàn coi những món đồ vô giá trị thành bảo bối. Mua được mấy món đáng tiền một chút thì lại bán giá rẻ như hàng phổ thông, cứ như vậy chẳng kiếm được đồng nào, thậm chí còn phải bù lỗ cộc cùng may thu mua những thứ lặt vặt ấy có tiêu tốn nhiều tiền lắm, lỗ một ít. Cũng may thu mua những thứ lặt vặt ấy có tiêu tốn nhiều tiền lắm, lỗ một ít cũng chẳng đáng ấy, chủ yếu là để luyện mắt nhìn hàng, học thêm kiến thức. Lăn lộn một thời gian ở Phan Gia Viên, mới biết cái ngành này sâu rộng đến nhường nào, thậm chí còn phức tạp hơn cả phong thủy học, có phải một sớm một chiều là có thể nắm bắt được. Có một hôm sắp tới trưa, khu chợ cổ có chút vắng vẻ, chẳng mấy người qua lại, tôi nói với Tuyền Béo và Giang Vàng quay lại một chỗ đánh bài ván bài đang tới hỏi quyết liệt, đông đằng trước có một người đi tới, cứ đứng trước sạp hàng cậu chúng tôi đi đi lại lại. Tuyền Béo tưởng là khách đến xem hàng, bèn hỏi thế nào quý bác muốn xem mặt hàng gì ạ? Người khách đáp đúng chẳng xem gì cả, anh mua đồ cổ co. Tôi ngước mắt thăm dò, xem chừng người đàn ông này độ 36, 37 gì đó, nước da đỏ tía. Nhìn là đoán ngay được người này thường xuyên phải làm về nhà nông ngoài trời, gã ta ăn mặc quê mùa, tay xách một cái túi da cũ rích, giọng nói đặc âm điệu vùng cao nguyên hoang thổ. Tôi nghĩ bụng thằng cha này liệu có được đồ cổ gì, đoạn đánh mắt sang phía Giang Vàng. Giang Vàng là tay sành sỏi, mặc dù gã nhà quê, tướng mạo thu kệch quê mùa hết chỗ nói, nhưng hắn có thể coi thường, liền nháy mắt với tôi ngầm bảo cứ giữ hắn lại, hỏi cho ra nhẽ rồi tính. Tôi rút bao thuốc đưa cho gã nhà quê một điếu. châm lửa rồi mời gã ngồi xuống nói chuyện. Gã nhà quê rõ ràng chưa va chạm nhiều, cũng có khéo việc thủ tiếp cho lắm, cứ khép nép ngồi trên chiếc ghế gấp tôi đưa, tay ôm khư khư cái túi ra, có nói một lời nào. Tôi liếc mắt nhìn cái túi ra nát, thầm nghĩ cha này chắc có phải dân đổ đấu đấy chứ, trông như vừa làm việc gì trái với lương tâm thì phải, hay trong túi kia có món gì đáng tiền lắm. Tôi gắng sức làm ra vẻ từ tốn hỏi này ông anh, nào, khách sáo làm gì, làm điếu thuốc đi, thuốc Vân Yến đấy. Xưng hô với ông anh thế nào nhỉ? Gã nhà quê trả lời tên là Lý Xuân Lai. Có vẻ như có quen ngồi ghế gấp, gã đẩy ghế ra ngồi xổm trên đất, nhìn điệu bộ hắn ngồi xổm trông thoải mái hơn nhiều, động tác hút thuốc cũng hoạt bát hẳn lên. Giang vàng và tuyển béo vẫn giả như đang chơi bài. Cái ngành này nó thế, lúc bàn chuyện co được có nhiều người, thứ nhất đây là quy định chung, thứ nữa cũng là e người chủ sợ chạy mất, thường thì những người mang đồ cổ đi bán đều hơi lo lắng, sợ bị người khác theo dõi cướp mất. Tôi vừa hút điếu thuốc vừa cười hỏi thì ra anh họ Lý, trông anh chắc nhiều tuổi hơn tôi cứ gọi anh một tiếng anh ho phải phép. Anh Xuân lại này, anh vừa hỏi thằng em có thu mua đồ cổ co, thế nào, ông anh có minh khí gì muốn ra hàng à? Lý Xuân Lai có hiểu minh khí gì? Tôi thấy hóa ra là một chú gà, bèn hỏi thẳng luôn có phải có đồ cổ gì muốn bán co. Cho thằng em xem một chút được co. Lý Xuân Lai nhìn trước ngó sau, nói khẽ ẻm có chiếc hài, các anh định trả bao nhiêu? Tôi nghe đến đây thiếu điều tức hộc máu mồm, mỗi chiếc hài rách mà mày cũng đòi bán lấy tiền à, mẹ kiếp có các thêm tiềm cũng chẳng có thằng nào mua đâu. Nhưng rồi lại nghĩ ngay, nội tình có lẽ có đơn giản như vậy, bèn hỏi hài gì, của ai vậy? Lý Xuân Lai thấy tôi khá là mềm mỏng, cũng bạo dạn hơn một chút, he he kéo miệng túi ra bảo tôi nhòm vào trong xem. Tôi rướn cổ nhìn vào, trong túi da nát của Lý Xuân Lai có một chiếc hài thêu hoa gót sen ba tấc của phụ nữ thời xưa. Không để tôi kịp nhìn kỹ gã đã vội bịt miệng túi lại, cứ làm như tôi nhìn lâu thêm chút nữa cái hài của gã sẽ bay mất có bằng. Tôi bảo có đến nỗi phải thế có hả, ông anh cứ bỏ ra đây để tôi trông cho rõ, tôi còn chưa kịp nhìn thấy cái gì mà, thế ông anh lấy chiếc hài này ở đâu ra? Lý Xuân Lai nói ông chủ ạ, ông muốn mua thì cứ ra một cái giá đi những việc khác khỏi phải bận tâm làm gì. Tôi nói anh Xuân Lai này, anh phải cho tôi cầm lên xem đã chứ, có xem hàng kia thì tôi ra giá thế nào đây. Rồi tôi hạ thấp giọng thì thầm hay anh ngại chỗ này lắm người nhiều mắt. Thế tôi mời anh ra cái quán gần đây ăn mấy cái bánh chẻo nhân thịt dê nhé. Tôi vẫn thường ra đó bàn chuyện làm ăn, yên tĩnh lắm, đến lúc đó tôi xem nếu đúng là hàng tốt, chúng ta cũng dễ thỏa thuận giá cả, anh thấy thế có được co. Vừa nghe đến bánh chẻo nhân thịt dê, Lý Xuân Lai đã nuốt nước miếng đánh ực dạ được quá đi chứ ạ, chứ ngồi bêu ở đây chỉ tổ chết nắng, có chuyện gì qua đó ăn canh chua bánh chẻo xong ta bàn cũng chưa muộn, ông chủ nhỉ. Tôi đánh mắt ra hiệu với Tuyền Béo và Giang Vàng, rồi đưa Lý Xuân Lai tới quán bánh chẻo ở phố bên cạnh. Quán bánh chẻo nhân thịt dê này khá nổi tiếng trong khu, vợ chồng chủ quán đều là người làm ăn trung hậu, nhân bánh bao giờ cũng nhiều thịt. Có cái phong vị rất riêng, giá cả phải chăng, mà quán xá cũng rất sạch sẽ gọn gàng. Lúc này trời sắp giữa trưa, một lát thôi là đến giờ ăn, khách đến quán mỗi lúc một đông hơn. Tôi thường đến đây ăn cơm nên đã rất thân quen với hai vợ chồng chủ quán, chào hỏi một câu, rồi bà chủ dẫn thẳng chúng tôi vào gian nhà kho sau bếp, kê một chiếc bàn, đặt vài cái ghế với bát đũa, xong là ra ngoài bán hàng luôn. Chỗ này là nơi tôi dùng để bàn chuyện làm ăn, trong kho ngoài những bao bột chất đống ra thì chẳng còn gì khác, mỗi lần đến ăn, tôi đều có lấy tiền thừa coi như phí bao phòng luôn. Tôi nói anh Xuân Lai này, anh thấy nơi này đã đủ yên tĩnh chưa, giờ anh đưa hải đây cho tôi xem một chút được rồi nhỉ. Nhưng hồn phách Lý Xuân Lai đã bị mùi bánh chèo bên ngoài bay vào hút mất, những lời tôi nói tựa như gió thoảng bên tai, gã ta cứ nhấp nhổm chỉ trực đánh chén. Thấy vậy tôi cũng chẳng biết làm sao, đành gượng cười huých nhẹ cánh tay gã đừng nóng. Một lúc nữa bánh chẻo chín bà chủ tự khắc bê vào cho chúng ta. Chiếc hài của ông anh mà bán được giá cao thì ngày ngày ăn cả mẹ bánh chẻo nhân thịt dê cũng chẳng nhằm nhỏ gì. Cái huých nhẹ của tôi khiến Lý Xuân Lai như bừng tỉnh, nghe tôi nói xong gã vội lắc đầu quậy quậy không được co được bán được tiền còn phải lấy vợ sinh con nữa chứ. Tôi cười cười nói thì ra ông anh chưa lấy vợ à? Thằng em đây cũng thế. Lấy vợ cần gì phải vội, đợi ông anh có tiền rồi thì có thể rước một cô vợ gái mẹ chi ấy chứ. Chỗ ông anh chẳng phải có câu trai tuy đức, gái mễ chi hay sao? Ông anh nói thử thằng em nghe xem gái mễ chi đẹp thế nào nào. Lý Xuân Lai có vẻ không còn e dè với tôi như lúc này nữa, nghe tôi hỏi, gã liền trả lời ôi dào. Gái mễ chi ấy à, đẹp như bông hoa đỏ nở đầy trên ô của sổ vậy, nếu rước được cô vợ mễ chi về nhà, thì thế nào cũng được hết. Trong khi chuyện trò, bà chủ quán bê lên một đĩa bánh chèo nóng hổi, lại kèm thêm cả hai chai bia, Lý Xuân Lai chẳng còn tâm trạng chuyện trò gì nữa. Cứ gắp hết miếng này đến miếng khác, không ngừng cho vào mồm như băng truyền vậy. Tôi trông cách gã ăn, chắc hai cân bánh chẻo này chẳng thấm vào đâu, liền vội kêu bà chủ quán làm thêm hai cân nữa, rồi rót thêm ít giấm vào chén nhỏ trước mặt Lý Xuân Lai, nói anh Xuân Lai này, quanh đây không có quán nào bán món canh chua bánh chẻo chỗ các anh hay ăn, dùng tạm món này vậy nhé, có giấm đây, anh uống thêm chút bia nữa này. Mồm Lý Xuân Lai một lúc nhét liền mấy cái bánh chẻo, gã vẫn cắm cúi ăn, chẳng buồn đáp lại một tiếng, tôi đợi gã ăn uống hòm hòm, rồi mới bắt đầu hỏi chuyện chiếc hài thêu hoa. Lý Xuân Lai lúc này đã rất tin tưởng tôi, liền lôi ngay chiếc hài trong túi ra đưa tôi xem. Dạo này, tôi cũng hay tiếp xúc với đồ cổ minh khí, có thể coi như một tay sành sỏi nửa mùa rồi, tôi cầm chiếc hài lên quan sát, phần phía trước chiếc hài không đến một nắm tay, mùi thon thon như bức măng, gấm xanh làm nền, bên trên thêu một đóa hoa mẫu đơn bằng ba chỉ, đỏ, lam, vàng, gót hài bằng gỗ đàn hương, để rông ở giữa, bên trong có thể nhét hương liệu. Vẻ bề ngoài và hoa văn thêu bên trên cho thấy đây là đồ thời Minh. Phụ nữ thiểm tây ít người bó chân, nếu có thì quá nửa cũng là những tiểu thư nhà quyền quý, cho nên kỹ thuật chế tác của chiếc hài này tương đối tinh xảo. Giá có răng vàng ở đây, hắn chỉ cần đưa lên mũi ngửi một cái, là đã biết ngay lại lịch của chiếc hài này rồi, nhưng tôi thì không có bản lĩnh cao siêu như vậy, đoán bừa không chuẩn lắm. Nhìn màu sắc và kỹ thuật thêu may như vậy, cũng không giống loại đồ nhái. Hài thơm thêu hoa gót sen ba tấc hiện đang là mặt hàng nóng trên thị trường rất có giá trị sưu tập. Tôi hỏi Lý Xuân Lai lấy chiếc hài này ở đâu ra, gã cũng không giấu giếm, thành thật kể rõ ngọn ngành câu chuyện. Ở cái vùng quê gã, 10 năm thì có đến 9 năm hạ, năm nay lại còn hạ to, suốt mấy tháng trời không có lấy một hạt mưa, dân làng bị dồn vào bước đường cùng, liền nghĩ ra một số quái chiêu bảng môn tà đạo. Để cầu mưa, dân làng đã dở các cách. Trong làng có lão thầy bói mù bảo rằng chuyện này là do thần hạn bạt gây ra, phải đuổi hạn bạt đi thì trời mới cho mưa xuống. Xua giặc hạn hay dân gian còn gọi là xua hạn bạt, là một tập tục thường thấy ở các vùng Trung Nguyên trước giải phóng, một vài tỉnh vùng sâu vùng xa như Hà Nam, Sơn Đông, Thiểm Tây cũng đều có tập tục này. Mọi người hỏi thần hạn bạt ở đâu, thì lão mù bói mãi vẫn không ra được. Lúc bấy giờ có một thằng nhóc chăn dê kể, khi nó chăn dê ngang qua bãi tha ma đã bỏ hoang từ lâu ở phía đông làng. Trông thấy một đứa bé mình mẩy xanh lét, chạy vào cỗ quan tài vô chủ. Không ai biết cỗ quan tài ấy của nhà nào, vì rằng trong làng từ lâu không còn ai chôn người chết ở đó nữa, và lại cũng không hiểu vì lý do gì mà cỗ quan tài nát ấy đến nay vẫn chưa được chôn xuống đất. Lão mù nghe xong, lập tức phán thần hạt bạt chắc trốn trong quan tài đó, dân làng bàn bạc một hồi, chuẩn bị sắn tay bậy cỗ quan tài lên, xem rốt cuộc có thần hạt bạt nào không. Trưởng thôn nghe vậy không bằng lòng, bảo lão mù kia nói nhăng nói cuội. Lão mù tức khí, đánh cược với trưởng thôn, nếu như không tìm ra được thần hạn bạt trong cỗ quan tài vô chủ kia, thì con trai lão sẽ chăn dê cho nhà trưởng thôn một năm. Kết quả là dân trong làng tụ tập cả ở khu nghĩa địa hoang cuối thôn, mọi người bảo là làm luôn, hợp sức bật nắp quan tài lên. Ván quan tài vừa mới bung ra, đã ngửi thấy một mùi hôi tanh sặc sụa, giống như mùi phả ra từ đống cá thối phơi lâu dưới ánh mặt trời, muốn khó ngửi thế nào thì khó ngửi thế ấy. Vài gã to gan không sợ chết, bịt chặt mũi tiến lên trước. Vừa nhìn vào bên trong liền giật bắn cả mình. Trong quan tài là xác một người phụ nữ, quần áo trang sức đều được bảo quản hoàn hảo, trông hệt như đồ mới, song nhìn phục sức ấy, tuyệt nhiên chẳng phải thứ thời nay, đây là một xác cổ. Phục sức nguyên vẹn như mới, nhưng xác chết đã khô lại như đanh, da thịt quắt lại như vỏ cây. Ngay trên đỉnh đầu xác chết, có một con quái vật nhỏ hình dạng giống loài khỉ, toàn thân mọc đầy lông xanh, mình dài hơn 7 tấc, con khỉ xanh này vẫn còn sống, đang cuộn tròn người nằm ngủ ngon lành. Lão mù nghe dân làng tả lại sự tình, liền khăng khăng phán, con quái vật lông xanh này chính là hạn bạt, nhất định phải giết nó ngay lập tức, sau đó dùng roi quật liên tiếp, động tác phải thật mau lẹ không thì trời tối nó chạy mất tăm, có muốn bắt lại khó lắm. Vài người làng lớn gan lôi con quái vật mọc đầy lông xanh ấy ra khỏi quan tài, lấy búa đập chết, sau đó lại lấy roi quật xác. Kỳ lại ở chỗ, con quái vật này không hề chảy máu, roi quật vào đâu thì chỗ đó lại bốc lên rất nhiều khói đen, sau cùng xác con quái vật bị quật nát. Cũng không thấy khói đen bay ra nữa, lúc ấy mới chất tuổi đốt nó thành cho bụi. Lúc này trời đã sầm tối, dân làng hỏi lão mù xem phải xử trí xác người trong quan tài kia ra sao. Lão mù bảo, để lại sớm muộn át sinh hỏa lớn, chi bằng nhân lúc còn sớm đốt luôn cho nhẹ nợ, đồ đạc bên trong bất kể ai cũng không được động vào. Lúc đầu dân làng có vẻ do dự, dẫu sao thì cái thây trong quan tài cũng không phải người thời nay, hơn nữa còn có cơ man vàng bạc châu báu như thế, đốt đi ha chẳng phải tiếc lắm ư. Dân làng đang phân vân. Mây đen trên trời mỗi lúc một dày đặc, chốc chốc lại có tiếng sấm vọng tới, xem ra trời sắp đổ mưa to, dân làng mừng rơn nhún nhảy, lời của lão mù lúc nãy còn bán tín bán nghi, giờ thì đã coi lời thành phán. Lão mù đã nói phải đốt, vậy thì phải đốt cho sạch. cuối cùng lão trưởng thôn quyết định để Lý Xuân Lai ở lại châm lửa đốt quan tài. Lý Xuân Lai vốn là gã cù lần, ngày thường trưởng thôn bảo gì thì làm đấy, lần này tuy sợ, nhưng cũng đành bặm môi đánh liều nán lại. Để đốt được cỗ quan tài trước khi trời mưa xuống, gã vội vã chạy đi ôm về mấy bó củi khô, chất bừa xuống bên dưới quan tài, sau đó châm một mồi lửa, bốc cháy bừng bừng. Lý Xuân Lai ngồi xổm bên cạnh nhìn chằm chằm. Gã ta vốn là kẻ khố rách áo ôm, gần 40 tuổi đầu mà chưa có tiền lấy vợ, bấy giờ nghĩ đến vàng bạc trong quan tài, không sao tránh khỏi động lòng, tiếc rằng ban nay không dám lấy, giờ thì lửa đã bắt vào, có muốn lấy thì cũng chẳng kịp, mà đồ cháy đen cả rồi không biết còn bán được tiền hay không nữa. Lý Xuân Lai đang ngậm ngùi tiếc rẻ, đông thấy ánh chớp lóe sáng, bầu không liên tiếp dội xuống 3-4 tiếng sấm rền, mưa đổ sập xuống như chút, tức thời dập tắt ngọn lửa đang cháy rừng rực. Cả người Lý Xuân Lai đều bị nước mưa lạnh buốt thấm ướt sũng, gã nhìn chăm chăm vào cỗ quan tài đã bị cháy xém một nửa, trong lòng thấp thỏm, đây đúng là cơ hội trời cho, lửa vẫn chưa làm hỏng hết những thứ bên trong, muốn thò lấy vài thứ thì phải tranh thủ nhân lúc này thôi. Dân làng đã kéo về hết, khó khăn lắm trời mới mưa to một trận, mọi người phải chuẩn bị rất nhiều việc, giờ ở cái chốn đồn không ngông quạng này, chỉ còn lại một mình Lý Xuân Lai gã mà thôi, nghĩ đến cái xác đàn bà cổ quái trong quan, quả là cũng thấy sợn cả gai ốc. Nhưng rồi lại nghĩ đến chuyện lấy vàng bạc châu báu đổi lấy tiền là cưới được một cô vợ thắt đáy lưng ọng, gã nhà nghèo Lý Xuân Lai không đắn đo thêm nữa, hai tay vung quốc lên bổ vỡ nắp quan tài. Cỗ quan tài vốn đã bị cháy quá nửa, giờ bật nắp lên chẳng mấy khó khăn, được mấy nhát, ván quan tài đã choai ra một bên. Lúc nãy khi dân làng khai quan, Lý Xuân Lai chỉ đứng nép trong đám đông thò mắt nhìn vài lượt không dám nhìn kỹ, giờ để gỡ lấy vài món đồ trang sức đáng tiền trên mình cái sắc cổ, gã không thể không đánh liều bước lên quan sát. Mùi hôi thối trong quan tài vốn đã tản đi gần hết, nhưng bị đốt nửa chừng, lại thêm nước mưa ngấm vào, các loại mùi sắt thối, mùi ẩm mốc, mùi lửa khét quyện lại với nhau, tạo thành một mùi quái dị khó ngửi vô cùng, dù trời mưa tầm tã, cũng chẳng thể át đi được cái mùi quái đản này. Lý Xuân Lai bị hun đến nỗi đầu đau như bỡ bổ. Gã bịt mũi gắng gượng chịu đựng, rồi nhòm vào trong cỗ quan tài cháy xém kia, không nhìn con đỡ, chứ đã nhìn rồi thì không thể nhín nhịn nổi, Lý Xuân Lai tức khắc tháo miệng nôn ra ồn ồn. Mưa rơi mỗi lúc một nặng hạt, sắc trời dã tối hẳn, còn không hành động ngay thì e sẽ muốn mất. Lý Xuân Lai đưa tay quệt những thứ tanh dơ trên mép, mắt không rời chiếc xuyến vàng trên cổ tay sắt chết, đang định thò tay vỡ ra, thì đột nhiên có người vỗ vào lưng một cái. Cú vô khiến Lý Xuân Lai giật thót người, thiếu điều xón đái ra quần, tưởng rằng sấm chớp giật chớp loẹ làm cho xác chết trong các mộ cạnh đó biến thành quỷ nhập tràng. Trong vùng vẫn thường có nhiều lời đồn đại về cương thi, chẳng ngờ chuyến này lại gặp phải thật. Lý Xuân Lai ngoái đầu nhìn lại, không phải cương thi, mà là tay hàng xóm Mã Thuận trong làng. Mã Thuận nổi tiếng khắp thôn với biệt danh là Mã Lớn Mật, người cao lớn và mỡ, dáng to khỏe lại thêm cái tính nóng nay, đã đánh thì chẳng kiêng dè gì hết, cho nên ngày thường dân làng chẳng ai dám gây sự với hắn. Mã Lớn Mật lúc chiều liếc thấy trên mình thây ma có mấy món trang sức, sinh lòng tham, muốn chiếm làm của riêng, nhưng khi đó người đông không tiện ra tay, lại thấy trưởng thôn lệnh cho Lý Xuân Lai đốt quan tài đi, cũng đành từ bỏ ý định. Đặt chân về đến nhà chưa được mấy chốc thì trời đã đổ mưa to, Mã Lớn Mật thấy thế, thầm nghĩ ông trời quả có ý giúp mình đây, không chừng giờ này quan tài vẫn chưa cháy hết, bèn nhân lúc không ai để ý chạy ngược về phía nghĩa địa. Mã Thuận không muốn nói nhiều lời với gã Lý Xuân Lai cù lần. Thản nhiên tước hết từng món đồ trang sức trên xác chết, nhét cả vào một cái túi nhỏ, xong xuôi huýt sáo toan bỏ đi, chợt thấy Lý Xuân Lai ngồi thu lu một đống nhìn hắn chăm chăm. Mã Lớn Mật buông vài lời dọa nạt, dặn Lý Xuân Lai không được tiết lộ chuyện này với ai, bằng không sẽ quẳng gã đó xuống vực cho sói ăn. Sau đó hắn lần mò trong túi đồ, lấy ra một chiếc hải ban nay giật ở chân xác chết, vứt cho Lý Xuân Lai coi như phí bịt miệng. Lý Xuân Lai cầm chiếc hải nhỏ trong tay, trong lòng bực bội thế nào thì không cần phải nói cũng biết. Nhưng gã lại không dám chọc giận họ Mã, đành phải nuốt cơn tức lại mà nín tiếng chấp nhận. Bấy giờ cỗ quan tài đã bị nước mưa thấm ướt, có muốn đốt cũng không đốt được, hai người liền hợp sức, đào lấy một cái hố cạnh đó rồi chôn xuống. Về đến làng, Lý Xuân Lai báo với trưởng thôn và lão mụ, rằng đã theo lời dặn của họ, thiêu rủi cả cỗ quan tài lẫn cái xác bên trong. Lão mụ gật gù, hài lòng nói vậy thì tốt rồi, trước đây ta nghe sư phụ kể về chuyện đánh hạt bạn, thường thây ma mới chôn xuống, nếu vị trí chôn cất không khéo. Sát chết sẽ thành cương thi lại rất dễ hóa ra hạn bạt, nạn hạn hán đều do lũ hạn bạt gây ra. Kẻ mù này tuy không nhìn được, nhưng lòng lại rất sáng, vừa nghe các ông nhắc đến quan tài với cái xác bên trong, là biết ngay không phải chuyện thường rồi. Dễ chừng người đàn bà kia lúc chết đang mang thai, chôn xuống rồi mới sinh con ra, vậy là đứa trẻ bị chôn sống, sống thế nào được, tự nhiên nó phải chết theo mẹ thôi. Trẻ con mà biến thành hạn bạt lại càng ghê gớm, cả. hai mẹ con đều biến thành cương thi, gọi là mẫu tử hùng, cực kỳ lợi hại, giờ đã đốt ra cho, chúng không thể hại người được nữa rồi. Càng nghe Lý Xuân Lai càng thấy bức rức, nhưng lại sợ nếu nói ra sự thật sẽ bị trưởng thôn trách phạt, đành ậm ừ vài câu cho ra chuyện, rồi về nhà đi ngủ. Đêm đến nằm trên giường đất, Lý Xuân Lai trằn trọc mãi không ngủ được, hệ nhắm mắt lại mơ thấy cái thây đàn bà cùng đứa con đến bóp của mình, hại đến toát mồ hôi lạnh. Mưa rơi tầm tã suốt đêm, đến khi trời tờ mờ sáng, chợt nghe bên ngoài nháo nhác, Lý Xuân Lai vôi khoác vội chiếc áo chạy ra xem. Thì ra nhà Mã lớn mật bị sét đánh trúng, cả vợ hắn và hai đứa con, một nhà bốn người đều mất mạng. Lý Xuân Lai biết chuyện chẳng lành, nhưng lại chẳng biết xử trí ra sao, gã vốn là kẻ nhát gan, càng nghĩ lại càng hoảng sợ, sống lưng lạnh toát, không thể kìm được hơn nữa, gã vai đái ra quần từ lúc nào không hay. Dân làng tìm được trong nhà Mã Thuận các thứ châu báu của xác chết của kia, trưởng thôn thấy thế liền bức hỏi Lý Xuân Lai, gã đành khai hết sự tình. Trưởng thôn khẽ mắng Lý Xuân Lai mấy câu dặn gã phải giữ mồm giữ miệng, việc vừa rồi sống để bụng chết mang theo, cấm không được lộ ra ngoài. Chớ nhìn Lý Xuân Lai ngày thường khủ khờ mà lầm tưởng, thực tình gã cũng là kẻ khá tính toán, chuyện mình có dược chết hài hắn giấu nhẹm đi không cho ai biết, Mã lớn mật cũng chết rồi, cứ đổ hết tội lên đầu hắn, khai hắn cưỡng ép mình làm vậy. Ngày thường gã cù lần cù lì, nên dân làng cũng tin lời, không truy cứu thêm nữa, dầu sao cái chết của bốn người nhà họ Mã cũng do Mã Thuận tham lam tự chuốc lấy. Lý Xuân Lai không dám mang chiếc hài thêu hoa ấy cho ai xem, mặc dù gã không được học hành nhưng cũng biết chiếc hài là của triều đại trước, tiền lấy vợ của gã toàn bộ đều phải trông mong vào thứ này cả. Vùng Thiểm Tây trộm mộ giấy thành phong trào, buôn bán đồ cổ rất tấp nập, trong làng thường xuyên có những người từ nơi khác đến thu mua đồ cũ. Lý Xuân Lai nhát gan, lại sợ dân làng phát giác, nên từ bấy vẫn không mang ra bán. Cho đến một hôm, một người họ hàng xa của Lý Xuân Lai ở huyện bên cạnh lên Bắc Kinh làm cựu vạn, gã nói ngon nói ngọt một hồi, rồi bám càng theo lên Bắc Kinh, nghe ngóng được khu Phan Gia Viễn có thu mua đồ cổ, liền hỏi đường tìm đến. Kể ra cũng là có duyên, người mà gã mở miệng hỏi đầu tiên lại là tôi. Lý Xuân Lai non bề ngoài thật thà nhu nhược, nhưng bên trong lại ẩn chứa sự tinh danh rất khó phát giác, gã uống khá nhiều địa, đến khi mặt đỏ tiệt hai, mới mượn hơi men, hé ra lai lịch chiếc hài, có đoạn chỉ nói lướt qua, giọng điệu ầm ừ, có chỗ nói không rõ nghĩa, tôi nghe chỉ hiểu được 8-9 phần. Tôi nói với Lý Xuân Lai lai lịch chiếc hài của anh cũng lắm éo le thật, ban nãy tôi xem qua, thấy loại hài thơm thêu hoa đế gỗ dán này cũng không tồi, phải nói là hài thêu từ mấy trăm năm trước, mà bảo quản được tốt thế này, quả là hiếm gặp. Dạo trước thằng em cũng có sang tay mấy đôi, nhưng lớp mặt vải đều khô như vỏ cây cả, tuy nhiên chuyện ma thổi đèn. Lý Xuân Lai sợ tôi nói chiếc hài của gã không đáng giá, tỏ ra hết sức căng thẳng vội nói thôi ông chủ ơi, rốt cuộc thì cái này bán được mấy tiền thế. Tôi ra vẻ hết cách. Chẹp chẹp miệng nói anh Xuân Lai ạ, chiếc hài giá như có cả đôi, thì cũng đáng giá lắm, ngặt nỗi có mỗi một chiếc. Xét tình hình thị trường hiện giờ, loại hài thêu gót sen ba tấc thời Minh và đầu thời Thanh này là một món đồ cổ rất tuyệt dành cho những người yêu thích văn hóa dân gian cũng như những nhà sưu tập đồ cổ. Hơn nữa, mặc dù trên thị trường có không ít hài thêu hoa vẫn còn giữ được nguyên vẹn, nhưng hầu hết đều là đồ cuối Thanh, đầu dân quốc cả. Tôi hỏi Lý Xuân Lai xem gã có kiếm được chiếc nữa về không, một chiếc trông hơi trơ trọi. Nghề chơi đồ cổ này trọng sự toàn vẹn, món đồ càng hoàn chỉnh thành bộ lại càng đáng tiền, nhiều khi một hai cái chẳng đáng ngé mắt nhìn, nhưng nếu gom đủ cả bộ giá trị có thể nên gấp mấy lần. Sắc mặt Lý Xuân Lai lộ vẻ khó xử, chiếc còn lại từ lâu đã chẳng biết lưu lạc phương nào, mà chỉ riêng chiếc này thôi gã cũng phải giấu giếm mãi mới mang lên được Bắc Kinh. Tôi nói thế này đi, thằng em ấy à, chẳng giấu gì anh thằng em vốn có cảm tình đặc biệt với anh em nông dân. Năm xưa cha tôi cũng đấu tranh cho sự nghiệp giải phóng nông dân Trung Quốc mà kiên quyết thôi học để đi theo cách mạng, người gắn bó cả đời mình với cách mạng, à mà thôi, đừng nhắc đến ông ấy nữa, ý thằng em là ngay cả cách mạng Trung Quốc còn đi theo con đường nông thôn vậy thành thị mới giành chiến thắng, cho nên thằng em đây có thể vô ngực nói rằng thằng em quyết không vì anh ở nông thôn mà gạt anh đâu. Chiếc hài này mang ra chợ bàn chắc cũng được 600-700, bán cao hơn nữa cũng khó, nếu ông anh đồng ý thì thằng em mua 600 rệ, coi như ta kết bạn. Sau này ông anh có món nào hay, cứ trực tiếp mang đến chỗ thằng em được không? Lý Xuân Lai trố mắt kinh ngạc anh bảo sao? 600? Ai em không nghe nhầm đấy chứ? Tôi nói sao? Chê ít à? Vậy trả thêm anh 50 nữa nhớ. Lý Xuân Lai liến thoáng xua tay không ít, lúc đầu em cứ tưởng cung lắm là được 300, ai ngờ. Lúc ấy tôi trả ngay cho gã 650, Lý Xuân Lai đếm đi đếm lại hơn chục lần, rồi mới cẩn thận cất kỹ vào trong người, tôi dặn gã phải cẩn thận. Uống nhiều bia rượu như vậy, chớ có lơ đãng để rồi đánh mất tiền. Sau đó tôi và Lý Xuân Lai ngồi buôn chuyện ở quê gã, Lý Xuân Lai quê ở Cam Nguyên Câu ven sông Hoàng Hà thuộc tỉnh Thiểm Tây, là huyện nghèo nhất trong vùng ấy, gần đấy có huyện Long Tưởng, núi non trùng điệp, nghe kể ngày xưa nơi đây là vùng quốc tang, mộ cổ nhiều không đếm xuể. Cổ mộ ở huyện Long Tưởng nhiều đến mức độ nào chứ, cứ hình dung trên mảnh đất độ một mẫu có tới 6-7 ngôi mộ, mà đấy chỉ là những ngôi lộ thiên, nằm sâu phía dưới còn nhiều nữa. Đồ gốm thời đương tìm thấy trong những ngôi mộ này có thể lên đến cả vạn tệ một chiếc, nông dân trong vùng rất nhiều nhà có vài món như vậy, họ đều nhờ những đồ khai quật ngoài đồng ruộng mà phất lên cả. Từ thời dân quốc, đã có nhiều kẻ buôn bán đồ vật đến đây thu mua, thành ra đến giờ chẳng còn mấy thứ ra hồn. Nghe kể, ở mạn phía nam dãy Tần Lĩnh còn có nhiều mộ lớn hơn, chỉ có điều không dễ tìm chút nào, ngôi nào dễ tìm thì đều bị bật xăng quăng nắp hết cả rồi, nổi tiếng nhất là ngôi mộ thời Hán. Chỉ tính riêng hốc do dân trộm mộ đào lên cũng phải hơn 280 cái, dư cả hốc mới lẫn hốc cũ. Ở vùng này tuần ra nhiều món cổ vật giá trị liên thành, nhưng cụ thể là gì, thì Lý Xuân Lai không rõ, những chuyện này gã ta cũng chỉ nghe hóng từ người khác mà thôi. Sắc trời lúc này không còn sớm sủa gì, men bia do người Lý Xuân Lai cũng đã gần hết, gã liền đứng dậy xin phép, trước khi đi còn khẩn thiết mời tôi khi nào có cơ hội nhất định phải đến nhà gã dùng cơm, tôi cũng phải xã giao mãi, mới tiễn được gã ra về. Quay lại chợ đồ cổ, Tuyền Béo và Giang Vàng đã không còn kiên nhẫn được hơn, vừa nhìn thấy tôi, liền liếng thoáng hỏi Hàn xem thu hoạch được gì. Tôi lôi chiếc hải thêu hoa ra đưa cho hai người xem, Tuyền Béo lớn giọng chửi luôn thằng tổ này ôm đầu chó mà cứ như ôm vàng ấy, nhúng nhắng cả ngày mà chỉ có mỗi chiếc giày này thôi á. Giang Vàng hỏi tôi ấy, chiếc hải này tinh xảo ra phết, anh trả bao nhiêu thế? Tôi nói giá tiền xong Giang Vàng khen nước nở anh nhất dạo này tiến bộ ghê. Chiếc hài thêu hoa này bán giá 2.000 tuyệt đối không vấn đề gì. Tôi lấy làm hối hận nói sao nhỉ, biết trước bán được giá như vậy, lúc nãy tôi đã trả cho ông anh kia thêm một chút rồi, cứ tưởng chỉ bán được 6-700 tệ là cùng, xem ra vẫn còn phải học hỏi nhiều. Giang Vàng nói hôm nay thứ hai đầu tuần thưa khách ba chúng ta đừng ngồi đây mãi, lâu rồi chưa đi ăn lẩu dê, hai ông anh thấy sao, dọn hàng đi Đông Tứ thôi chứ. Tuyền Béo tán thành đúng là các bộ óc vĩ đại hay nghĩ giống nhau. Mấy ngày nay tôi cũng đang thèm cái món này, mà anh bảo sao cái thứ ấy ăn mãi không chán thế nhỉ? Vẫn là cái quán quen ở Đông Tứ, mới 4 giờ chiều trong quán không một bóng khách ăn, ba bọn tôi chọn một bàn ngồi ở góc sắt tường cạnh cửa sổ. Mấy em chạy bàn vội đặt nồi lẩu, châm bếp, đặt đồ ăn, rồi lui về quầy túm năm tụm ba ngồi buôn chuyện. Tôi rút thuốc mời Giang Vàng và Tuyền Béo đoạn hỏi bác này bác thử nói xem chiếc hài này đáng giá chỗ nào. Giang Vàng cầm chiếc hài thêu lên nói thứ này không phải của hạng bình dân đâu. Ông anh có nhìn ra không, đây là hoa mẫu đơn. Từ thời Đường trở lại người ta coi hoa mẫu đơn là biểu tượng của giàu sang phú quý. Dân thường tuy cũng có người thêu mẫu đơn lên giày dép nhưng chắc chắn không thể viền kim tuyến như thế này được. Ngoài ra, ông anh xem, phần nhụy hoa này còn đính thêm 6 hạt châu nhỏ, dù không quý lắm nhưng giá trị nghệ thuật tổng thể được tăng lên rất nhiều. Quan trọng nhất là chủ nhân của chiếc hài, ông anh kia là người đến từ Thiểm Tây, mà Thiểm Tây vốn là vùng chân quê một mạc. Từ xưa người dân đã không ưa tục bó chân rồi, tôi nghĩ chủ nhân của chiếc hài này, rất có thể là gia quyến của một quan viên ở tỉnh khác được điều đến, hoặc tiểu thư con nhà. Quyền quý được gả tới, tóm lại không phải danh gia cũng là vọng tộc. Vì thế chiếc hài này cũng có giá trị sưu tập, ở ngoài chợ tôi nói 2.000, là vì không dám phô trương đó thôi chứ tôi trông chí ít cũng phải 6.000, nếu có cả đôi, giá phải gấp 4-5 lần thế nữa. Tôi và Tuyền Béo đều phải le le lưới ra thật không ngờ chiếc hài bé tí kia lại có thể bán với giá cao như vậy. Tôi định bụng sau này nhất định phải đi Thiểm Tây một chuyến, bù thêm cho tay Lý Xuân Lai ít tiền, bằng không thiệt thòi cho gã quá. Vừa ăn vừa tán dốc, bất giác chủ đề quay sang mộ cổ ở Thiểm Tây. Giang Vàng nói tuy tôi chưa đến Thiểm Tây bao giờ, nhưng cũng có nghe anh em trong nghề đi thu mua đồ cũ ở đó kể chuyện. 800 dặm đất Tần Xuyên là chốn địa linh nhân kiệt, giải tam tần nước sâu đất dày, hàng ngon chôn dưới đất nhiều không kể xiết. Chỉ riêng một huyện Long Tường, cũng đã có đến không dưới chục vạn ngôi mộ cổ, có những nơi mộ này trồng lên mộ khác, tạo thành mấy tầng văn hóa khác nhau, tương truyền vùng núi Đại Ba trong dãy Tần Lĩnh cũng có không ít mộ cổ lớn. Tôi vẫn thường nghĩ nếu có cơ hội nhất định sẽ đi một chuyến thu thập ít đồ tốt, mà dù không được gì, coi như đi mở mang tầm mắt cũng được, nhưng sức khỏe không tốt, nên mãi đến giờ vẫn chưa có cơ hội đi. Tôi nói tôi vừa nãy cũng nghĩ đến chuyện khi nào rảnh rỗi thì đi một chuyến, chi bằng ba chúng ta cùng đi chơi một chuyến. Nhân tiện thu mua thêm chút hàng, ông anh đi cùng hai chúng tôi đi, trên đường cũng tiện coi sóc lẫn nhau. Cả ba ý hợp tâm đầu, liền bàn bạc ngay giờ xuất phát. Tôi đã nghe nói dãy Tần Lĩnh có nhiều long mạch từ lâu, muốn đi khảo sát thực địa một chuyến, tốt nhất là tìm một cái đầu lớn, trả cho xong khoản vay nặng lãi của cô ả người Mỹ, những ngày tháng mang nợ thật chẳng dễ sống chút nào. Giang Vàng nói đồ ở đó đào lên đều phải giao dịch qua cửa chồng, đã thành một trình tự nhất định rồi, người ngoài khó chen chân vào lắm. Chúng ta muốn thu mua được đồ có giá, e phải đến những nơi hẻo lánh, không có thì đành chịu, nếu có thì nhất định kiếm được một mẻ lớn. Tuyền Béo chợt nhớ ra chuyện, liền hỏi liệu có nên mang theo móng lửa đèn không nhỉ? Nghe nói vùng đó lắm cương thi nhất đấy. Tôi đáp chúng ta chủ yếu đi chơi, tiện thì thu thập một ít đồ về, không lo gặp bánh tông bự đâu. Gã răng vàng chợt hỏi anh nhất này, anh là bậc thầy xem phong thủy, anh thử nói xem người ta vẫn nhắc vùng ấy có lắm hắc hung bạch hung, phong thủy học thì lý giải thế nào nhỉ? Tôi nói hung có thể coi là chỉ cương thi, hắc và bạch chỉ là hình thức thi biến khác nhau. Chúng ta đã nhắc chuyện này thì tôi xin giải thích theo góc độ phong thủy vậy. Quyển 2 chương 2, vừa xong. Bàn chuyện cương thi thì nguồn cơn cũng khá dài dòng, người làm nghề đổ đấu gọi cương thi là bánh tông bự, cũng không phải tùy tiện mà đặt cái tên như vậy. Người ta vẫn nói, con người chết đi có nhập thổ vi an, phàm mà nhập thổ không yên, át hóa thành cương thi. Một huyệt mộ có phong thủy tốt, không chỉ khiến người chết được an nghỉ, mà còn tích phúc cho con cháu đời sau, khiến gia tộc hưng vượng, an nên làm ra, mọi bề yên ổn. Nhưng cũng có những vùng không thích hợp cho việc mai táng, chôn cất ở đấy, người chết không yên, mà còn để họa cho người thân cận. Nhập thổ bất an có thể phân làm hai trường hợp. Thứ nhất là đang ở những chốn rừng thiêng nước độc, hình thế hỗn loạn, những nơi như vậy cực kỳ không thích hợp để chôn người, bởi một khi an áng tổ tiên ở đó trong nhà ắt loạn, nhẹ thì vợ con dâm tà, cháy nhà sơ kho, nặng thì bệnh tật tù tội, con cháu chết tiệt. Loại thứ hai không đến mức hại đến con cháu trong nhà, mà chỉ khiến cho người chết không yên, thi thể trải qua trăm ngàn năm không mục giữa, hóa thành cương thi gây họa vô cùng. Đương nhiên chuyện này không phải do kỹ thuật chống phân hủy mà liên quan đến vị trí và môi trường xung quanh mộ huyệt. Trong phong thủy học, quan trọng nhất là hình và thế, hình là chỉ hình đất hình núi nơi đặt huyệt mộ, thế là chỉ trạng thái mà hình đất hình núi ấy thể hiện ra. Hình và thế mà xung khắc, địa mạch không thông, sẽ sinh ra hiện tượng trái quy luật tự nhiên, xác chết chôn dưới đất không phân hủy mà hóa cứng chính là hiện tượng điển hình nhất. Tuyền Béo cười nói, thú vị ra phết nhỉ, hình như cũng có lý luận thật hẳn hoi, ra dáng ra trò. Không coi đây là chuyện cười như Tuyền Béo, Giang Vàng có vẻ rất hứng thú với việc này, hắn hỏi thêm vài chi tiết nữa rồi thở dài cảm thán, những nơi phong thủy tốt chẳng dễ tìm chút nào, mà hễ có nơi nào hội tụ được các yếu tố hình thể khí chất tốt đẹp, thì người ta đều chiếm hết cả rồi. Trung Quốc có 5.000 năm văn hiến, biết bao triều đại, cứ đem cả đống vua chúa gom lại, chừng cũng được một đại đội tăng cường rồi, cộng thêm hoàng thân quốc thích có bao nhiêu long mạch đi nữa cũng chẳng đủ. Chỗ mà chôn. Tôi giải thích với Giang Vàng. Long mạch ở Trung Quốc này nhiều vô số kể, nhưng loại long mạch có thể táng người chết thì không nhiều. Trong bí quyết tìm long mạch tầm long quyết có câu, đại đạo long hành tư hữu chân, phiêu hốt ẩn hiện thị long chân. Rồng sinh 9 con, mỗi con mỗi vẻ, tính nết, diện mạo tài năng, chẳng con nào giống con nào. Long mạch cũng giống như vậy, nhưng khác với chuyện rồng sinh 9 con, long mạch còn phức tạp hơn nhiều. Chuyện ma thổi đèn. Núi Côn Luân có thể coi là căn nguyên của long mạch trong thiên hạ. Mọi sơn mạch đều có thể xem như hệ nhánh của dãy Côn Luân. Các phân mạch tách ra từ đấy, đều có thể coi là một long mạch độc lập. Địa mạch nhấp nhô tức là long, long chỉ hình của núi non, thiên hạ bao la. Địa mạch hình rồng nhiều vô số, song dự vào sự khác biệt giữa hình và thế, mà phân chia nhiều loại long mạch, có loại hung loại cát, có loại dữ loại lành, mỗi loại mỗi khác. Dựa theo hình thì đều là long mạch song nếu phân tích theo thế thì có thể chia làm các thế trầm long, tiềm long, phi long, đàng long, tường long. Quần long, hồi long, ẩn long, rồng chim, rồng lặn, rồng bay, rồng lượn, rồng may mắn, rồng tụ, rồng quay đầu, rồng nằm, rồng chết, rồng ẩn mình. Chỉ có mạch đầu rồng đại cát, hình tựa cái đỉnh lõm, thế như song thần đập tới, mới có thể táng được bậc vương giả, thứ mạch thấp hơn một bậc có thể an táng tôn thất chư hầu, còn lại tuy vẫn thuộc về long mạch song lại không thích hợp để an táng hoàng thân quý tộc, còn có vài mạch thuộc loại hung long thì ngay đến chôn cất dân thường cũng không hợp. Giang Vàng lại hỏi, quả là ảo diệu vô cùng, anh nhất, anh nói xem, long mạch này có tác dụng thật không nhỉ? Thử nghĩ Tần Thủy Hoàng mà xem, một bậc đế vương thiên cổ, tần lăng của ông ta chắc chắn phải ở nơi có phong thủy cực tốt, có sao chỉ truyền đến tần nhị thế là đã thay đổi triều đại rồi. Tôi đáp, hình thế của long mạch chỉ là một mặt vấn đề, nếu xét ở góc độ tự nhiên thì rất có lý, song tôi thấy áp dụng vào xã hội loài người thì không hợp lắm. Dòng chảy lịch sử không phải điều phong thủy định đoạt được, nếu miễn cưỡng dùng nguyên lý trong phong thủy mà nói. Cũng giải thích được, dân gian chẳng phải có câu, phong thủy luân phiên đó sao? Sông núi đại ngàn đều là sản phẩm của tự nhiên sinh ra bởi tự nhiên, thuận theo tự nhiên. Xây dựng lăng tẩm với quy mô lớn, nhất thiết phải huy động một lực lượng lớn nhân công, xẻ núi quật đồi không thể không coi là chuyện lớn nhất con người thời ấy có thể làm rồi. Song sự biến đổi của tự nhiên, thì nhân lực không thể thay đổi được, như động đất lũ lụt, sông đổi dòng chảy, hay như nở núi sạt đất. Những hiện tượng này đều tác động mạnh mẽ đến hình và thể, thậm chí làm đảo lộn cục diện ban đầu. Hồi ấy là vùng tương cát, nhưng sau đó thế nào thì chẳng ai biết được, có thể qua vài năm, chỉ cần một cơn địa chấn, hình thể chuyển đổi, từ huyệt lành lại hóa thành huyệt dữ. Đó là tạo hóa trêu ngươi, không phải chuyện con người có thể thao túng được. Ba chúng tôi vừa ăn vừa uống, nói dông nói dài hết mấy tiếng đồng hồ lúc nào chẳng hay, thực khách đến ăn mỗi lúc một đông, những người đến đây ăn lẩu dê đều khoái cái không khí quán xá náo nhiệt, ăn không khí là chính, khách đến đông một chút là quán hơi ầm ĩ. Chúng tôi cũng ăn gần xong rồi, bèn quyết định tạm thời không buôn bán gì ở khu chợ đồ cổ nữa, dành hai ngày thu xếp rồi cùng đi Thiểm Tây thu mua đồ cổ một chuyến. Lần này mặc dù là đến huyện thành thôn trấn ở vùng sâu vùng xa, song suy cho cùng cũng không phải trốn thâm sơn cùng cốc, hơn nữa chúng tôi còn dự định vòng đường đi chơi sơn Tây nữa, nên cũng không phải chuẩn bị nhiều cố gắng mang đồ đạc gọn nhẹ. Ba người ngồi tàu hỏa đi một mạch tới Thái Nguyên. Ở Thái Nguyên thăm thú được dăm ba hôm, tôi tính ghé qua quê của Lý Xuân Lai trước, nhưng nghe ngóng được một số thông tin báo năm nay mưa lớn, nước sông Hoàng Hà dâng cao, gây nạn lụt, mạn trang lăng ở bờ Tây bị lũ xối ra không biết bao nhiêu là mộ cổ. Chúng tôi bàn bạc lại, rồi quyết định thay đổi kế hoạch, tới bờ Tây sông Hoàng Hà trước đã. Vậy là chúng tôi bắt xe khách đường dài, dặn bác tài là muốn sang sông đến huyện Cổ Lam, ai ngờ đi xe giữa đường gặp sự cố, nhỡ mất 4-5 tiếng, đi thêm một đoạn nữa thì tài xế cho xe dừng lại tại một chỗ ven sông rồi bảo chúng tôi, muốn đến Cổ Lam thì phải qua sông đã, chỗ này cách bến đỏ phía trước còn khá xa, giờ trời sắp tối rồi ra đến bến sông chắc cũng không còn thuyền đâu. Năm nay nước lớn khúc sông ở đây lại hẹp, trước vốn dĩ cũng là một bến đò nhỏ, các anh muốn qua sông thì có thể thử vận may, xem còn thuyền đậu hay không, nếu may mắn ba anh có thể sang sông trước khi trời tối đấy. Tôi nghĩ vậy cũng hay, dù sao đỡ mất công đến bến đò phía trước trời tối không qua sông được, lại nhờ thêm một ngày, tôi bèn cùng Tuyền Bịa và Giang Vàng xuống khỏi xe khách ra bờ sông ngồi chờ thuyền. Xe đi rồi ba chúng tôi hối hận, cái nơi khỉ ho có gáy này hoang lanh quá, xung quanh vắng tanh vắng ngắt, nhưng hối hận thì cũng muộn rồi. Giờ chỉ còn cách tìm thuyền mà qua sông thôi. Còn cách bờ sông một khoảng khá xa, đã nghe thấy tiếng nước vô như sấm, lại gần, ba chúng tôi đều đứng người, lúc trước chỉ hay tin lượng mưa năm nay lớn, ai ngờ quãng sông này lại mênh mông đến thế, sóng đục ngầu ngầu, nước sông trông như thứ bùn nhão màu vàng chạy cuộn cuộn, chẳng biết trước kia có bến đò hay không, mà dù có đi chăng nữa giờ đã bị con nước nhấn chìm rồi. Chúng tôi tìm một chỗ tương đối khoáng đạt để ngắm cảnh Hoàng Hà, lúc này trên trời mây đen cuộn lại từng đám, mưa rơi lất phất. Ba chúng tôi đều mặc phong phanh, tôi và Tuyền Béo có da có thịt, chứ Răng Vàng thì đã bắt đầu rẽ run. Tuyền Béo lôi trong ba lô ra một chai rượu trắng, bảo Răng Vàng uống vài ngụm cho nóng người, kẻo lạnh quá lại sinh bệnh. Sau đó tôi lấy thịt bò khô với mấy thứ đồ mua trước ra ăn, vừa nhấm nháp vừa chửi rủa thằng cha tài xế thất đức, chắc chắn hắn thấy ba thằng lắm mồm khó chịu, chưa đến nơi đã lửa chúng tôi xuống xe, mẹ kiếp cái chốn này lấy đâu ra thuyền mà qua sông chứ. Tôi nhìn sông Hoang Hà cuộn chảy dưới chân, không khỏi rầu cả người. Năm đó đi lính ở quân khu Lan Châu tôi từng thấy bà con nơi ấy dùng bẻ ra châu vượt sông, nhưng quanh đây đến một bóng thằng chăn dê còn chẳng thấy huống hồ là bẻ ra dê. Trước mắt chỉ còn cách đội mưa chờ ở đây, tôi cũng uống hai ngụm rượu trắng, người bất lạnh đi nhiều, chiều muộn dần bông, bầu trời mặt đất tối tăm vô biên vô tận, mưa bụi tung bay bị gió thổi bạt thành vô số những đường xiên xẹo. Tôi chợt nhớ đến những chiến hữu thuở xưa, chỉ thấy nước sông bỗng mỗi lúc một trào dâng sôi sục, càng nhìn trong lòng càng ủ rột phiền muộn, không còn chịu được hơn nữa. Tôi sẽ giọng hét tầm lên một tiếng với sông Hoàng Hà. Bản thân cũng không rõ mình đã hét cái gì, chỉ biết được là hét được lên trong lòng cũng thấy thông khoái. Tuyền Béo và Răng Vàng cũng bắt trước tôi, khung tay lên miệng hét tầm hét ý, ba người đều thấy thật tức cười, cảm giác phiền muộn mà cơn mưa mang đến đã bớt đi rất nhiều, một chốc sau hai chai rượu trắng đã cạn đến đáy. Tuyền Béo có vẻ hơi quá chén, gật gù đề nghị, nhất này, giờ đến được sông Hoàng Hà, chúng ta có nên hát vài đoạn Tín Thiên Du không nhỉ? Tôi giả giọng dân bản địa nói với Tuyền Béo. Cú béo bay biết cái rể, chỉ được cái nỡm, không chăn dê bay hát làm sao, nghe tao họ vài điệu tần xoan đây. Tuyền Béo cuối cùng cũng nắm được thóc tôi, liền tranh thủ châm trọng, hồ bát nhất cậu thì biết cái quái gì, ở đây thì tần xoan cái gì, cậu chưa nghe uống một gầu nước sông Hoàng, hát một khúc Tín Thiên Du sao. Nhập ra tùy tục, đến vùng nào hát nhạc vùng ấy chứ. Tôi tức tối, gom đâu ra lắm tử văn thơ thế. Cái gì mà uống nước sông Hoàng, nước này cậu dám uống không? Mẹ kiếp tôi đây chỉ biết uống nước máy Trường Sa. Ăn cá vu xương thôi. Giang Vàng vội nhảy vào giàn hòa, thôi mấy bố ơi, mỗi bố hát một câu, ai thích hát gì thì hát. Chỗ này không người qua lại, đỡ nhiều dân. Tuyền Béo liền cất giọng, sau đây tôi xin hát hai câu Lệ Bùi Ngùi, Cắt Sụt Sùi, hai ông lắng nghe thấy hay thì cho tôi chàng pháo tay cổ vũ. Tôi hỏi, cậu không say đấy chứ? Tuyền béo không thèm để ý xem có ai muốn nghe không, thản nhiên cầm chai rượu rông đưa lên miệng làm mịt rồ. Đúng lúc hắn định cất giọng, chợt nghe từ xa vọng lại tiếng động cơ chạy gì gì, một con thuyền nhỏ đang từ phía thượng lưu xuôi xuống. Cả ba chúng tôi lập tức đứng bật dậy chạy ra mép sông, khoa chân múa tay gọi người lái thuyền đứng lại. Người trên thuyền hiển nhiên đã thấy chúng tôi, xong lại xua tay quậy quậy, tỏ ý không thể dừng thuyền lại quãng này được. Chờ một lúc lâu, khó khăn lắm mới có một con thuyền đi qua, chúng tôi sao chịu từ bỏ, bằng không lại phải tiếp tục chờ đợi trong mưa lạnh, mà cũng không biết phải rời đến bao giờ nữa. Tuyền béo vội rút ra một sấp tiền, giơ lên cao hơ tay vẫy người lái thuyền, quả nhiên có tiền mua tiền cũng được. Khúc sông phía trước có một quãng ngoặt, nước chảy chậm rãi song không quá lớn, lái thuyền liền cho thuyền dừng lại ở đó. Tuyền béo chạy lại mặc cả mới biết trên thuyền chở toàn linh kiện máy móc, họ đang vội xuôi xuống hạ du để sửa chữa cho một con tàu lớn, độ này con nước lớn, nếu không phải tình thế khẩn cấp cũng không dám mạo hiểm khởi hành. Chuyến ma thổi đèn. Trên thuyền ngoài tay chủ thuyền còn có con trai anh ta, thằng nhóc độ 15 tuổi, chúng tôi phải hứa sẽ trả gấp đôi tiền nhà thuyền mới đồng ý chở đến gần huyện Cổ Lam bên kia sông. Khoang thuyền chất đầy các loại linh kiện máy, chẳng còn chỗ nào trống, ba chúng tôi đành ngồi trên boong. Coi như đã tìm được thuyền rồi, qua sông phải tìm một quán trọ tắm nước nóng cho sảng khoái, ăn bát mì kiểu mạch nóng hổi, rồi nghỉ ngơi cho thỏa. Ban nãy chồm hổm bên sông 2 tiếng đồng hồ người ngậm tê buốt hết cả. Nước sông chảy xiết, thoát cái đã đi được một quãng xa, chúng tôi đang nghĩ đến viễn cảnh tươi đẹp, đột nhiên thân thuyền rung lên dữ dội, hình như va phải một thứ gì đó rất lớn, tôi đang bàn với Tuyền béo xem nên gọi món gì cho bữa tối, thì giật thoát mình suýt cắn phải lưỡi. Trời không còn gió mưa lất phất, chỉ thấy mây đen đùn lại dày đặc, sấm chớp vang giật liên hồi, cơn mưa như chút tập xuống, chủ thuyền vội vã chạy lại phía mũi thuyền kiểm tra, xem rốt cuộc va phải vật gì. Chỗ nước sâu này có lẽ không phải đụng đá ngầm, hơn nữa thuyền đang xuôi dòng, tự dưng va phải vật có kích thước lớn như vật quả là chuyện bất thường. Chủ thuyền vừa ngó ra mũi thuyền, con thuyền lại một lần nữa chao đảo, mọi người hốt hoảng bám chặt vào các thanh chắn, chỉ sợ thuận đà văng luôn xuống sông. Thuyền vẫn liên tục lắc mạnh, nước sông hất vào, người nào cũng nốc phải một ngụm canh bùn vàng ấy. Lúc trên bờ tôi cũng uống kha khá rượu, đầu óc chênh choáng, giờ bị té nước vào người, tỉnh táo hẳn ra, vội vàng nôn búng nước sông trong miệng ra, cảm giác kinh tởm khó mà tả được thành lời, bấy giờ mới thấy tay chủ thuyền sợ co rúm co do lại. Anh ta là người lái thuyền, giờ thất thần như vậy, thuyền biết làm sao. Tôi định kéo anh ta dậy, nhưng chủ thuyền một mực không chịu đứng lên, nét mặt lộ rõ vẻ hai hung tột độ. Tôi vội hỏi, ông anh làm sao vậy? Dưới sông có vật gì à? Chủ thuyền run như cầy sấy chỉ tay xuống sông lắp bắp, ôi ôi thần sông hiền linh. É là ngài muốn lấy con thuyền này của chúng ta rồi. Giang vàng say sóng, ban nãy nôn ra mật xanh mật vàng, nằm ôm chặt sợi dây thừng cột ở trên bong không nhúc nhích. Con thuyền dường như bị vật gì đó dưới sông chặn đứng lại, mặc cho nước sông chảy xiết, thuyền vẫn đứng yên tại chỗ. Cứ bị lắc mạnh dữ dội liên tục thế này, con thuyền có thể bị lật bất cứ lúc nào, cần phải xem thử dưới lòng sông rốt cuộc có thứ gì chặn lại. Bấy giờ tôi và Tuyền béo đang phạm hơi men, chẳng thấy sợ hai mấy, hiểm nỗi dưới chân cứ như dẫm lên đông, thuyền lại hơi dốc, thành thử cứ bước mãi bước hoài mà vẫn cứ loạng choạng tại một chỗ. Con thuyền bị sóng nước xối mạnh, đột nhiên ngoặt sang ngang, Tuyền béo bị hất sang bên kia bong, thân mình đập vào mạn thuyền, cú va chạm làm hơi men trong người cậu ta bay đi phân nửa, vừa quay đầu nhìn xuống lòng sông. Con thuyền lại lắc mạnh lần nữa, hất Tuyền béo ngược trở lại, cũng may đây là thuyền máy, chứ thuyền gỗ thì va đập hai phát có lẽ đã vỡ tung từng mảnh rồi. Tôi vội bám chặt sợi dây thừng chỗ giang vàng, nhưng cũng không quên ngước lên hỏi Tuyền béo, xem cậu ta có thấy rõ thứ gì dưới nước không. Tuyền béo chửi lớn tiếng, mà bu nó, chưa nhìn rõ, đen chùi chùi to như cái xe tải, trông giống con bà cụ ấy. Dù là thứ quái quỷ gì đi nữa, cứ để cho nó hút thêm mấy nhát thì đến lật thuyền chứ chẳng chơi. Tôi hét lên với Tuyền béo, vác súng ra, bắn chết bà nó đi. Tuyền béo hét trả, cậu vẫn chưa tỉnh rượu à? Lấy đâu ra súng ống gì chứ? Đúng là tôi uống hơi nhiều đâm lú, lại còn đòi kiếm một khẩu tiểu liên nữa chứ. Nghe Tuyền béo nói vậy mới chợt tỉnh ra, chốn này vẫn là nội địa, lấy đâu ra vũ khí chứ? Trời mưa như chút nước, khắp người ướt như chuột lột, tôi tiện tay chạm phải chiếc xẻng công binh gấp đeo bên hông, liền hét bảo Tuyền béo, lấy xẻng công binh ra, mặc mẹ nó là ba hay cá, cứ băm đi. Không như tôi vẫn chưa tỉnh hẳn rượu, đầu óc Tuyền béo vẫn coi như tỉnh táo, vẫn biết cần phải có thiết bị bảo vệ, bèn lấy sợi dây thừng quấn hai vòng quanh thân tôi. Lúc này men rượu trong tôi đã tan 8-9 phần, nhân lúc con thuyền đang vững tôi nhảy hai bước tới mạn thuyền bên trái bị húc phải, thò cổ ra nhìn xuống lòng sông. Trời lúc này đã tối hẳn, lại có mưa lớn, lòng sông đen như mực, nhờ ánh sáng lóe lên từ tia chớp trong đám mây đen, tôi lờ mờ trông thấy trong làn nước đục ngầu kia có một vật nổi ụ lên như cái gò. Một nửa nhô lên khỏi mặt nước còn lại phần lớn chìm dưới lòng sông, non không ra bộ dạng gì, chỉ cảm thấy nó giống một động vật dưới nước, rốt cuộc là cá hay ba ba, tôi cũng không dám chắc. Sinh vật khổng lồ dưới nước kia đang bơi ngược dòng lao về phía chúng tôi với tốc độ kinh hoàng, tôi vội bám chặt vào sợi dây thừng, nhìn thấy con vật bơi lại gần, liền vùng sẻn bổ xuống, song sẻn công binh quá ngắn không thể chém chúng nó được. Con thuyền lại bị húc cho phát nữa, làm cả người tôi bắn lên cao, chiếc sẻn công binh tuột khỏi tay mất hút dưới lòng sông đen tối, cũng may có thuyền béo giữ dây, bằng không tôi cũng đã bay theo cái sẻn rồi. Chuyện ma thổi đèn. Lúc này tôi tỉnh hẳn rượu, mồ hôi lạnh và vã ra như tắm. Đầu óc tỉnh táo hẳn lên nhiều, thân thuyền vẫn rung, tôi loạn choạng vấp phải tay lái thuyền nãy giờ vẫn ngồi thu lu một góc, tôi vội nói, giờ thuyền bị quật ngang ra rồi, mau nghĩ cách vòng ngược trở lại bằng không con trai cũng khó mà sống được đấy. Tay lái thuyền vốn rất mê tín, cứ một mực bảo cái thứ dưới sông kia là hình dáng thực sự của thần sông, vốn định nhắm mắt chờ chết, nghe tôi nhắc đến thằng con trai mới sực nhớ ra, thằng con mình đang trong khoang thuyền, thôi thì đằng nào cũng chết, vì con vì cái đánh liều một phen, đoạn cố gượng dậy. Định xông vào khoang diều khiển bánh lái. Tay chủ thuyền vừa lảo đảo đứng dậy, đột nhiên lại chỉ tay xuống sông hét lớn, không xong, lại đến đến rồi. Tôi nhìn theo hướng tay anh ta chỉ, ẩn này có thêm ánh đèn trên thuyền rọi xuống, trông rõ mồn một, cái thứ màu xanh sẫm ấy thoát ẩn thoát hiên giữa lòng sông, phần nổi lên trên mặt nước cứ phải cỡ một chiếc xe tải, con thủy quái đang lượn lờ quanh thuyền, có vẻ như muốn lật ngược con thuyền này. Cũng không kịp nhìn kỹ, tôi đẩy mạnh tay chủ thuyền vào trong khoang lái, của vừa bật mở. Vừa hay nhìn thấy lẫn trong đống linh kiện máy móc có một bó ống sắt dài. Lúc đó chính tôi cũng không hiểu sao mình khỏe đến thế, lập tức vây gọi thuyền béo lại rút ống sắt ra làm lao, nhằm thẳng quái vật dưới nước mà phóng liên tiếp. Trong bóng tối, chẳng rõ có phóng trúng phát nào không, hiệu quả sát thương ra làm sao, chỉ biết sau khi phóng đi mười mấy thanh sắt, thì không cảm thấy tăm hơi quái vật đâu nữa, hẳn là nó đã bị xua đi rồi. Cơn mưa ngất dần, gió yên sóng lặng, mấy người trên thuyền vừa thoát khỏi cơn thập tử nhất sinh. Ai nấy mặt mày đều trắng bợt. Giang Vàng dùng dây thừng buộc chặt mình vào bong thuyền, mỗi khi con thuyền rung lắc mình mẩy hắn lại bị dày vò tưởng chết đi sống lại, cũng may hắn không phạm phải bệnh hen, từ đầu chí cuối chỉ nhe cái Giang Vàng ra lẩm bẩm khấn vái Bồ Tát phù hộ. Có nhiều việc không thể cứ nhắm mắt chờ chết được, cần phải gắng sức mà nghĩ ra lối thoát. Mặc dù quần áo trên người đã ướt sũng cả, nhưng cũng may vì trời mưa suốt từ đầu nên chúng tôi sớm đã cất kỹ ví tiền và giấy tờ tùy thân vào trong ba lô du lịch chống nước. Vừa nãy tuy rằng tình huống quá gấp gáp bất ngờ, nhưng Giang Vàng vẫn giữ chặt ba lô trong tay, không bị rơi xuống nước, kẻ buôn bán chỉ được mỗi điểm này, thà bỏ mạng chứ không bỏ tiền, trời có sập xuống thì túi tiền vẫn phải giữ khư khư. Tôi nói với Giang Vàng, lát nữa đến nơi, phải tìm ngay một nhà nghỉ rồi tắm nước nóng, nếu không thế nào cũng cảm lạnh cho xem. Thằng con tay chủ thuyền ở trong khoang bị đập đầu vào vách, máu chảy ra không ngừng, phía cấp tốc đưa vào viện ngay, không xa phía trước chính là huyện Cổ Lam, thuyền sẽ tạt đổ vào đó. Tôi ngẩng đầu roi mắt nhìn, ở phía xa tối đen hun hút, quả nhiên có ánh đèn li ti như những vì sao rải rác trên bầu trời, đó chính là huyện thành Cổ Lam mà chúng tôi đang hướng đến. Thế nhưng, đúng vào lúc mọi sự vừa mới ổn định, đột nhiên con thuyền lại bị một luồng sức mạnh khổng lồ tông phải, cú đâm lần này mạnh hơn nhiều so với mấy cú trước, lại thình lình ập tới, khiến chúng tôi không kịp đề phòng, cả bọn đều ngạc bổ nhào xuống dưới bong thuyền. Con thuyền nghiêng hẳn sang một bên, thuyền béo nhanh tay bám chặt lấy sợi dây thừng. Tôi và Giang Vàng kẻ bám thắt lưng, người ôm chặt lấy đùi thuyền béo khiến hắn phải quát lên, ấy đừng mẹ nhà các cậu đừng đừng có tụt của tôi. Chưa nói hết câu thuyền đã ngả sang bên kia, tôi toan vào khoang thuyền nhặt thêm mấy thanh sắt ra, nhưng thuyền trao đảo dữ quá, không sao bỏ dậy được, đừng nói nhìn rõ tình hình xung quanh, giờ giữ được cái đầu khỏi bị va đập vỡ toác cũng là kỳ tích rồi. Thuyền trôi lên hụp xuống giữa dòng nước xiết, bong thuyền đầy những nước là nước, cả đám người đều ướt sũng sính như chuột lột. Chủ thuyền vì để đưa con trai vào viện cấp cứu, đã không còn một điều thần sông láo ra hai điều lòng vương tổ tông gì nữa, cứ cắm mặt liều mạng đưa con thuyền cập bến tàu Cổ Lam. Sông Hoàng Hà quanh co chín khúc, sau khi qua Long Môn, khúc quanh này nối tiếp khúc quanh kia, đoạn sông gần huyện Cổ Lam là khúc tương đối bằng thẳng, thuyền vừa đến khúc rẽ, cái thứ suốt từ nay cứ truy kích chúng tôi bỗng dừng lại không đuổi tiếp nữa. Ánh đèn phía trước mỗi lúc một sáng rõ, tay chủ thuyền cập vào bến, ba chúng tôi đặt chân xuống đất rồi mới hơi định thần lại. Thuyền béo rút tiền ra trả đúng theo giá đã mặc cả ban đầu. Rồi lại bồi dưỡng thêm cho anh ta một chút. Chủ thuyền quen biết với ông công nhân ở bến sông, liền gọi vài người đến rút, cuối cùng đưa con trai vào bệnh viện trên huyện. Quyển 2 chương 3, truyền thuyết. Lịch sử Cổ Lam có thể truy ngược đến thời Ân Thương, tường thành giữ gìn được đến ngày nay là di tích thời Minh, vùng này lịch sử lâu đời, song danh tiếng không lớn, quy mô huyện thành cũng nhỏ, thành thử rất ít khách du lịch tới đây. Tôi, Giang Vàng, Tuyền Béo, ước như chuột lột, kiếm người hỏi đường, rồi chui vào một quán trọ. Cũng thật khéo, quán trọ này mỗi ngày chỉ cung cấp nước nóng cho khách đúng 1 tiếng đồng hồ, lúc chúng tôi đến vừa vặn còn 30 phút nữa. Tắm qua loa một trận, ba người mới như hoàn hồn, hỏi nhân viên phục vụ xem có gì ăn không. Nhân viên phục vụ nói chỉ có mỗi mì, vậy là đành gọi vài bát, đổ thật nhiều ớt, ăn vã hết cả mồ hôi. Đang ăn giờ bữa, ông già lo việc đun mì trong nhà bếp tàu quán trọ lân la bắt chuyện, hỏi xem chúng tôi có phải từ Bắc Kinh tới không. Tôi nghe giọng ông già thấy giống người Tây Bắc vậy là cũng tùy tiện đáp bừa mấy câu. Ông già này họ Lưu, quê vốn ở huyện Thông, Bắc Kinh, đã sống ở Cổ Lam mấy chục năm nay rồi. Ông Lưu hỏi chúng tôi sao bộ dạng nhếch nhác thế này, trông cứ như vừa vớt ra khỏi nồi vậy. Tôi liền kể lại đầu đuôi chuyện gặp phải trên sông Hoàng Hà, dưới sông rốt cuộc có thứ gì, sao nó lại ghê gớm đến thế, cũng chẳng rõ là cá hay ba ba, hoặc có thể là một loài động vật khác, trước nay chưa bao giờ nghe nói dưới sông Hoàng Hà có giống nào to đến vậy. Cũng may con thuyền nhỏ ấy chắc chắn, nếu là thuyền gỗ, có lẽ giờ này chúng tôi đã chìm nghỉm dưới sông lâu rồi. Ông già Lưu đáp, chuyện này tôi cũng gặp rồi, dân sông nước gọi đó là thần sông. Năm nay chẳng phải có nước lớn sao, nước hệ dâng cao, dưới sông lại xuất hiện nhiều vật quái đản. Tôi sống ven sông Hoàng Hà này nửa đời người rồi, nhớ hồi chưa giải phóng, tôi chỉ độ 15 tuổi, từng có người bắt được một con sống hẳn hoi, bấy giờ tôi đã tận mắt thấy nó. Nếu các anh thực sự muốn xem, tôi sẽ chỉ cho một nơi, có dịp thì đến đó mà xem. Chuyện ma thổi đèn. Trong đầu tôi chợt nảy ra một ý nghĩ, ba thằng chúng tôi mới chân ướt chân ráo đến huyện Cổ Lam lần đầu, muốn thu mua cổ vật quanh huyện thành đâu phải dễ. Ông già họ Lưu này đã sống ở Cổ Lam mấy chục năm, nghe cách ông ta nói chuyện có thể đoán ông này nắm rõ tình hình trong vùng như lòng bàn tay. Sao không bảo ông ta kể cho vài chuyện về nơi này, ví như ở vùng này có khai quật mộ cổ, đồ cổ nào không, những thông tin này đối với chúng tôi hết sức hữu ích. Vậy là tôi ngăn ông Lưu đừng kể vội, lấy cớ là trời vẫn còn sớm, để Tuyền Béo ra mua vài chai rượu và ít đồ nhắm về, mời ông lên phòng chúng tôi uống rượu nhàn đàm, kể chuyện phong vật vùng này. Vốn rất ưa nhậu nhẹt, lại thích tụ tập ồn ào. Nghe nói có rượu uống, ông già lập tức cung kính không bằng tuân mệnh luôn. Tuyền Béo thấy lại phải làm chân chạy, trong lòng ấm ức lắm, song cũng thèm rượu, bèn thay một bộ đồ tươm tất, chạy ra quán nhỏ ngoài đường mua 2 chai rượu trắng cùng 1 ít đồ hộp mang về. Ngoài trời mưa giả rích mãi không chịu ngớt, 4 người ở trong phòng đóng cửa lại, lấy giường làm bàn, ngồi quay lại với nhau uống rượu. Ông già Lưu này vốn cũng lắm lời, nốc vào 2 chén rượu, đầu mũi đỏ gay, đài phát thanh đã mở lên thì không sao tắt được. Giang Vàng cung kính hỏi ông già, Lưu sư phụ, ban nãy bác bảo độ trước đã tận mắt trông thấy cái thứ mà hồi chiều bọn con đụng phải trên sông, thế rốt cuộc nó là giống gì vậy? Là ba ba thành tinh chăng? Ông già Lưu lắc đầu, không phải ba ba tinh, thực ra là một con cá lớn đấy. Tôi cũng chẳng biết tên khoa học gọi là cái gì, ở đây nhiều người trông thấy rồi, họ gọi nó là Long Vương đầu sắt, người làm nghề sông nước ai chẳng mê tín, họ bảo chúng là do thần sông biến đến ra, thường ngày thì chẳng thấy. Chỉ khi có nước lớn ngải mới xuất hiện. Tuyền Béo lên tiếng, bác nói nghe mơ hồ qua, thế con cá ấy to cỡ nào hả bác? Ông già đáp, to cỡ nào hả, để tôi nói cho các cậu nghe. Năm đó, tôi nhìn thấy một con như vậy bên bờ sông, dạo ấy nước dâng nhanh, mà rút cũng nhanh, với lại khúc sông chạy qua Cổ Lam này lại nông lắm, khiến con Long Vương đầu sắt ấy mắc cạn. Hồi đó còn chưa giải phóng, nhiều người mê tín định đưa ngài trở lại Hoàng Hà, nhưng chưa kịp làm gì thì Long Vương ấy đã trầu trời rồi. Người ta ra hết bờ sông thắp hương khẩn bái, thật đúng là người đông như biển, quang cảnh nhộn nhịp chưa từng thấy bao giờ, tôi hồi đó cũng chạy ra xem cho rôm rả thôi. Tôi hỏi, Lưu sư phụ này bác kể xem con cá ấy có hình dạng ra sao? Ông già Lưu liền kể, con cá lớn ấy à, trên mình có 7 lớp vảy xanh, đầu đen kịt cứng hơn sắt thép, chỉ tính đầu cá thôi cũng phải to cỡ đầu cái xe tải giải phóng rồi. Bọn tôi nghe vậy đều luôn miệng trầm trồ kinh ngạc, nếu vậy thì cũng na ná một con cá voi loại nhỏ rồi. Dưới sông sao lại có loài cá lớn đến thế nhỉ? Trên đời quả thực chuyện cổ quái nào cũng có. Rồi chúng tôi lại hỏi sau đó thế nào, con Long Vương đầu sắt ấy bị đem chôn hay bị xẻ thịt ăn? Ông Lưu cười nói, không phải cá voi, song cá lớn như thế thì hiếm gặp lắm, ngày thường thì chẳng bao giờ có đâu, mấy chục năm cũng chưa chắc đã thấy một lần, gần như là thành tinh rồi, người mê tín thì bảo nó là do ngài Long Vương biến đến ra, nếu không sao lại đặt cái tên như vậy. Mà nghe nói dù bắt được thì cũng phải phóng sinh. Thì ấy vừa cứng vừa dai ai dám ăn chứ. Ngày đó con Long Vương đầu sắt chết trên bờ sông, lại nhằm đúng vào đợt nắng nóng, trời như đổ lửa ấy, chưa được một hôm xác cá đã bắt đầu giữa nát, mùi thối bốc lên tận trời, người ở đó cách mấy dặm vẫn còn ngửi thấy. Tình hình đó rất dễ gây nên ôn dịch ở vùng phụ cận, thành thử mọi người phải họp nhau lại nghĩ cách giải quyết, sau cùng quyết định lóc thịt cá ra đem đốt còn bộ xương thì cứ vứt ở ven sông. Nghe đến đây Răng Vàng liền thở dài, ra ôi, thật tiếc. giờ mà đưa được bộ xương quái ngư khổng lồ ấy vào viện bảo tàng, làm tiêu bản, đảm bảo sẽ rất đông người đến xem. Ông già Lưu nói, lại còn phải nói, nhưng hồi đó chẳng ai có gan đấy, sợ Long Vương giáng tội, khó mà tránh được một trận lũ lớn nữa. Tôi lại hỏi, Lưu sư phụ này, ban nãy bác có nói với bọn con, có một nơi xem được Long Vương đầu sát, chính là chỉ con này phải không? Lẽ nào qua bao nhiêu năm, bộ xương vẫn còn nguyên vẹn hay sao? Đến giờ vẫn được giữ bên bờ sông à? Ông Lưu gật đầu, đúng thế, nhưng không còn đặt ở ven sông nữa, hồi đó vì để đề phòng dịch bệnh, dân trong vùng đã đem thịt cá và nội tạng ra đốt tế thần sông, đang bàn bạc xem xử lý bộ xương ra sao. Đúng lúc ấy có một người ở tỉnh khác đến, ông này là người làm ăn thì phải. Tay lái buôn này cũng hết sức mê tín, ông ta đã bỏ tiền ra, xây một ngôi miếu, gọi là Ngư Cốt Miếu, ở dãy Long Lĩnh cách đây không xa. Giang Vàng hỏi, Ngư Cốt Miếu? Ở Thiên Tân cũng có loại này, có phải dùng xương cá làm giường, đầu cá làm của, bên trong thờ thần sông không? Ông Lưu ngạc nhiên, Thiên Tân cũng có à? Tôi chưa nghe thấy bao giờ. Có điều đúng là gần giống anh nói, tay lái buôn kia nói là phải thường xuyên qua sông vượt biển, lên đênh trên tàu trên bè, nên mới bỏ tiền xây ngôi Ngư Cốt Miếu này. Diện tích miếu không lớn lắm, chẳng có sân vườn gì cả, nói chung không khác gì miếu thờ Long Vương thông thường, chỉ có điều dùng xương cá làm giường nhà, xương đầu làm cửa, chỉ có mỗi một gian điện, thờ tượng Long Vương bằng đất. Hồi mới xây xong, cũng có người ốm đau bệnh tật hay gặp vận hạn gì thì đến miếu ấy thắp hương cầu khấn. Kể ra cũng buồn cười, mà cũng quái thật, cầu khẩn bao nhiêu mà chẳng linh nghiệm gì cả, vào miếu cầu mưa không cầu còn đỡ, đằng này càng cầu càng hạn, cho nên chẳng bao lâu thì không còn hương khói gì nữa. A tay khách buôn quên tiền dựng miếu, từ bấy giờ cũng chưa từng xuất hiện trở lại. Tôi tò mò hỏi, thế ngôi Ngư Cốt Miếu ấy vẫn còn chứ bác? Ông già gật đầu, phải, song bỏ hoang lâu lắm rồi, tượng Long Vương bằng đất chưa được 2 năm đã sụp rồi. Có người đồn rằng tại gã lái buôn kia không thành tâm, hoặc đã làm chuyện gì thất đức lắm, nên Long Vương không chịu về thụ hưởng hương hỏa của y lìa thêm nữa. Ngư Cốt Miếu này xây dựng ở tận trong hõm núi Long Lĩnh, đường đi khó khăn, dăm ba bận lai vãng rồi thì chẳng còn ai buồn đến đó nữa. Thậm chí nhiều người còn quên khuấy chuyện này đi. Thời cách mạng văn hóa, cả Hồng vệ binh còn chẳng nhớ ra mà đi đập ngôi Ngư Cốt Miếu ấy, thực ra dù có đến đó, cũng còn gì nữa đâu. Có điều khung miếu và xương cá vẫn còn, có dịp nào các anh cứ lên đó thăm thú một chuyến cho vui. Tuyên Béo cười chửi, mẹ còn có cái quái gì đáng xem cơ chứ, hôm nay xem chút nữa là làm mồi cho cá cả rồi, không xem còn hơn. Nhưng Răng Vàng lại nghĩ khác, hắn bàn bạc qua với tôi. Rồi quyết định 2-3 hôm nữa nghỉ ngơi lại sức rồi sẽ đến Long Lĩnh xem Ngư Cốt Miếu, không chừng bộ xương cá to ấy có thể mang bán lấy tiền, chí ít cũng bán được cho viện bảo tàng tự nhiên bù lại chút tiền lộ phí. Chúng tôi thay nhau chuốc rượu ông Lưu, hỏi dò xem thời gian gần đây có đào được mộ cổ hay cổ vật gì không. Ông Lưu lúc này say mở mắt, nói năng cũng hơi bốc, song lời say thường là lời thật, quả là đã lòi cho chúng tôi vài thông tin mật trong vùng. Đợt trước cổ Lam bị nước lũ càn quét lộ ra mấy ngôi mộ cổ. Đều là mộ thời Tống cả, song chẳng phải là mộ mà quý tộc gì, ngoài mấy bộ xương sắp tan hết ra, chỉ có dăm ba cái bình cái vỏ sứt mẻ. Còn như món quý nhất phát hiện ở vùng này, thì phải kể đến một năm trời hạn hán, khúc sông Hoàng Hà nơi đây cạn gần thấy đáy, lúc nạo vét lòng sông, người ta đào được 3 con khỉ sắt trong bùn, mỗi con phải nặng tới mấy trăm cân, đem gột rửa lớp gỉ sét bên trên đi, phát hiện ra hoa văn chạm khắc trên thân tượng hết sức tinh xảo, lớp ngoài còn được mạ vàng nữa. Đến giờ hình như vẫn chưa tìm hiểu được 3 con khỉ sắt này dùng để làm gì. Chuyện ma thổi đèn. Có người nói chúng là pháp vật trấn yêu thời đường, cũng có người cho là đồ tế thần sông, sau đó chúng được đưa đến viện bảo tàng nào, hay bị đưa vào lò luyện thép thì chẳng ai biết cả. Nhưng quái lạ nhất là, trước khi tìm được 3 pho tượng khỉ sắt kia, có nhiều người kể đã mơ thấy 3 ông già râu tóc bạc phơ, khóc lóc van xin tha mạng. Sự việc càng đồn xa càng thêm huyền hoặc. Nhiều người còn bảo là 3 ông già đó chính là 3 pho tượng khỉ thành tinh. Tết năm đó, nhà nào có người tuổi khỉ, đều mặc quần đỏ thắt vải đỏ quanh bụng, đề phòng 3 pho tượng khỉ đến báo thù. Kết quả là mấy vùng lân cận đều chẳng xảy ra việc gì lớn, đương nhiên cũng có một vài kẻ làm ăn bất chính mà chịu quả báo, song vạ ấy đều do họ tự chuốc lấy cả. Dưới sông Hoàng Hà có không biết bao món đồ cổ, điều này chúng tôi đã nghe nói đến từ lâu, tượng châu sắt Hoàng Hà trưng bày ở Viện Bảo tàng Hà Đông, là một ví dụ về vật chấn sông. Cuối thời Nguyên, tương truyền còn vớt được ở Hoàng Hà một pho tượng người đá một mắt, thời đó khởi nghĩa nông dân nổ ra khắp nơi, có câu đồng giao hát rằng, chớ non tượng đá một người, khoé sông sùng sục khua trời ngả nghiêng. Tuy chỉ là lời đồn đại không đáng tin, nhưng nó đã chứng minh cho sự thần bí thở xa xưa của sông Hoàng Hà, trong lớp bùn sông nhão nhoét, chẳng biết đã che lấp bao nhiêu điều bí mật. Có điều chúng tôi không có hứng thú với những con khỉ sắt, châu sắt hay tượng đá một mắt, nên chỉ một mực vận hỏi về các di tích và cổ mộ quanh vùng, và ai có cổ vật buôn bán. Ông Lưu nghĩ ngợi một lát rồi nói, thì ra hội các anh buôn đồ cổ, giá như các anh đến sớm vài năm, thì thu hoạch lớn lắm, nhưng giờ người ta thu gom gần hết lâu rồi, không chỉ dân buôn đồ cổ tư nhân, mà ngay cả chính phủ cũng thu mua, một năm mười mấy lần, nhiều mấy cũng không đủ. Từ mấy năm trước, vùng phụ cận cổ Lam liên tiếp xảy ra các vụ trộm mộ, rất nhiều người trong vùng cũng tham gia, mỗi lần vào thu gió lớn, các anh cứ trông mà xem, dưới đất toàn là hố đào đới, đi không cẩn thận bị thụt xuống như chơi, khu vực tập trung nhiều mộ cổ phía ngoài còn thẳng hơn, mặt đất lỗ chỗ như than tổ ong cả rồi. Ông Lưu nói, nói đến đây tôi chợt nhớ từng được nghe người ta kể thế này, mà tôi cứ kể đã, các anh cứ ngồi nghe đã nhé. Tôi từng nghe một ông cụ người ở đây kể, trong dãy Long Lĩnh có một ngôi mộ cổ thời Đường, tương truyền quy mô lớn lắm, hai năm có rất nhiều dân trộm mộ muốn tìm, nhưng trước nay vẫn chưa ai tìm thấy cả. Dãy Long Lĩnh núi non chẳng chịt quá, cổ mộ lại được chôn rất sâu, thậm chí có mộ hay không, mỗi người cũng nói một phách. Dù sao chuyện này cũng truyền miệng từ bao nhiêu năm trước rồi, chưa chắc đã là thật. Mấy cái thứ truyền thuyết về cổ mộ này ở chỗ chúng tôi nhiều lắm, mà hơn nữa hầu như là lời của cá nhân, có người bảo trong dãy Long Lĩnh có mộ cổ thời Đường, có người lại bảo là mộ cổ của triều đại khác. Dù sao cũng chỉ là L. Ý đồn đại, chưa một ai tận mắt nhìn thấy cả. Quyền 2 chương 4, lên kế hoạch. Chuyện ma thổi đèn. Từ câu chuyện của ông già Lưu, tôi đã lờ mờ nghe ra được điều gì đó, một tay lái buôn bỏ tiền ra xây miếu ngư cốt ở Long Lĩnh, thờ Long Vương, bản thân chuyện này là hơi lạ, miếu Long Vương sao không dựng ở ven sông, mà cứ nhất thiết phải xây giữa chốn núi Long Lĩnh chẳng chịt thác đèn. Theo như ông Lưu nói, quy mô miếu không lớn điều này lại càng cổ quái, chỉ là một ngôi miếu nhỏ, cần gì phải mất công như thế, lẽ nào trong dãy Long Lĩnh lại có huyệt phong thủy gì đó, thích hợp xây chùa xây miếu. Ngoài ra ông Lưu cũng nói trong dãy Long Lĩnh có chôn giấu mộ cổ thời Đường, thế càng thêm rắc rối, tôi thầm cười gằn trong bụng, mẹ kiếp không chừng thằng cha quên tiền xây miếu kia lại cùng nghề với mình, xây miếu là giả trộm mộ mới là thật. Xây miếu thờ là để che hai mắt thiên hạ, còn ý đồ thực sự của hắn là đào một đường hầm thông vào mộ cổ để mò kho báu. Nhưng có một điểm tôi vẫn chưa rõ, dãy Long Lĩnh này địa hình hiểm trở lại ít người lai vãng, cần gì hắn phải mất công vẽ chân rắn, giảm lông lươn như thế. Xong ngẫm đi ngẫm lại, lại thấy phải, ngôi mộ ấy chắc hẳn phải sâu lắm, không thể một sớm một chiều mà đào được đường hầm thông vào tới tận trong minh điện, thằng cha kia nhất định là đã coi chuẩn phương vị của ngôi mộ, nhưng nghĩ thấy phải tốn khá nhiều thời gian, cảm thấy cả ngày cứ ra ra vào và ở dãy Long Lĩnh, khó tránh khỏi đụng phải dân bản địa, người ta thấy sẽ sinh nghi, bèn dựng lên một ngôi ngư cốt miếu, rồi ngấm ngầm đào địa đạo trong miếu, như vậy cho dù ngẫu nhiên có người né qua, cũng sẽ không phát hiện ra được quả là cao chiêu. Song đây chỉ là giả thuyết, cần phải đích thân đến Long Lĩnh một chuyến, thì mới xác định được, không hiểu tay mô kim hiệu ý giả dạng lái buôn kia đã tìm ra ngôi mộ trong truyền thuyết chưa nữa. Dù thế nào tôi cũng muốn đến ngư cốt miếu ở Long Lĩnh tham quan một chuyến. Tôi lại hỏi ông Lưu đường đi cụ thể đến Long Lĩnh, cũng như địa hình địa mạo trong vùng. Ông Lưu trả lời, ngư cốt miếu nằm trên triền núi Long Lĩnh, các anh đến xem ngư cốt miếu thì cũng được, nhưng nhớ kỹ nhất thiết không được đi sâu vào trong dãy Long Lĩnh. Dãy núi đó địa thế hết sức nguy hiểm, hố sâu hun hút rải rác khắp nơi, ở bên ngoài không cách nào nhìn ra nổi, bên ngoài như một đụn đất, nhưng dẫm lên là xuống ngay, rơi xuống là không trèo lên được đâu, nghe nói dưới lòng đất toàn là hang động, ngoắc ngoéo phức tạp vô cùng, người ở đây gọi nó là mê động Long Lĩnh, cứ nghe theo lời khuyên của tôi ngàn vạn lần chớ có đi vào trong đó. Chuyện ma thổi đèn. Ông Lưu còn kể câu chuyện về 5 người làm công tác địa chất đến khảo sát các hang động trong dãy Long Lĩnh, rốt cuộc cả đội đều mất tích, dân tình trong huyện đồn nháo cả lên, bảo họ gặp phải quỷ dựng tường trong dãy Long Lĩnh, chẳng phải đến giờ vẫn sống không thấy người chết không thấy xác đó ư. Chuyện này thoát cái cũng đã hơn 2 năm rồi. Tôi luôn miệng cảm ơn, rồi trấn an ông già, bọn con đáo qua ngư cốt miếu xem cho biết thôi, nom xem xương sọ con Long Vương đầu sắt nó thế nào, chứ cái giải rừng thiêng nước độc ở Long Lĩnh bọn con vào làm gì, bác cứ yên tâm. Ông Lưu uống say khướt rồi về, tôi ra khóa chặt cửa lại, rồi bí mật bàn bạc với Giang Vàng và Tuyền Béo thống nhất sẽ đến mê động Long Lĩnh một chuyến, xem có kiếm được thứ gì tốt tốt không, cho dù mộ cổ đã bị trộm chăng nữa, nói không chừng vẫn thu mua được dăm ba món ở những ngôi làng gần đấy, có vậy cũng coi như không uổng công đi thiểm tây chuyến này. Tuyền Béo hỏi tôi, nhất này ông chắc được mấy phần hả? Dù gì đi nữa đừng lặp lại cái vụ đi dã nhân câu nhé. Tốn công sức, lại suýt tí nữa mất mấy mạng người, kết quả cũng chỉ có 2 mảnh ngói vỡ, chẳng giống ngọc chút nào. Tôi nói, lần này cũng chẳng có gì chắc chắn, chẳng qua là hay tin ở Long Lĩnh có mộ lớn, đến giờ vẫn chưa ai tìm được, tôi nghe ngứa ngáy chân tay thôi. Chưa biết chừng ông trời mở mắt cho chúng ta đánh một mẻ lớn này, vậy thì từ sau có thể trả đứt tiền cho cô ả người Mỹ, không sau này không ngẩng đầu lên trước mặt ả được đâu. Có điều ngôi mộ cổ trong dãy Long Lĩnh có còn giữ được đến giờ hay không thì vẫn phải xét đã. Theo suy đoán của tôi, gã thương nhân quên tiền xây ngư cốt miếu hồi trước giải phóng kia rất có khả năng là một tay cao thủ đổ đấu. Hắn xây ngư cốt miếu chính là để đào đường hầm vào địa cung của Long Lĩnh mộ cổ. Nếu hắn đã thành công chúng ta xem như chẳng còn hy vọng gì nữa. Tóm lại là nên chuẩn bị tinh thần trước, đến đó xem sao đã e giờ. Ý hắn tính. Giang Vàng nghe nói sắp đi đổ đấu, cũng rất hưng phấn. Hắn vốn thích cái trò này lâu lắm rồi, chỉ hiếm mỗi khi trời sang xuân bệnh hen suyễn lại tái phát. Xưa nay hắn chưa được thực sự tham gia vụ đổ đấu nào, mà đám trộm mộ hắn thường hay tiếp xúc khi làm ăn đều là bọn trộm vặt đào đới lung tung ở mấy vùng nông thôn, toàn móc lên những thứ rời hơi đất hơi chẳng ra gì. Giang Vàng hắn vẫn luôn đau đáu hận không thể một lần đích thân đi đánh một mẹ thật lớn xong mãi vẫn không có dịp nào cả. Giờ đang là cuối hè, bệnh của hắn lại là một loại hen suyễn do quá mẫn cảm, thời điểm này không hay phát tác lắm, lại có tôi và Tuyển Béo hai tay mô kim hiệu ý đã có kinh nghiệm thực địa, nên hắn càng thấy yên tâm hơn. Thế nhưng tôi vẫn khuyên Giang Vàng không nên vào Minh Điện, cứ đứng ngoài canh chừng cho tôi và Tuyển Béo, chúng tôi ở bên dưới, để một người bên trên, nộ nhờ xảy ra điều gì bất chắc còn có người tiếp ứng. Tiếp đó tôi sắp xếp công việc ngay tại chỗ, thực ra chuyến đi này chúng tôi không hy vọng tìm được mộ lớn, một lẽ là vì vùng này ở trong nội địa, lẽ khác là vì cổ mộ quanh đây đã bị người ta đào đới gần hết cả rồi. Không ngờ trong Long Lĩnh này còn có khả năng có mộ lớn từ thời Đường, điều này quả thực là nằm ngoài dự liệu, bởi thế chúng tôi không mang theo nhiều công cụ lắm, loại vừa có thể dùng làm vũ khí phòng thân vừa có thể đào đất như xẻng công binh đương nhiên là vật bất ly thân. Chỉ có điều đã rơi mất một chiếc xuống sông Hoàng Hà giờ chỉ còn một chiếc của Tuyển Béo. Hành động dưới hang động trong lòng núi, còn cần đầy đủ trang thiết bị chiếu sáng, chúng tôi có 3 chiếc đèn tin mắt sói. Loại đèn này là hàng của Đức sản xuất, phạm vi chiếu sáng 30m, khả năng tụ quang rất mạnh, thậm chí có thể làm vũ khí tự vệ, gặp phải dã thú hay kẻ địch dùng đèn mắt sói chiếu thẳng vào mắt chúng ở cự ly gần, có thể khiến đối phương mất đi thị lực trong giây lát. Chuyện ma thổi đèn. Loại đèn mắt sói này là một trong những trang thiết bị tân tiến do Sở Lỷ Dương cung cấp khi chúng tôi cùng mấy người bọn họ đi vào sa mạc Tân Cương. Khi về nước cô nàng để lại cho chúng tôi phần lớn số trang thiết bị còn lại, tôi thực thà không khách sáo nhận hết sạch. Thôi thì đằng nào cũng nợ cô nàng một món tiền lớn, thậm chí còn được cô nàng cứu mạng một lần trong miệng rắn, đến giờ vẫn còn nợ người ta một mạng sống, cháy giận nhiều thì cũng hết ngứa, nợ chất chồng ngược lại hóa không lo, thêm một món nợ tình nữa thì cũng có nhằm nhỏ gì. Đau đầu nhất là không mang theo mặt nạ phòng độc, chỉ có vài cái khẩu trang phòng độc đơn giản. Ở thị trấn nhỏ như Cổ Lam này đâu dễ tìm ra được mặt nạ phòng độc cơ chứ, đành dùng những phương pháp cổ truyền tránh khí độc mà các vị mô kim hiệu ý truyền từ bao đời nay, đầu tiên là thả lồng chim, cách này chúng tôi đã dùng một lần ở dã nhân câu, cách nữa là dùng nến, đây là vật dụng không thể thiếu của các mô kim hiệu ý, chỉ cần không có khí độc hóa học thì khẩu trang phòng độc cũng đủ để đối phó rồi. Tôi kê ra một danh sách. Bảo Tuyển Béo đi loanh quanh tìm mua, cái gì mua được thì mua, không có thì tìm cách khác. Chúng tôi cần hai con ngỗng lớn, tôi đặc biệt nhấn mạnh là phải mua hai con còn sống, nếu không rất có thể Tuyển Béo lại mua hai con ngỗng quay mang về cũng không chừng. Ngoài ra còn cần nến, dây thừng, móc câu, găng tay, đồ hộp, thịt khô, rượu trắng rồi ra bưu điện xem có tấm bản đồ chi tiết cả vùng phụ cận không, tốt nhất là mua thêm một ít sô-cô-la để bổ sung năng lượng, những thứ khác chúng tôi đều đã có sẵn bên người. Tạm thời chỉ cần mua những thứ đó thôi. Tuyển Béo hỏi, không có chỗ nào mua súng à? Không có súng thì làm sao bây giờ? Không có súng trong tay thấy không bạo dạn cho lắm. Tôi nói, quanh đây không có dã thú gì, chẳng cần gì đến súng, dù có gặp phải thì riêng xẻng công binh cũng đủ đối phó rồi. Nếu ở mạn biên giới hoặc mấy vùng xa xôi hẻo lánh, còn tìm mấy tay thợ săn mà mua súng được, chứ ở nội địa này khó kiếm súng ông lắm, mà có súng cũng chẳng để làm gì, chúng ta mới lên kế hoạch thế thôi. Mà kế hoạch thì sao theo kịp biến hóa bất ngờ được, không chừng mộ cổ trong mê động Long Lĩnh đã sớm bị moi sạch sẽ cũng nên. Giang Vàng gật đầu đồng ý, anh Nhất nói phải, ban nãy nghe ông Lưu kể dưới đáy Long Lĩnh có nhiều hang động đá vôi, đây là loại địa mạo cả sạch điển hình, dạng kết cấu địa chất này phần lớn đều nằm trong vùng địa chấn, nếu quả có mộ cổ từ thời Đường, từ bấy đến giờ bao nhiêu năm rồi, có khi đã xảy ra thay đổi gì đó. Chúng ta có chuẩn bị đầy đủ, song cũng không nên ôm quá nhiều hy vọng làm gì. Tôi bỗng sực nhớ ra, Thiểm Tây có rất nhiều vùng đất dưỡng thi, nộ nhỡ gặp phải bánh tông thì phải xử lý làm sao, nhắc đến chuyện này chỉ muốn bập cho thằng Giang Vàng mấy cái, đem hai lá bùa mô kim giả ra bịt bọn tôi, làm mấy lần suýt toi mạng. Giang Vàng thấy nhắc đến chuyện này chỉ biết cười xòa giải thích lại, anh Nhất anh Tuyển, hai anh ngàn vạn lần chớ có nổi nóng nhé, hồi ấy tôi cũng có biết đâu, năm xưa ông tổ nhà tôi cũng có đeo đũa mô kim này mà có làm sao đâu. Tôi thấy thật ra đó cũng chỉ là do tác động tâm lý mà thôi, hai anh ví như chưa tận mắt thấy lá bùa thật, cứ tin rằng hai lá bùa tôi tặng là đồ xịn, thì cũng không đến nỗi mất tự tin như bây giờ đâu. Sau vụ này ta sẽ nghĩ cách tìm hai lá bùa xịn về, tiền nong cứ để tôi thanh toán. Đũa mô kim này tuy cũng là cổ vật đấy, song chỉ cần bỏ công sức thì vẫn mua về được. Tôi cười cười nói, thế đành nhờ anh răng vàng tốn chút công sức, mang về cho hai anh em tôi hai lá bùa thật. Thực lòng mà nói đi đổ đấu mà không đeo cái thứ này, trong lòng cứ cảm thấy thấp thỏm không yên. Khi tác nghiệp mà không tự tin thì nguy hiểm vô đối ông anh ạ. Ba người lên kế hoạch xong xuôi, liền lên giường đi ngủ. Mấy ngày tàu xe mệt mỏi, rồi lại chén chú chén anh, cả ba ngủ một mạch đến tận chiều hôm sau mới dậy. Tuyên Béo và Giang Vàng lên phố mua các đồ cần thiết, còn tôi đi kiếm ông Lưu tìm hiểu thêm thông tin về mê động Long Lĩnh. Nhưng ông già nói đi nói lại, vẫn chỉ là những chuyện tối qua, vùng này có rất nhiều truyền thuyết về mê động Long Lĩnh, nhưng toàn những chuyện vu vơ bóng gió không căn không cứ, rất ít thông tin chính xác. Những người khác cũng đều vậy cả, hễ nhắc đến mê động Long Lĩnh thì ai nấy dè dặt biến sắc, đều bảo rằng ở đó có lắm đoan hồn ác quỷ, trừ phi là vạn bất dắc dĩ, bằng không hiếm người dám bén mảng tới đó. Tôi thấy dò hỏi thêm cũng chẳng được gì, bèn tặc lưỡi bỏ qua, rồi nghỉ ngơi thêm một ngày ở Cổ Lam, sau đó lần theo đường ông Lưu chỉ, điệu chiếc lồng tre nhốt hai con ngỗng, lên đường đi tới miếu ngư cốt trong dãy Long Linh. Quyển 2 chương 5, dốc bàn xà. Long Linh nói rộng ra là một dư mạch của dãy Tần Lĩnh, kỳ thực chính là một dải đồi núi trăng trịt. Đồi đất này nối tiếp đồi đất khác, độ nhấp nhô lên xuống rất lớn, khoảng giữa những gò đồi bị mưa và gió lớn xói mòn tan tác, hình thành vô số rãnh sâu. Còn có chỗ nhìn bên ngoài cứ ngỡ là đụt đất, nhưng chỉ cần dẫm lên là sụt, bên dưới sụt xuống hang sâu. Nhìn khoảng cách giữa hai bản núi theo đường chim bay thì thấy rất gần, nhưng muốn đi từ bên này sang bên kia, cũng phải vòng vèo đến cả ngày trời. Địa danh này không thấy chép trong sách vở, thậm chí cả một cái tên thống nhất cũng không có. Người dân ở huyện thành Cổ Lam gọi là Long Lĩnh, nhưng những người dân nông thôn cư trú quanh đây thì gọi là dốc bàn xà. Đương nhiên tên dốc bàn xà không có khí thế như Long Lĩnh, nhưng nếu dùng để miêu tả địa danh địa mạo, thì cái tên đầu trực quan hình tượng hơn cái tên sau nhiều. Đúng 9 giờ sáng, ba chúng tôi rời khỏi huyện thành Cổ Lam, đoạn nào xe đi được thì chúng tôi bắt xe đi, xe không đi được thì đi xe số 11, đi bộ ý mà, vừa đi vừa mò mẫm hỏi đường, đến được Long Lĩnh thì trời đã nhá nhem tối. Dưới chân dãy Long Lĩnh có một ngôi làng nhỏ, cả làng ước chừng trên dưới 20 hộ dân. Giờ cũng đã muộn, muốn tìm đến ngư cốt miếu thật chẳng phải chuyện dễ, đường núi hiểm trở, bất cẩn rơi xuống rãnh sâu. Chưa nóng nước đã đỏ gọng thì nhục lắm, chi bằng cứ tá túc trong làng một đêm, có gì thì sớm mai tính tiếp. Chúng tôi liền gõ của ngôi nhà ở ngay đầu làng, nói rõ ý định với chủ nhà, bảo bọn tôi đi ngang qua đây, giờ đã qua muộn mà trước chẳng thấy làng sau chẳng thấy tiệm, chúng tôi không ở chùa mà sẽ trả một ít tiền gọi là. Chủ nhà là một cặp cợ chồng già, thấy chúng tôi tay xách nách mang gói lớn gói nhỏ, lại điệu theo một đôi ngỗng trắng đang nhảy choi choi trong lồng, cũng hơi ngờ vực, không hiểu bọn tôi làm cái trò gì. Thấy vậy Tuyền Béo vội toét miệng cười với hai ông bà, dạ thưa, tụi cháu đi thăm lại đồng đội cùng đơn vị ngày trước, ngang qua đây thì trời sắp tối. Hai bác trông bọn cháu đường xa tới đây cũng chẳng dễ gì, ai đi xa mà chẳng vác hết đồ đạc của căn nhà đi theo, hai bác rủ lòng thương, cho ba anh em chúng cháu một cái chỗ qua đêm, 20 tệ này hai bác cứ nhận lấy đi ạ. Nói xong, cũng chẳng cần biết xem chủ nhà có chịu nhận hay không, đã rút tiền ra nhét vào tay hai ông bà già. Đôi vợ chồng già thấy chúng tôi không có vẻ gì giống quân trộm cướp, nên vui vẻ đồng ý, thu xếp cho chúng tôi một căn buồng, bên trong giường như đã mấy năm không có người ở. Tuyền Béo thấy trong sân có thùng nước và đòn gánh, bèn nói với tôi, nhất ơi mau đi gánh đẩy hai thùng nước lại đây. Tôi ngạc nhiên hỏi, múc nước làm gì, trong bình cậu không phải vẫn còn đầy nước đó sao? Tuyền Béo giải thích, quân giải phóng các cậu vào ở nhờ nhà dân, chẳng phải đều gánh nước đổ đầy chum, lại còn quét sân, rồi lợp lại mái nhà cho bà con hay sao? Tôi đáp lại, mẹ cha cậu chỉ được cái lắm chuyện, tôi có thông thuộc gì vùng này đâu, làm sao biết được giếng nước ở chỗ nào, với lại trời tối thế này tôi đi lạc đường không quay trở lại được thì sao. Còn nữa một lát tôi sẽ đến gặp người ta hỏi han tình hình quanh đây. Đến lúc ấy cậu đừng có lắm lời đấy, bớt được câu nào thì bớt mẹ nó câu đó đi, hương năng thắp năng khói, người năng nói năng lỗi, đừng có mà quên đấy. Đang lúc nói chuyện, hai vợ chồng già dán cho chúng tôi mấy quả trứng, nướng hai cái bánh mạch, đem vào trong phòng. Tôi rồi rít cảm ơn, vừa ăn vừa lân la trò hỏi chuyện, hỏi xem căn phòng này trước đây ai ở. Không ngờ mới hỏi được một câu hai ông bà đã nước mắt lưng tròng. Căn phòng này vốn là phòng của đứa con trai độc nhất của hai người, năm trước con trai ông bà đi vào dốc bàn xà tìm con cựu lạc của nhà, cho đến giờ vẫn không thấy trở ra. Người trong làng tìm kiếm suốt mấy hôm trời, đến cái xác cũng không ai tìm được, hẳn là đã dẫm phải độn đất thụt xuống hố sâu, rơi vào mê động trong núi rồi, đứa con trai duy nhất vậy là xong đời. Cả chỗ dựa tuổi già, người đưa tiễn lúc qua đời cũng không còn nữa, bấy nhiêu năm nay hai ông bà đều nhờ vào bà con làng xóm giúp đỡ mà sống gắng gượng qua ngày. Chúng tôi nghe kể đều cảm thấy xót thương, lại biếu ông bà thêm chút tiền, hai ông bà cứ cảm ơn mãi không ngớt suýt xoa mình gặp phải người tốt. Tôi lại hỏi thăm một số chuyện khác, hai ông bà đều nói dốc bản xà chẳng có mộ thời Đường nào cả, chỉ nghe người đời trước nhắc đến một ngôi mộ cổ lớn từ thời Tây Chu, hơn nữa ngôi mộ này có nhiều ma quỷ ghê gớm lắm, thậm chí giữa thanh thiên bạch nhật còn có người thấy ma dựng tường trên dốc, rồi cứ thế đi lạc, nếu may mắn gặp người nào thì còn cứu được, còn đen đủi chỉ còn nước chết mục trong đó. Dân trong vùng này gọi nơi đây là bản xà, con rắn cuộn tròn, chính là chỉ đường đi quanh co phức tạp dễ bị lạc đường, còn mê động long lĩnh thì để chỉ hang động nằm trong núi, trăm đường nghìn lối, dọc ngang chẳng khác nào một mê cung tự nhiên cả. Còn như ngư cốt miếu, đích thực là vẫn còn, có điều đã bỏ hoang mấy chục năm rồi, ra khỏi làng vòng qua hai ngọn núi sẽ tới một hẻm núi sâu. Ngư cốt miếu nằm ở tận cùng hẻm núi ấy, năm xưa khi xây ngư cốt miếu, gã thương nhân quên tiền nói rằng nơi đó là huyệt vị phong thủy, dựng miếu Long Vương ở đó sẽ được mưa thuận gió hòa, nào ngờ miếu xây xong, mọi sự chẳng có gì thay đổi, ông trời muốn làm mưa thì làm mưa, không muốn làm mưa thì cho hạn hán dòng dã mấy năm, có thắp hương thờ cúng cũng vô tác dụng, thế nên hương hỏa trong miếu cũng ngừng luôn, chẳng còn có ai tới đó nữa. Tôi nói, lúc qua sông Hoàng Hà, chúng cháu suýt nữa bị Long Vương đầu sắt làm cho lật thuyền, cho nên cũng tò mò muốn đến ngư cốt miếu xem cái đầu con Long Vũ ổng đầu sắt ấy ra làm sao. Hai ông bà bảo chúng tôi đến xem ngư cốt miếu thì được nhưng chớ có dại đi sâu vào dốc bàn xà, ngay đến dân bản địa còn dễ bị lạc đường trong đó, huống chi ba kẻ từ phương xa đến như chúng tôi. Tôi gật đầu cảm ơn, bấy giờ ăn uống đã hòng hòm, liền đứng dậy dọn dẹp chén đĩa bê ra ngoài, ra đến sân răng vàng đông thì thầm vào tai tôi, anh Nhất à, vườn nhà này có món hời đấy. Tôi quay lại nhìn, răng vàng chỉ tay vào tảng đá lớn nằm trong sân, đây là một tấm đĩa, cũng có tuổi rồi đấy. Tôi không nói gì. Chỉ gật đầu ra hiệu đã hiểu, sau đấy tiếp tục phụ giúp dọn dẹp bát đĩa cho xong. Chờ đến khi hai ông bà già đi vào phòng ngủ, ba thằng mới tụ tập ngoài sân giả vờ hút thuốc tán gẫu, rồi ngấm ngầm quan sát tấm bia đá mà Răng Vàng nói tới. Nếu không phải Răng Vàng mắt cú vọ, thì chúng tôi chẳng thể nào phát hiện ra được, tấm bia đá hình chữ nhật này bị mài mòn hư tổn nghiêm trọng, ở giữa có khắc ránh rất sâu xem chừng để cột ra súc. Tấm bia chỉ còn một nửa, trên đỉnh vẫn còn sót lại nửa cái đầu thú sức mẻ. Văn tự và hoa văn trang trí trên bia đã mờ hết, thật chẳng thể nom ra được đây lại là một tấm bia đá. Tuyền Béo hỏi Răng Vàng, đây là món hời mà ông anh nói tới đấy hả? Tôi thấy ngày xưa có lẽ còn đáng giá, chứ bây giờ cũng chỉ là tảng đá thường thôi. Hai người nhìn xem, mấy thứ bên trên đều bị mài nhăn hết cả rồi, chả biết đã dùng được bao nhiêu năm rồi nữa. Răng Vàng rít một hơi thuốc nói, anh Tuyền, tôi có bảo tấm bia này đáng tiền không nhỉ? Tấm bia sức mẻ thế này chắc chắn chẳng được bao nhiêu, chỉ còn lại mỗi nửa cái đầu thú. Cả chút giá trị nghiên cứu cũng không còn nữa, kể hơi tiếc thật. Nhưng các anh đừng quên ông nội nhà tôi cũng làm nghề đổ đấu này đấy, tôi nói tấm bia này là món hời cũng có lý của nó, dựa vào nửa cái đầu trên tấm bia thú này, tôi dám chắc ở Long Lĩnh nhất định có mộ cổ thời Đường, còn về vị trí cụ thể thế nào, mai chúng ta phải xem anh Nhất ra tay rồi. Tôi đưa tay sờ lên đầu thú trên bia đá, đoạn hỏi Răng Vàng, ông anh bảo đây là một tấm bia mộ. Răng Vàng đáp, cứ coi là bia mộ đi, tuy phần đầu thú có còn nguyên vẹn. Nhưng tôi vẫn nhận ra được, con vật này có tên là Nhạc Lỵ. Thời Đường đất nước phồn vinh, vua chúa đều cho xây dựng lăng tẩm trong núi, xẻ núi làm mộ, trên mặt đất cũng có những kiến trúc nhỏ tương ứng, thế nên người ta dựng một số tượng đá, bia đá như tượng lạc đà, tương truyền nó là linh thú ở Tây Thiên, tiếng kêu truyền cảm như tiếng nhạc cõi tiên, từ đó mà suy ra, nội dung bia đá hẳn là ca ngợi công đức gì đó. Trước làng 15 dặm, cứ cách một dặm lại có một đôi bia có hình con Nhạc Lỵ là đôi đứng thứ hai. Chuyện ma thổi đèn. Tôi trầm trồ, anh Răng Vàng ạ, bác không hiểu thuật phong thủy thật, nhưng kiến thức về lịch sử văn hóa cổ đại của ông anh, thì tôi đây xin túi đầu bái phục thôi. Mà chúng ta cũng đừng đứng ở đây nữa, vào trong nhà bàn tiếp đi. Chúng tôi về phòng lại tiếp tục tính toán, giờ coi như đã đến được địa phận Long Lĩnh, từ những đầu mối có được lúc này, có thể kết luận ở đây chắc chắn có cổ mộ, nhưng ngôi mộ này rốt cuộc là của thời Đường hay Tây Chu thì xem ra có hơi mâu thuẫn. Nếu dựa vào tấm bia thì ngôi mộ chắc chắn là ngôi mộ thời Đường, điều này cũng trùng khớp với những điều ông Lưu trong nhà nghỉ ở huyện Cổ Lam nói, thế nhưng người dân trong làng sao lại bảo đấy là ngôi mộ cổ có từ thời Tây Chu nhỉ? Chuyện ma thổi đèn. Răng Vàng đống hỏi tôi, anh xem liệu có khả năng trên cùng một mảnh đất phong thủy đẹp, có thể có nhiều huyệt vị dựng lăng hay không? Tôi nói, chuyện này cũng không phải là không có, nhưng cả một địa mạch không phải chỗ nào cũng đều tốt, các huyệt vị cũng có sự phân biệt cao thấp quý hèn, vị trí tốt nhất thường chỉ đủ để xây một ngôi mộ mà thôi, có điều cũng không thể loại trừ trường hợp cổ mộ của hai triều đại khác nhau cùng nằm trên một huyệt vị được. Tôi bảo Tuyền Béo và Giang Vàng tối nay nghỉ ngơi cho lại sức, rạng sáng hôm sau, kệ xác là Long Lĩnh hay Dốc Bản Xà gì đi nữa, cứ đến tận nơi xem cho biết. Ngoài ra trong làng này không chừng còn khá nhiều cổ vật chưa bị ai phát hiện, lúc nào quay lại nhất định phải chịu khó vào nhà người dân thăm thú. Quyển 2 chương 6, Ngư Con Miếu. Ngày hôm sau chúng tôi đều dậy rất sớm, thu dọn đồ đạc xong xuôi, rồi theo những gì nghe ngóng được từ hôm trước, ra khỏi làng, vòng qua hai sườn núi, tìm kiếm Ngư Con Miếu. Vượt qua hai sườn núi, nói nghe có vẻ đơn giản, đường chim bay có thể rất ngắn, nhưng đến khi thực sự khởi hành rồi mới biết thực sự không dễ chút nào. Hôm qua đi được đến đây thì trời đã tối om, chẳng ai nhìn rõ quanh cảnh xung quanh ra làm sao, bây giờ có ánh bình minh chiếu rọi roi mắt nhìn ra xa, mới thấy ngòi rạch đàn sen ngang dọc, các gò rớt, bãi đất, hào đất dựng đứng bao bọc hết cả ba bể bốn bên. Nơi đây tuy không phải là cao nguyên hoang thổ, song lại chịu ảnh hưởng của sông Hoàng Hà, trên mặt đất có một lớp bùn vàng rắn chắc, do chính là lưỡi dao trổ của tạo hóa, cắt gọt chạm trổ trên những ngọn núi vốn di chập trùng vốn trải, tạo nên vô số những khe rãnh, hốc động. Có nhiều khe hun hút nhìn mà rợn tóc gáy. Môi trường tự nhiên ở đây vô cùng khắc nghiệt, đất rộng người thưa, gió lùa qua khe núi ú ú thành tiếng, nghe như ma hờn quỷ khóc, dọc sườn núi lỗ chỗ đầy những đống đá vôi sâu không thấy đáy, nhìn từ đằng xa, trông dốc núi như mọc đầy mụn rồi vậy. Đi bộ gần 3 tiếng đồng hồ, cuối cùng chúng tôi cũng tìm thấy miếu ngư cốt trong một khe núi. Ngôi miếu còn hoang tàn hơn những gì chúng tôi tưởng tượng. Chúng tôi nghe kể ngôi miếu thờ Long Vương này đã ngưng hương hỏa đã mấy chục năm. Trước khi đến cũng đã chuẩn bị tâm lý sẵn, không ngờ đến thực địa quan sát, mới biết ngôi miếu này đã tàn tạ đến độ sắp rụng ra đến nơi rồi. Miếu ngư cốt chỉ có duy nhất một gian thờ, cũng chẳng hề phân cửa trước của sau, gian đông, gian tây, cổng miếu đã sập từ lâu, có điều cũng coi như đã trông thấy xương sọ của con Long Vương đầu sát, miệng cá chính là cửa ra vào của ngôi miếu. Tuyền Béo cầm sẻn công binh gõ gõ vào xương cá ken ken, khúc xương này vẫn còn rắn chắc thật. Chúng tôi quan sát kỹ hơn. Thấy loại xương cá này hoàn toàn khác biệt với loại xương cá thường, tuy không còn da thịt, nhưng vẫn khiến người ta cảm nhận được dáng vẻ ghê rợn xấu xí. Thật chưa từng thấy loài cá nào như vậy cả, không phải cá voi mà cũng chẳng phải cá sông bình thường, to đến rợn người khiến chẳng ai dám nhìn lâu. Tượng đất Long Vương trong điện chẳng biết đã thất lạc nơi đâu, trên mặt đất và cột kèo phủ kín bụi bặm, mạng nhện, xong vào đến bên trong miếu, chúng tôi lại không nhìn ra giường xà làm bằng xương cá, có lẽ đều được bọc bên trong gạch ngói hết cả rồi. Tường miếu cũng chưa hoàn toàn chóc lở, gắng gượng vẫn có thể nhận ra bốn chữ Đại Tự, Phong Điều Vũ Thuận trên đó, dưới đất có mấy ổ chuột, trông thấy có người bước vào, cả lũ liền chạy nháo nhác khắp nơi. Chúng tôi không dám ở lại lâu trong ngư cốt miếu, ngôi miếu rách này có thể sập bất cứ lúc nào, chỉ cần một trận gió lớn, nói không chừng cũng hất phăng cả mái nhà đi cũng nên. Trước cửa miếu, Giang Vàng nói, loại miếu thờ Long Vương xây bằng xương cá này cũng có vài ngôi ở vùng Duyên Hải, trong nội địa thì đích thực rất hiếm thấy, thời dân quốc, ở Tĩnh Hải. Thiên Tân cũng có một ngôi miếu thế này, cũng là cá lớn chết dạt vào bờ, có người tốt quên tiền đem xương cá xây miếu Long Vương, hương hỏa thịnh lắm, sau rồi đầu những năm 70 thì bị đập đi, từ đó đến giờ chưa thấy ngôi nào như vậy nữa. Tôi quan sát kỹ địa hình của ngư cốt miếu trong tổng quan hình thể của khe núi chung quanh rồi cười rằng, vị trí của ngôi miếu này mà là huyệt vị phong thủy, thì tôi về đem cuốn thập lục tự âm dương phong thủy bí thuật đốt quách đi cho rồi. Tuyền Béo ngây ngô hỏi, chỗ này không phải rất tốt hay sao? Gió thổi vi vu suốt ngày, như vậy trong phong thủy đã có phong rồi, mẹ kiếp, chỉ tiếc là thiếu chút nước, chỉ cần có một lệnh nước, là cũng hòm hòm coi như huyệt đáo phong thủy rồi còn gì. Tôi giải thích, xây dựng miếu điền chùa chiền cầu kỳ kiểu khác với nhà cửa, mộ mả, chùa chiền là nơi cầu phúc, không thể tùy tiện xây đâu cũng được, đất xây chùa phải rộng mát thoáng đạt, sông núi trùng trùng. Ngoài cái miếu ngư cốt này, ông đã bao giờ thấy cái miếu nào trong khe núi chưa? Ngay cả miếu thổ địa cũng không được xây trong hẻm núi sâu thế này đâu, đúng như câu, sơn cốc hiểm sâu họa xuyên tâm, xây chùa dựng mộ họa thêm nhân. Giang Vàng liền hỏi, anh Nhất, câu cuối cùng anh nói nghĩa là gì? Có phải là ý không nên dựng miếu trong khe núi hay không? Tôi gật đầu, đúng vậy, ông anh xem những khe những rãnh này, ngoằn nghèo như rắn bò rồng cuộn, đồi núi chung quanh khô cằn sơ sát, không có cây che suối trở, không tạo nên bề nên thế, thêm vào đó lại ẩm hom sâu trong núi, âm khí nặng nề. Nếu như cây cối trên núi xanh tươi um tùm một chút thì còn đỡ, thế gọi là giải tiên thấp thoáng trong màn gấm, đấng chủ vun che phúc lộc dày. Hẻm núi điêu tàn này, xét theo nguyên lý phong thủy Trung Hoa cổ, chớ nói xây miếu, táng người chết cũng chẳng hợp nữa, nên tôi đoán việc dựng miếu ở đây chắc chắn có điều khuất khúc, nhất định là các chiêu bài của các mô kim hiệu ý dùng che đậy chuyện đổ đấu hôm nay tận mắt quan chiêm quả nhiên không ngoài dự liệu. Tuyền Béo lại nói, cho dù che mắt thiên hạ, cũng đâu cần phải gọi làng gọi nước như vậy, tôi thấy chỉ cần dựng cái lều cỏ là đủ rồi. Hơn nữa trong cái hẻm núi này lấy đâu ra ma nào, cùng lắm thỉnh thoảng có thằng chăn dê tạt qua, nghe dân làng bảo, qua cái sườn này là mê động long lĩnh, bên trong ma quỷ dập dình, người thường chẳng thể nào lai vãng, cho nên e cũng chẳng mấy ai tới đây chăn dê đâu. Tôi đáp, chuyện này chủ yếu vẫn là để lấy lòng dân bản địa thôi, khách ngoại tỉnh bỏ tiền xây miếu Long Vương, cầu cho cả vùng bình yên no ấm mưa thuận gió hòa, người trong vùng sẽ không thắc mắc gì, chứ đến thẳng đây dựng tròi, có phải sẽ khiến người ta cảm thấy bất bình thường, thấy kỳ quái khó hiểu không, đông dưng lại vào trong khe núi dựng nhà làm gì chứ. Vậy là dễ bị người ta hoài nghi rồi, chi bằng bảo đây là huyệt phong thủy dẹp, xây ngôi miếu lên trên, vậy còn dễ gạt người hơn, hồi trước còn có kẻ giả vờ làm ruộng, cây cối lên xanh đun rồi mới hành động. Tất cả đều có một tông chỉ, chính là không để người khác biết mình làm gì. Nghe tôi phân tích, cả Tuyền Béo và Răng Vàng đều đồng tình, người vùng khác đến xây miếu trong khe núi đúng là dễ ngụy trang hơn xây nhà nhiều. Thực ra Tuyền Béo nói không phải không có lý, chỉ có điều phải lên trên triền núi quan sát hình thể long lĩnh đã rồi mới có thể đi sâu thêm một bước phán đoán nguyên nhân xây miếu ở đây. Tôi đoán khoảng cách giữa ngôi mộ cổ và ngư cốt miếu không xa lắm, nếu không sẽ tốn rất nhiều công sức đào đường hầm. Cuối cùng cũng đã đến chân dốc long lĩnh. Tôi có hai việc lo lắng nhất, một là dãy Long Lĩnh liệu có mộ cổ không, bây giờ xem ra có thể chắc chắn đáp án là 100% khẳng định. Việc thứ hai là, ngôi mộ cổ lớn như thế, lại bị gã lái buôn giả mạo kia nhòm ngó từ lâu, hắn ta có thành công hay không thì cũng khó nói, song chỉ xem hắn tính toán và hành động như vậy, át hẳn là đã quyết đổ cái đấu này cho được. Nhưng dù cổ mộ Long Lĩnh này đã bị đổ đấu chăng nữa, tôi nghĩ chúng tôi cũng nên vào đó tham quan một chuyến, xem các cao thủ khác làm thế nào, không chừng hắn ta không cuốn hết. Vẫn còn sót lại vài món thì sao? Quy định của cái nghề mô kim hiệu ý này rất nghiêm ngặt, khi đổ đấu, chỉ được lấy một vài món, nhiều hơn là phá hoại quy củ. Tay lái buôn bỏ tiền dựng ngư cốt miếu này đã tìm được ngôi mộ cổ trong Long Lĩnh mà biết bao nhiêu kẻ khác tìm không ra, nhất định phải là một cao thủ lão làng. Càng là cao thủ lão làng, người ta lại càng coi trọng quy củ, có lúc thậm chí còn xem trọng quy định của nghề nghiệp còn hơn cả mạng sống. Song những truyền thống tốt đẹp đó đến nay cũng chẳng còn ai đoái hoài đến nữa. Đám trộm mộ bây giờ chẳng khác gì bọn Nhật ngày xưa, về cơ bản toàn chơi trò ba sạch hết cả. Chúng tôi đi quanh ngôi miếu đến mấy vòng, nhưng không phát hiện ra được vị trí đường hầm, xem chừng đã được che đậy cực kỳ kín đáo, khó mà tìm ra được, thậm chí còn có khả năng vị mô kim hiệu ý bị chặt lối vào lại sau khi đổ đấu xong cũng không chừng. Giang Vàng quay qua hỏi tôi xem liệu có thể xác định vị trí cụ thể của cổ mộ không, tôi nói ở trong khe nhìn không ra, phải leo lên sườn núi, từ đó phóng mắt nhìn mới ra được. Giang Vàng ngày thường cờ bạc rượu chè liên miên, sức khỏe không tốt lắm, không chịu nổi dằm dại buôn ba, quốc bộ đến được miếu ngư cốt đã mệt như tử, giờ bảo trèo lên núi rồi quay xuống, thực quá sức chịu đựng của hắn. Vậy nên tôi bảo Giang Vàng và Tuyền Béo ở lại miếu, tiếp tục tìm kiếm đường hầm, đồng thời dặn dò nếu hai người có vào trong miếu thì phải hết sức cẩn thận, chớ để bị đè bẹp bên trong. Mình tôi men theo dốc núi, tay bấu chân đạp, chẳng mấy chốc đã leo lên trên sườn núi, chỉ thấy bên dưới ngòi lạch chẳng chịt. Mặt đất như bị bàn tay ai đó vẽ nặn, vô số những nếp gấp cao thấp ngang dọc, địa hình vô cùng phức tạp. Đặc điểm địa mạo vùng thiểm tây hai phía nam bắc cao, ở giữa thấp, tây bắc cao, đông nam thấp, địa hình dốc từ tây sang đông. Phía bắc là cao nguyên hoàng thổ, phía nam là dãy tần bà, ở giữa là đồng bằng quan trung. Còn nơi đây là một miền đồi núi thấp hiếm thấy do dãy Long Lĩnh kéo dài hình thành, núi non đều không cao lắm, từ trên cao nhìn xuống, có thể cảm thấy như một vệt sẹo trên mặt đất. Tôi giơ tay che ngang tầm mắt. Quan sát kỹ lưỡng hình dạng của từng ngọn núi phía trước, Long Lĩnh quả nhiên danh bất hư truyền, địa mạch cài sen chẳng chịt, phân trí nối tiếp, tầm Long Quyết có câu, sông suối đại ngàn trăm giải, lầu rồng điện ngọc muôn tòa. Trong dãy Long Lĩnh này có một tòa lầu rồng điện ngọc gần dấu cực sâu, hình thế nương nhau, đan sen hoàn tụ, những dãy núi nhấp nhô trải dài kia chính là cái thế hiện ra từ tòa lầu rồng điện ngọc bên tròn. Thế rồng nơi đây không phải thế mai táng được các bậc đế vương, thế của lăng mộ hoàng đế phải vững chắc, phải như những nơi có núi non cao ngất. Sông suối lượn vòng, tạo nên thế tựa núi đạp sông, hùng cứ thiên hạ, còn thế hiện ra từ dãy Long Lĩnh là thế ngọa cư nơi xa xôi, yên bình tích tụ. Hình thế này thì có thể mai táng quốc thích, những người thân cận trong hoàng tộc, tỉ như hoàng hậu, thái hậu, công chúa thân vương, chôn ở đây thì vương thất yên ổn hương thịnh, trong cung bình lặng yên hóa, nói trắng ra thì như kiểu trấn yên vườn sau nhà mình vậy. Nhưng cái thế này đã bị môi trường tự nhiên phá hoại, mưa gió cắt gọn, núi lở động đất, thủy thổ đi biến hết sức nghiêm trọng, lớp đất bề mặt vỡ vụn. Không còn đâu khí tượng của năm xưa nữa rồi. Mặc dù vậy, ngay từ cái nhìn đầu tiên, tôi đã nhận ra được ngay tòa lầu rồng điện ngọc ở Long Lĩnh nằm chính ngay dưới sườn núi nơi tôi đang đứng. Dốc núi này đã bị tự nhiên tàn phá nặng nề, những sườn dốc hay hẻm sâu gần đó đều từ đây trải dần ra, cổ mộ thời Đường hẳn đang nằm trong lòng núi. Tôi đứng trên sườn núi, ngắm nhìn khí mạch của sông núi gập ghềnh, lấy bút đánh dấu những vị trí có thể có mộ cổ lại, ghi rõ khoảng cách phương vị, sau đó quay người lại nhìn sang phía Giang Vàng và Tuyền Méo. Hai ông tướng đang quanh quẩn ở Ngư Cốt Miếu tìm đường xuống địa đạo, tôi cho tay lên miệng huýt sáo gọi bọn họ. Hai người bọn Tuyền Béo nghe thấy tiếng huýt, liền ngước lên nhún vai tỏ ý vẫn chưa tìm thấy lối vào, sau đó lại tiếp tục túi đầu mò mẫm, dòm ngó mọi ngóc ngách trong ngoài miếu hết lần này đến lần khác. Chuyện ma thổi đèn. Lên núi thì dễ, xuống núi khó, tôi ngoảnh lại nhìn lối vừa nãy leo lên, đường dốc quá, khó mà quay lại theo đường cũ được, bèn quan sát bốn phía, thấy triền núi bên tay trái cách chỗ đứng không xa lắm bị mưa gió xâm thực, vách đá sụt chóc từng mảng lớn, từ đó mà leo xuống tương đối dễ hơn. Tôi men theo sườn núi đi về phía trái một đoạn, dẫm lên những đất đá gồ ghề lổ sụt mà từ từ đi xuống, đoạn dốc này vẫn rất khó trụ chân, dẫm xuống là chưa ngay, tôi thấy gần đó có một chỗ trông có vẻ bằng phẳng dễ đặt chân, liền nhảy qua. Không ngờ vừa mới đứng vững, còn chưa đi được hai bước, dưới chân đột nhiên sụt xuống, chỉ chớp mắt nửa thân dưới đã hấp xuống, tôi thầm như không hay, mình đã sa chân vào đụn đất rồi. Người dân trong làng gần đây bảo dốc bản xà đẩy những đụn đất bẫy người này, tôi cứ tưởng ở vùng ngoài rìa này vẫn an toàn. Nào ngờ hóa ra đã quá bất cẩn. Đến lúc này thì từ phần bụng đổ xuống đã ngập trong đất, tôi cũng biết lúc này tuyệt đối không được dãy rùa, kết cấu địa chất ở đây cũng gần giống cắt lúc trong sa mạc, khác chăng thì cũng chỉ là có ít cắt mà nhiều đất mùn mà thôi, càng gắng sức dãy rùa, càng chìm xuống nhanh, gặp phải trường hợp thế này chỉ còn cách chờ người tới cứu, còn nếu chỉ có một mình thì đành chờ chết mà thôi. Tôi cố gắng giữ cơ thể bất động, đến thở cũng không dám thở mạnh, sợ rằng chỉ hơi nhúc nhích một chút là lại lún sâu thêm một khúc nữa. Đất mà ngập qua ngực thì rắc rối to. Tôi khẽ nắm hai tay, cố giữ cơ thể được cân bằng, đợi khoảng 10 giây sau, thấy người không lún xuống nữa, mới đủ tay tháo chiếc còi treo trên cổ ra, đưa lên miệng chuẩn bị thổi một tiếng gọi Tuyền Béo đến cứu. Nhưng thổi còi thì lồng ngực phải dùng lực, giờ tôi lại đang ở trong một trạng thái thăng bằng hết sức mong manh, cơ thể không dám cử động dù chỉ là một chút, bằng không bất cứ lúc nào dốc đất này cũng có thể sụt xuống chôn sống tôi ở đây, tất nhiên cũng không chắc rơi xuống phía dưới là sẽ bị chôn sống. Cũng có khả năng bên dưới là một hang đá vôi lớn, xui xẻo nhất là chỉ rơi vào chỗ lưng chừng, trên không thấy trời dưới không thấy đất, chết ngạt trong đó cảm giác ấy mới thực sự khó chịu. Chuyện ma thổi đèn. Suy nghĩ này cứ lởn vởn trong đầu, nhưng rồi tôi vẫn quyết định thổi còi báo hiệu, bằng không đợi đến khi Tuyền Béo và Giang Vàng nhớ ra, con bà nó, chắc tôi cũng đã sang tiểu cảnh rồi, hy vọng hai ông tương nghe còi sẽ tức tốc đến ngay, bằng không chuyến này hồ bắt nhất tôi thật sự phải về chầu ông vải mất thôi. Phong ba báo táo còn vượt qua được vậy mà phải chết kiểu này thì thật không cam lòng chút nào. Tôi thổi vang một tiếng còi báo hiệu, lồng ngực hơi phập phồng, thân thể hơi trao đi một chút, lại lún thêm xuống một đoạn nữa, vừa vặn chẹt đến ngực, hít thở càng lúc càng khó khăn. Thông thường nếu muốn chôn sống ai đó, chẳng cần thiết phải lấp đất đến tận đỉnh đầu, đất ngập qua ngực đủ để khiến người ta ngạt thở rồi. Tình huống của tôi lúc này chính là như vậy, hai tay vươn ra phía ngoài, rõ ràng là thấy ngột ngạt khó chịu lắm, song lại không dám vùng vây thoát ra. Giờ là lúc thử thách khả năng nhẫn nại của một con người, tôi cố gắng giữ bình tĩnh, không thể vì lồng ngực bức bối đến ngạt thở mà khua khoáng chân tay tìm cách bò ra ngoài, như vậy chỉ càng chết nhanh hơn. Xét hoàn cảnh của tôi lúc này, một giây dài còn dài hơn cả một năm, con bà nó, thằng Tuyền Béo chết dẫm kia sao vẫn chưa thấy tăm hơi đâu, nhỡ hai thằng kia không nghe thấy tiếng còi, thì tôi coi như ô hô ai thai ở đây mất rồi. Tôi đang nín thở, đầu óc nghĩ ngợi lung tung, thì thấy bóng Tuyền Béo và Giang Vàng đang lững thững tiến lại. Vừa đi vừa trò chuyện rôm rả. Nhìn thấy tình cảnh của tôi, cả hai đều thất kinh, vội co giò chạy lại. Tuyền Béo vừa chạy vừa tháo cuộn dây thừng trên người ra, cậu ta vẫn còn đeo cái giỏ ngỗng, hai con ngỗng bên trong thấy Tuyền Béo đột ngột tăng tốc liền hoảng hốt kêu nháo nhác. Tuyền Béo và Giang Vàng thấy gần đó có đụn đất khác, không dám lại gần quá, dừng lại cách chỗ tôi độ mười mấy bước, quăng dây thừng ra, cuối cùng tôi cũng bắt được sợi dây cứu mạng, vội quấn lấy hai vòng quanh cổ tay. Đôi bên cùng lúc dùng sức, kéo tôi ra khỏi đụn đất. Lúc leo được lên, đụn đất đã bị hai chân tôi làm thụt xuống hết, trên dốc núi lộ ra một cái hố lớn, đụn đất rơi xuống như mưa. Tôi há miệng thở hừng hực, vặn bình nước ra, uống ngực mấy ngụm, rồi đổ hết chỗ còn lại lên đầu, hai tay vớt mặt, quay đầu nhìn lại cái hố ở đằng sau. Bản thân tôi cũng không rõ đây là lần thứ bao nhiêu mình lượn một vòng qua quỷ môn quan rồi, quả thực là hú hồn, không dám nghĩ nhiều thêm nữa. Tuyền Béo châm cho tôi một điếu thuốc để lấy lại tinh thần, tôi bây giờ vẫn hồn siêu phách lạc. Rít được hai hơi liền ho sặc sụa, sự việc lần này không giống với những lần trước, mọi lần sinh tử chỉ quyết định trong chớp mắt, nhưng lần này thần chết lại chậm rãi thả từng bước một, trên đời này chắc chẳng còn chuyện gì dạy vò thần kinh người ta như thế. Ba hồn bảy vía của tôi chừng đã bay đi phân nửa, phải đến 20 phút sau, phần hồn bay đi mới chịu trở về nhập xác. Giang Vàng và Tuyền Béo thấy tôi mặt mũi trắng bệnh, cũng không dám lên tiếng hỏi han. Một lúc sau thấy mắt tôi không còn ngây ra nữa, mới hỏi xem tôi thế nào rồi. Tôi bảo Tuyền Béo lấy chai rượu trắng, ngửa cổ uống mấy ngụm, giờ mới tạm xem như hoàn toàn hồi phục. Ba thằng quay lại nhìn cái hố ban nãy tôi dẫm phải, Giang Vàng hỏi, đây có phải hố đào trộm mộ không? Tôi đáp, không. Ven rìa hố đào trộm mộ không dã ra như thế, cái này là kết quả của sự ăn mòn đá vôi trong lòng núi, bên ngoài chỉ còn lại lớp vỏ rỗng, chỗ dày chỗ mỏng. Xem ra quy mô của hang đá vôi bên dưới dãy Long Lĩnh này thực không nhỏ chút nào. Tôi kể lại tình hình vừa quan sát được trên sườn núi cho Giang Vàng và Tuyền Béo nghe, trong lòng núi khẳng định mười mươi là có mộ lớn, chỉ cách Ngư Cốt Miếu chừng một cây số theo đường thẳng thôi. Nếu trong miếu có đường hầm dẫn đến ngôi mộ cổ kia, vậy thì khoảng cách và phương hướng này là hoàn toàn hợp lý. Đối với cao thủ trong nghề, đào đường hầm dài một cây số không phải chuyện khó, chẳng qua hơi tốn chút thời gian mà thôi. Tuyền Béo thắc mắc, thằng cha này ăn no rừng mỡ hay sao? Đã tính chuẩn được vị trí của mộ, việc quái gì phải chạy ra mãi xa đào hầm. Tôi nói với Tuyền Béo, vị tiền bối dựng nên Ngư Cốt Miếu này, từ việc quan sát đến đo đạc, đều hơn nước câu, tất nhiên phải có lý riêng, tôi đoán chắc là ông muốn vào địa cung từ phía dưới đây. Giang Vàng vội hỏi, hả? Đi vào từ phía dưới? Có phải vì bốn phía ngôi mộ đều quá kiên cố chắc chắn, không thể ra tay chỉ có cách đâm từ dưới lên? Tôi nghe nói chiêu này gọi là đỉnh cung thì phải. Tôi trả lời, chắc là như vậy, thời Đường Lăng Tẩm toàn được xây trong lòng núi, nhất là thời Thịnh Đường quốc lực dồi dào đứng đầu thiên hạ, Lăng Tẩm nhất định được xây dựng kiên cố, địa cung đều được xây dựng bằng đá lớn, gia cố bằng các thanh ngăn dài, rất khó phá tường đột nhập. Nhưng lăng mộ dẫu được xây tường đồng vách sắt đi chăng nữa, cũng không thể như quả trứng gà không có vết rạn được, lăng mộ nào cũng đều có một chỗ trống, nhìn theo góc độ phong thủy học, chỗ đó dùng để tàng phong tích tụ khí, trong mộ không có hư vị này, thì huyệt bầu phong thủy có tốt đến mấy đi chăng nữa cũng vô nghĩa. Tuyền Béo liền hỏi, nghĩa là để một cái cửa phía sau ư? Tôi lắc đầu, không phải, hình rừng khí mới tụ, để giữ được hình và thế của huyệt vị phong thủy, khiến cho đất đáo phong thủy cố định, thì kết cấu của lăng tẩm không được kín mít, khí cần tụ mà vẫn lưu thông, thường thì con đường lát gạch trong lăng mộ hoặc hậu điện chính là nơi thông khí, những chỗ như vậy không được xây quá chắc chắn, nếu không sẽ không tốt cho chủ mộ. Ngoài ra còn có một thuyết khác, lăng tẩm quy mô lớn không khác cung điện là mấy, cuối cùng sau khi bịt cửa lăng, để bảo tồn các bí mật trong địa cung, tốt thợ xây cuối cùng đều bị chôn sống trong đó, những người thợ có kinh nghiệm, trong quá trình thi công, đều ngấm ngầm xây một lối đi bí mật để làm lối thoát cho mình, những mật đạo này thường được xây kín đáo phía dưới địa cung. Song cái lối thoát hiểm do đám thợ xây nên vì sự sống còn này, hoàn toàn không dựa vào kiến thức phong thủy, giấu được thế nào thì xây theo thế ấy, thành ra ảnh hưởng lớn đến bố cục lăng mộ, song cũng chẳng thể nào ngăn chặn được. Cho nên khi gặp những ngôi mộ lớn bốn bên đều kiên cố một cách lạ thường, sau khi đã tìm hiểu thông tin, các mô kim hiệu ý thường sẽ chia phương án khai quật theo hướng đào từ dưới lên. Ba chúng tôi thương lượng một chút, đều cảm thấy đáng bỏ công bỏ sức vào mộ cổ Long Lĩnh này một chuyến, bởi vì vị trí của ngôi mộ cổ này hết sức đặc biệt, hình thế núi không còn diện mạo ngày xưa nữa. Người phát hiện ra nơi đây có mộ cổ, nhất định phải là một cao thủ trong các mô kim hiệu ý, ông ta nhất định sẽ tuân thủ quy định của người này, không lấy hết đồ. Chúng chi ngôi mộ lại lớn đến thế, đừng nói ông ta chỉ lấy đi một hai món bảo vật, dù có mang đi hàng trăm món, phần còn lại chúng tôi tùy ý lấy đi một vài món vẫn coi là hời rồi. Chúng tôi quyết định bắt đầu bằng đường hầm trộm mộ trong miếu Ngư Cốt, như vậy sẽ đỡ tốn thời gian công sức hơn, một là địa đạo trong núi bỏ hoang đến giờ cũng chỉ mấy mươi năm, chắc không có quá nhiều thay đổi, dù có thể có đoạn bị sập, chúng tôi đào một lối khác vòng qua là được, hai là trên dãy Long Lĩnh có vô số đụn đất sụt lún, đi lại trong núi hết sức nguy hiểm. Ban nãy tôi cũng thiếu chút nữa là chết ngặt rồi, đi đường hầm sẽ tránh được những rủi ro này. Kế hoạch được lên xong chúng tôi trở lại miếu Ngư Cốt, lúc nãy Giang Vàng và Tuyền Béo đã tìm kiếm một hồi lâu mà vẫn không phát hiện được gì. Ngôi miếu này xây không dựa núi nhìn sông, cũng chẳng có kết cấu bố cục gì, nhìn từ bên ngoài rất khó phán đoán vị trí của đường hầm trộm mộ. Nhưng địa đạo này thực sự rất quan trọng, tôi bèn ngồi đưa ra tất cả các suy luận có thể, tiền đề ngôi miếu này được một vị mô kim hiệu ý xây nên. Một suy nghĩ bỗng lóe lên trong đầu. Tôi gọi Giang Vàng và Tuyền Béo lại bảo, chúng ta cần phải kiểm tra bệ thờ đặt tượng Long Vương, nếu có đường hầm trộm mộ, rất có thể nó nằm bên dưới bệ thờ. Quyển 2 chương 7, đường hầm trộm mộ. Mái ngói của Ngư Cốt Miếu rung rinh trong cơn gió núi, phát ra những tiếng kéo kẹt, nghe đến rợn người, thế nhưng chúng tôi quan sát hồi lâu, phát hiện ra ngôi miếu này tàn tạ rách nát nhưng lại rất chắc chắn, có lẽ một phần cũng tại nhờ rui mẹ kẹo cột của nó là cả một bộ xương cá hoàn chỉnh. Tượng Long Vương trong miếu chỉ còn lại chưa đến 1/5, phần phía trên không hiểu đã bay đi đâu từ đời nào rồi, phần dưới ban thờ được tạo thành hình đài san hô lớn, cũng đắp bằng đất, màu sắc đã mờ hết, trông rất khó coi. Theo tôi suy đoán, nếu trong miếu có đường hầm, rất có thể ở ngay bên dưới bệ đất này. Tuyền Béo hỏi tôi có căn cứ gì không, tôi không trả lời, bởi linh cảm của tôi là nhờ mấy bộ truyện luyện trưởng đang rất sốt thời đó. Tôi bỏ hết đồ đạc trên người xuống đất, sán tay áo cùng Tuyền Béo ra sức dịch chuyển bệ thờ, bùn đất trên bệ thờ bị chúng tôi làm bong ra cũng khá khá, nhưng bệ thờ và phần sót lại của pho tượng không hề chuyển động. Tôi thầm nhủ cứ hùng hục thế này cũng không ổn, liệu có chốt mở nào không nhỉ? Nhưng Tuyền Béo thì mặc sắc không cần biết có chốt chứ gì, máu nóng nổi lên, cậu ta vung sẻn công binh đẩy mạnh xuống bệ thờ. Cái bệ này tuy đắp bằng đất xong rất chắc, Tuyền Béo vừa đập vừa chặt, mẹ đến đấm mồ hôi. Cũng chỉ đập được nửa cái bệ để lộ ra phần đế bằng đá trắng bên dưới. Điều này cho thấy dưới bệ thờ không có đường hầm nào, tốn công sức từ nãy giờ mà chẳng thu hoạch được gì, ai nấy đều không tránh khỏi có đôi chút nản lòng. Giang Vàng vẫn luôn đứng cạnh phụ giúp, khi Tuyền Béo đập bệ hắn liền đứng tránh ra đằng xa, đề phòng đất đá văng trúng người, đống hắn nói, anh nhất, anh Tuyền ơi. Hai anh thử xem phía sau bệ thờ xem có đường hầm không. Có khi người ta xây ở mé bên chứ không phải kiểu thẳng xuống như mình nghĩ đâu. Giang Vàng vừa nhắc, tôi cúi người quan sát mặt sau bệ, bệ thờ cao bằng người, hình chữ nhật, nằm sâu trong miếu, khoảng trống sau bệ rất hẹp, chỉ vừa đủ cho một người lách vào. Ban nãy tôi cũng đã ngó qua phía sau, nhưng lại tưởng nó gắn liền với bệ thờ. Hơn nữa, tôi mắc phải tật vào trước làm chủ nhân, cứ một mực cho rằng cửa vào phải ở trên nền đất, đâm ra không hề để ý đến điểm này. Giờ quan sát tỉ mỉ, lấy tay gõ nhẹ lên mặt sau bệ thờ. Không ngờ tay vừa mới ngõ, đã phát ra tiếng vọng lại, mà cảm nhận nơi đầu ngón tay cho thấy đằng sau lớp bùn đất là một lớp ván gỗ dày dạn. Tôi có chân lên đạp, sau vài tiếng quạ kẹt, ván gỗ hé ra, đằng sau bệ thờ là một cửa hang. Thì ra đường hầm quả thật nằm ngay bên dưới bệ thờ, tuy nhiên bên trên lại dùng gạch vữa xây rất chắc, không hề làm rối, lối vào ở mặt sau thì có cửa bằng ván gỗ, bên ngoài phết bùn đất giống như ở bệ tượng, sau đó lên màu, ván gỗ thực ra có thể chuyển động, từ trong hay ngoài đều có thể đóng mở. Có điều ở bên ngoài không thể nhận ra. Tôi nói với Giang Vàng, được đấy anh Giang Vàng ạ, đây đúng là một lời làm tỉnh người trong ngộng, sao anh nghĩ ra được thế? Giang Vàng cười toe toét để lộ cả cái răng giả vàng chóe, tôi cũng chỉ buột miệng nói ra thế thôi, ai ngờ lại nói trúng phóc, xem ra hôm nay chúng ta số đỏ, chuẩn bị vớt được một mẻ lớn rồi. Ba chúng tôi đều không nén được nỗi sung sướng trong lòng, hối hả khuân đồ đạc chuyển ra phía sau của đường hầm. Tôi bật đèn tin mắt sói chiếu vào trong. Đường kính của đường hầm này nói lớn chẳng lớn bảo nhỏ cũng không nhỏ, Tuyền Béo bò vào cũng vẫn thoải mái, song với tạng người ấy cậu ta không thể quay người được, giả như giữa đường muốn quay trở ra, thì chỉ còn cách bò giật lùi mà thôi. Tôi buột miệng trầm trồ, đỉnh quá các cậu ạ, Tuyền Béo anh Giang Vàng lại xem đường hầm này, vuông thành sắc cạnh, chỗ nào tròn thì tròn xoe như quay cỏm hạ ấy, lại còn các vết sẻng trên vách mũa chứ, nhắc này nối tiếp nhắc kia, đều chẳng chặn ấy. Giang Vàng xuất thân trong gia đình dòng dõi. Chắc cũng nhận ra bản lĩnh của người đào hang, nên cũng không ngớt lời khen ngợi, chỉ mỗi Tuyền Béo là không hiểu đầu cua thai nheo ra làm sao, cậu ta ôm đôi ngông nói, đến lúc cho hai chú này ra trận rồi nhỉ, để chúng trinh sát dò đường. Tôi nói, chớ vội, đường hầm bị bịt kín lâu năm, chờ một lúc cho tan bớt hế khí bên trong đi đã thì hang thả ngông vào dò đường. Chúng ta cũng vất vả cả buổi rồi, ngồi đây ăn uống chút đã rồi tính tiếp.